Chương 101, Thí luyện yêu quỷ vực, 1. Gì? Dược Thiên Sầu dừng lại tại không trung, nhìn về phương hướng tu chân các, chỉ thấy mấy trăm đạo nhân ảnh nhảy lên không bay đi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên phủ tiên đảo có nhiều người xuất động như vậy, hắn ngừng lại ý muốn đi vào, lắc đầu thầm nghĩ, dù sao không liên quan chuyện của ta, như vậy đi tìm Phí Lao Đầu hỏi một chút sẽ biết. Vạn Phân Viên được xem là chỗ quen thuộc nhất của Dược Thiên Sầu trên phủ tiên đảo. Đệ tử canh giữ bên ngoài đại điện chủ sự thấy hắn đến cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ hơi liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, hắn nên ngang tiêu sái đi vào, giống như quay về chính nhà của mình. Ở ngay giữa đại đường, Phí Đức Nam đang ngồi ngay ngắn chính giữa, ở trước mặt có ba nữ đệ tử tuổi tác khác nhau đang đứng, tựa hồ đang dặn dò bọn họ chuyện gì. Vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, sắc mặt Phí Đức Nam có điểm âm trầm nhìn ba người phất tay nói, các ngươi xuống dưới trước đi. Ba người xin cáo lui. Dược Thiên Sầu nhận thức ba người, khi gặp họ thoáng gật đầu, nhưng phát hiện sắc mặt ba người tựa hồ không tốt lắm, đi tới ngay giữa tùy ý thi lễ nói, Phí trưởng lão. Sau đó sờ sờ bụng nói, Phí trưởng lão, chỗ ngươi có gì ăn không? Vài ngày nay ta chưa ăn gì cả. Lời này hắn nói ra thật thuận miệng. Hừ, ngươi cho Vạn Phân Viên là địa phương gì vậy? Ở chỗ ta không có thứ gì cho ngươi ăn. Phí Đức Nam cắn răng nói, thấy Dược Thiên Sầu hắn liền ôm một bụng lửa giận, người này mỗi lần đến nếu không phải gạt nữ nhi của mình, thì cũng đòi thứ gì đó, thực sự không đòi được thứ gì thì lại đòi ăn, nói chung hiện tại Vạn Phân Viên đã biến thành nhà bếp của hắn, hiện nay mà nói, tên lưu manh này quả thật không có gì ăn sẽ không đến điện tam bảo. Nhưng lúc đi tìm hắn thì không tìm được, chờ khi hắn đói bụng sẽ tự tới, ngươi nói có đáng giận hay không đây? Dược Thiên Sầu gãi đầu nói, như vậy a, ta đã rất đói bụng, phải tìm thứ gì ăn đã, đệ tử cáo từ trước. Nói xong không chút do dự quay đầu định đi. Gương mặt Phí Đức Nam co quắp, có dấu hiệu muốn bạo phát. Dược Thiên Sầu. Phù Dung nghe tiếng đi từ sau điện chạy ra, trong tay cầm túi chứa vật do Dược Thiên Sầu tặng cho, đi nhanh tới. A, sư tỷ, sao ngươi ở đây? Dược Thiên Sầu xoay người kinh ngạc nói, mỗi lần hắn đều dùng loại biểu tình này. Loại biểu tình mà Phí Đức Nam phi thường thống hận. Phù Dung gật đầu, nhược lực nói, ngươi phải đi rồi sao? Ai? Không có biện pháp, ngươi không biết ta ở luyện đan các bận rộn tới bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu. Sư tỷ, đã vài ngày ta không có ăn gì, ta đi tìm chỗ nào ăn no bụng đã, sau đó tìm sư tỷ ngoạn. Dược Thiên Sầu phất tay cúi chào. Chờ chờ. Phù Dung có chút sốt ruột nói. Sư tỷ. Có chuyện gì chờ ta ăn no rồi hay nói? Dược Thiên Sầu làm như có điểm ủy khuất nói. Ta. Phù Dung không biết nên nói gì, quay đầu khiếp đảm nhìn về phía Phí Đức Nam. Người sau thấy Dược Thiên Sầu lại đang gạt gẫm con gái của mình, vẻ mặt giận dữ, tròm râu dưới cằm không gió tự động, lại nhìn thấy gương mặt quấn quýt của con gái, cùng ánh mắt tội nghiệp xin giúp đỡ nhìn mình, lửa giận đầy ngập của Phí Đức Nam tiêu tan thành mây khói, trong lòng vỡ tan, vô lực phất tay nói. Còn dẫn hắn ra sau ăn chút gì đi. Trên thực tế bằng tu vi độ kiếp sơ kỳ của Phí Đức Nam, đã sớm không cần ăn ngũ cốc hoa màu của thế tục, nhưng nữ nhi còn chưa tới kết đan kỳ ích gốc, đang cần ăn, cho nên cố ý nhờ người mua đủ loại món ngon mỹ vị, thế nhưng con gái rất ít ăn, vừa nhìn tới thân thể gầy yếu của nàng, nội tâm Phí Đức Nam không ngừng dâng lên sự tự trách vô tận. Hậu đường đại điện, Phù Dung giống như hiến vật quý, đem đồ ăn mà Phí Đức Nam nhờ người mua tới bày đầy một bàn, Dược Thiên Sầu không chút khách khí lại nhét lia lịa vào miệng, còn không ngừng ậm ừ nói, ăn ngon, ăn ngon. Hoa! Thứ này ta ăn rồi, là vịt nướng của toàn xá Đức tại Kinh Thành Hoa Hạ, đã lâu không tới, sư tỷ phiền phức giúp ta một chút. Trong miệng Dược Thiên Sầu đang nhét một miếng thịt vịt, cầm đùi gà chỉ vào vịt nướng hàm hồ nói, Phụ Dung thật nghe lời bưng qua. Phí Đức Nam ngồi một bên thấy tiểu ăn của Dược Thiên Sầu, đều cảm thấy sốt ruột, những thứ này đều do hắn mua về cho nữ nhi ăn, nhưng Dược Thiên Sầu lại lộ hình dạng không ăn không bỏ qua. Dược Thiên Sầu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, lao già kia, ngày trước ngươi bức lao tử giúp nữ nhi ngươi bón phân người một năm, hiện tại lao tử phải tới thu lợi tức, không ăn thì uổng phí. Hắn nắm lên một bầu rượu uống sung sục, đem thực vật trong miệng nuốt vào bụng, bỗng nhiên giật mình nói, sư tỷ. Ngươi đừng ngồi không xem ta ăn chứ. Ngươi cũng ăn đi. Nói xong kéo xuống một chân vịt đưa qua, sư tỷ, không ăn ta sẽ mất hứng đó. Phù Dung vạn phần nghe lời gật đầu, bàn tay cầm lên miệng nhẹ nhàng cắn ăn. Mỗi khi đến lúc này, ánh mắt Phí Đức Nam nhìn Dược Thiên Sầu mới bình thản hơn một chút, mặc kệ những lời này có phải đang gạt chính nữ nhi của mình hay không, ít nhất là lời nói dối có thiện ý đối với thân thể của nữ nhi. Phí trưởng lão, lúc ta tới có nhìn thấy mấy trăm người của tu chân các cùng bay ra phủ tiên đảo, lẽ nào bên ngoài đảo xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu nắm chặt thời cơ, biết lúc này hắn không hề phản cảm mình liền hỏi. Phù Dung cắn chân vịt, hiếu kỳ nhìn về phía vị phụ thân mà cho tới bây giờ nàng vẫn không chịu gọi là phụ thân, tựa hồ đang chờ hắn trả lời, dù sao chỉ cần những đề tài do Dược Thiên Sầu mang đến từ bên ngoài nàng đều có hứng thú biết. Bởi vì nàng chưa bao giờ nguyện ý cùng người khác tiếp xúc, Dược Thiên Sầu là ngoại lệ. Phí Đức Nam vô ý thức nhìn gương mặt bị hủy hoại của con gái, trầm giọng nói, cũng Thanh Quang Tông gây ra chuyện. Thanh Quang Tông? Dược Thiên Sầu hỏi một câu, phát hiện Phù Dung đã ăn gần xong đùi vịt, tiện tay cầm một giò heo đưa cho nàng, nói, đã ăn thấy xương luôn rồi, ăn cái này. Dù sao hắn đã ăn no, cũng không có tâm tư nghĩ người khác ăn cái gì. Phù Dung buông xương vịt trong tay, cầm lấy chậm rãi ăn, vẫn bày ra thần tình lắng nghe hai người nói chuyện, đồng nhiên phát hiện thứ trong tay cũng không dễ cắn ăn, nhưng vẫn từ từ cắn, chỉ cần là thứ Dược Thiên Sầu đưa nàng ăn, có khó ăn thế nào nàng cũng không bỏ qua. Phí Đức Nam dừng một chút nói, Thanh Quang Tông dẫn đầu tổ chức một trừ ma đại hội, kéo một ít tiểu phái sinh sự khắp nơi, không ngừng hạ sát thủ đối với ma đạo, kết quả giết chết tôn tử của đại trưởng lao Huyết Ma Cung. Huyết Ma Cung bài danh đệ nhị đại phái của ma đạo, dù so với Vạn Ma Cung cũng không kém bao nhiêu, bọn họ sao lại sợ Thanh Quang Tông làm ra cái gì mà trừ ma đại hội cho má, giận dữ xuất động phân nửa Huyết Ma Cung liên tiếp tiêu diệt 7-8 môn phái chính đạo, càng cường công Thanh Quang Tông. May là Thanh Quang Tông cũng không phải miệng cọp gan thỏ, bên trong ẩn tàng không ít hảo thủ, không ngờ đứng vững, trong lúc nhất thời Huyết Ma Cung không thể đắc thủ, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu. Lại nghe được đối phương điều thêm nhân thủ tới, Thanh Quang Tông cũng luống cuống, vì vậy liên hợp cầu viện cầu tới phủ tiên đảo chúng ta. Về chuyện trừ ma đại hội, Dược Thiên Sầu có nghe Yến Tử Hà nói qua, không nghĩ tới Thanh Quang Tông lại nháo ra chuyện lớn như vậy, tâm trạng có chút rối loạn, Khúc Bình Nhi còn đang ở Thanh Quang Tông A. Liên vội vắng hỏi, những người từ tu chân các đi ra ngoài là đến Thanh Quang Tông trợ trận sao? Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 102, Thí luyện yêu quỷ vực, 2. Phí Đức Nam gật đầu nói, đúng vậy. Ai kêu phủ tiên đảo chúng ta lại có danh đầu chính đạo đệ nhất? Người trong đồng đạo liên hợp cầu viện, thật không tiện cự tuyệt ta. Giai đoạn trước đã phái ra 100 người ổn định tình thế, người của phủ tiên đảo chúng ta truyền về tin tức, lần này Thanh Quang Tông huyên náo tổn thương ma đạo quá sâu, dù Vạn Ma Cung cũng có chút dục dịch, cho nên tông môn lại lần thứ 2 phái thêm 500 người đi. Chủ yếu lo lắng xuất hiện tình huống vặn nhất, người của chúng ta sẽ có hại, nên sớm làm chuẩn bị. Dược Thiên Sầu hỏi, Thanh Quang Tông lần này ăn mệt nhiều a? Tổn thất không nhỏ. Phí Đức Nam cười lạnh. Phỏng chừng đang cười Thanh Quang Tông không biết tự lượng sức. Dược Thiên Sầu quan tâm chính là Khúc Bình Nhi, thoáng suy tư, hỏi, chỉ sợ tổn thất đại khái là đệ tử có tu vi không cao như chúng ta đi. Nói xong thần tình có chút lờ mờ. Phí Đức Nam cười nhạo. Ngươi nghĩ gì vậy? Trận trượng như vậy là chỗ những đệ tử tu vi còn chưa tới kết đan kỳ các ngươi xen tay sao? Thanh Quang Tông nếu còn chưa tới lúc tuyệt vọng, còn chưa cần đến những đệ tử trúc cơ kỳ đi ra tìm chê cười. Nga! Dược Thiên Sầu đã biết được đáp án mà mình muốn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, về phần Thanh Quang Tông sống hay chết hắn cũng không quản, chỉ cần Khúc Bình Nhi không có việc gì là được. A! Phí Trường Lão! Ta vừa nghe được ngươi đã dặn dò ba vị đệ tử đi nơi nào phải cẩn thận gì đó, lẽ nào Vạn Phân Viên cũng muốn phái người đến Thanh Quang Tông? Dược Thiên Sầu lại hỏi. Phù Tiên Đảo còn chưa cần phái Vạn Phân Viên ra người, trừ phi những người bên tu chân cắt chết sạch. Phí Đức Nam lại bổ sung một câu, ta xem ngươi lo chơi đến hôn mê đầu, ngay ngày đến yêu quỷ vực sắp tới cũng không biết. Yêu quỷ vực? Dược Thiên Sầu sửng sốt nói, 5 năm một lần thí luyện yêu quỷ vực đến rồi sao? Trên mặt mất tự nhiên rẽ rủa một chút. Chuyện này thì hắn biết, mỗi 5 năm phủ tiên đảo sẽ chọn ra đệ tử kiệt xuất trong các cấp thấp đi thí luyện tại yêu quỷ vực, là hoạt động có tỷ lệ đào thải phi thường cao, người bị đấu loại sẽ là người chết, thế nhưng người có thể sống trở về sẽ được tông môn lực mạnh bồi dưỡng. Nói trắng ra một chút, tông môn sẽ bồi dưỡng những người này thành người nối nghiệp trong tương lai. Bất quá sự bồi dưỡng như vậy phải dùng mạng dành về, mỗi lần số người trở về khoảng phân nửa đã là không tệ, trên cơ bản hai người sẽ chết một người. Phải biết rằng yêu quỷ vực vô biên chính là địa phương tụ tập của yêu tộc và quỷ loại, dù là đại môn phái có thực lực như Phù Tiên Đảo, cũng không khả năng tiến nhập vào giải đất trung tâm của yêu quỷ vực. Nhưng chính vì người ở đó rất thưa thớt, linh thảo gần như tuyệt tích ở những địa phương khác, nhưng ở nơi đó lại thường xuyên có thể nhìn thấy. Linh thảo trong vạn phân viên cũng đều do mỗi lần đệ tử đến đó thí luyện mang về mới trồng trọt ra, nên mới hình thành quy mô như vạn phân viên hiện nay. Phí Đức Nam chẳng đáng nói, nhìn hình dạng ngươi hình như đang sợ sẽ bị lựa chọn. Ta xem ngươi yên tâm giao trái tim vào bụng, luyện đan các nếu không sập, hình như cũng không tới lượt đệ tử như ngươi được liệt vào hàng đệ tử kiệt xuất đâu. Ta thế nào không được tính là kiệt xuất? Dược Thiên Sầu vừa nói đến bên mép, cười cười liền không nói tiếp, lúc này nói ra từ kiệt xuất gì đó cũng đúng là điểm xấu, vạn nhất thực sự bị chọn đi, đây thực sự là kỳ lạ, ta còn rất nhiều đại sự muốn đi làm Nga. Phí Đức Nam hừ lạnh nói, đồ sợ chết, không tiền đồ. Ai nha? Sư tỷ, chân heo bị lạnh ăn sẽ không ngon, thử xem cái này. Dược Thiên Sầu rời thịt bò cho Phụ Dung, bẻ sang chuyện khác. Không hài lòng thêm nửa câu cũng nhiều, Dược Thiên Sầu ăn uống non nên lại cùng hai cha con lừa dối một hồi, tìm một lý do ánh mắt lưu luyến không rời của Phụ Dung vô vô cái mông rời đi. Ôm một bụng non nên hắn ngự kiếm chậm di di trở lại luyện đan các. Trong ánh mắt ước ao của đông đảo đệ tử, Dược Thiên Sầu hoảng vào đại điện, thâm nhập vào đan phòng dưới nền đất. Mỗi lần hắn đến vạn phân viên trở về, đều sẽ chạy tới chỗ sư phụ liên lạc cảm tình, sau đó lại quang minh chính đại chạy về đan phòng riêng, lén lút tự luyện đan cho mình. Bên trong đan phòng lớn nhất dưới nền đất, Quan Uy Vũ đang toàn tâm đầu nhập vào đại nghiệp luyện đan mà hắn yêu tha thiết, Dược Thiên Sầu đi đến hành lễ nói, sư phụ. Quan Uy Vũ quay đầu vừa nhìn, vui vẻ nói, lại luyện ra được đan dược gì vậy? Dược Thiên Sầu lắc đầu xấu hổ nói, đệ tử ngu muội, vẫn chưa luyện ra, đệ tử trở lại tiếp tục nỗ lực. Quan Uy Vũ gật đầu, trong mắt toát ra một tia thất vọng, đã hơn một năm, thiên phú của vị đệ tử này sao giống như lưu tinh chỉ lóe sáng một lần quang mang rồi biến mất. Lập tức liền thở dài, đồ đệ thật không được, thủ pháp điều khiển khí lưu bằng thần thức tài tình như vậy, dù hắn là sư phụ vẫn theo không kịp. Điều này nhìn qua như giản đơn sao mình luyện thế nào cũng không được. Sư không bằng đồ, làm sao giáo huấn? Hắn cũng biết Dược Thiên Sầu không chuyên cần luyện đan, nhưng vừa nghĩ mình không bằng đồ đệ, làm sao mở miệng giáo huấn đây? Dược Thiên Sầu còn chưa đi ra khỏi phòng luyện đan, liền bị người chặn ngay cửa, ngẩng đầu vừa nhìn chính là đại cửu nhân duy nhất Nghiêm Thủ. Người sau quỷ dị nhìn hắn cười cười, thực sự là tìm đánh, có cây gậy ta sẽ đập chết ngươi. Dáng tươi cười của ngươi thật quá ghê tởm. Sư phụ phía sau, Dược Thiên Sầu không thoải mái hành lễ nói, Nghiêm Nghi Trượng. Nghiêm Thủ gật đầu cười nói, Dược Thiên Sầu, chúc mừng ngươi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, ngày hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao, không khỏi hỏi, ta có chuyện gì đáng chúc mừng? Chúc mừng ngươi trở thành đệ tử kiệt xuất của luyện đan các. Nghiêm Thủ cười nói, ta. Dược Thiên Sầu chỉ vào chính mình, bỗng nhiên một ý niệm không ổn nảy lên trong đầu. Nghiêm Thủ không nói thêm gì, lướt qua người hắn, đi tới bên người Quan Uy Vũ hành lễ nói, Quan trưởng lão, đệ tử kiệt xuất của luyện đan các đi tham dự thí luyện tại yêu quỷ vực đã báo cho tông môn đã đáp ứng. Đã gián tiếp xác minh ý nghĩ của chính mình, Dược Thiên Sầu không thể tin được lắc mạnh đầu, trực giác nói cho hắn trong này có vấn đề, hơn nữa có quan hệ tới tên xuất sinh Nghiêm Thủ. Hắn không tin tưởng hiện tại hắn ở luyện đan các hết ăn lại nằm, còn làm sao nhận định hắn là đệ tử kiệt xuất. Đã biết. Quan Uy Vũ xua tay ý bảo hắn ra ngoài. Nghiêm Nghi Trượng chậm chút, ta có lời thỉnh giáo. Dược Thiên Sầu ngăn cản lối ra của Nghiêm Thủ. Đặt ở bình thường Nghiêm Thủ đã sớm sầm mặt, lúc này cũng rất có kiên trì, lộ dáng tươi cười ý vị sâu xa, có cái gì cứ hỏi, ta biết sẽ nói hết. Dược Thiên Sầu bình tĩnh nói, ngươi vừa nói ta trở thành đệ tử kiệt xuất của luyện đan các là sao? Ta tự nhận còn chưa đủ tư cách. Thấy Dược Thiên Sầu mất hứng, dáng tươi cười của Nghiêm Thủ càng tăng lên, lần này bổn các tham dự thí luyện yêu quỷ vực, những đệ tử kiệt xuất do chính quan trưởng lão tự mình định ra, từ Nguyên Anh, Kết Đan, Trúc Cơ Kỳ tổng cộng 15 người, quan trưởng lão nói ngươi cũng được liệt vào đệ tử Trúc Cơ Kỳ kiệt xuất, cho nên ngươi là một trong 15 người đó. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 103, Thí luyện yêu quỷ vực, 3. Không thể không nói Nghiêm Thù có thể làm nghi trượng của luyện đan các ngoại trừ do bối cảnh của phụ thân, đối với việc phỏng đoán tính tình của Quan Uy Vũ cũng hiểu thấu. Khi tông môn yêu cầu các mạch đăng báo danh sách đệ tử kiệt xuất tham gia thí luyện yêu quỷ vực, Nghiêm Thù bật người liền nghĩ tới một cơ hội tốt để diệt trừ Dược Thiên Sầu. Hắn đem sự tình bẩm báo Quan Uy Vũ xong, chỉ làm như hờ hững nhắc nhở một câu: "Quan trưởng lão, Dược Thiên Sầu có thể tính là đệ tử kiệt xuất của luyện đan các hay không? Có muốn tham gia lần thí luyện này hay không?" Quan Uy Vũ trầm mặc, tuy rằng chuyện gì khác Dược Thiên Sầu không được, người cũng tương đối lười nhác, nhưng dù sao cũng chính là đệ tử của mình, hơn nữa tài luyện đan mình cũng theo không kịp, đặt ở luyện đan các mà nói, xem là đệ tử kiệt xuất cũng không quá đáng. Vì vậy hắn trầm ngâm nói, Dược Thiên Sầu xếp vào đệ tử kiệt xuất trúc cơ kỳ, tham gia thí luyện, những người khác tuyển chọn, ngươi và mấy tiền bối Nguyên Anh kỳ thương lượng mà làm. Nghiêm Thù không người lĩnh mạng, dạ. Sự tình là tới như thế, Nghiêm Thù nếu không đề tỉnh Quan Uy Vũ, người sau khẳng định sẽ vung tay nói chính ngươi tự làm, nhưng hắn cũng không dám tự tiện xếp Dược Thiên Sầu vào, nhưng kết quả nhắc nhở thế nào, trong lòng Nghiêm Thù đã sớm hiểu rõ. Sư phụ, ngài thực sự muốn ta đi yêu quỷ vực thí luyện? Dược Thiên Sầu vài bước đi tới trước mặt Quan Uy Vũ hỏi. Nghiêm Thù cười không nói. Sắc mặt Quan Uy Vũ nặng nề, hắn cũng biết yêu quỷ vực là một địa phương rất nguy hiểm, nhưng mọi người luôn có chút lòng riêng, nếu Dược Thiên Sầu đã là đệ tử thân truyền của mình, mà mình không có khả năng vĩnh viễn chấp trưởng luyện đăng các, tương lai giao cho đồ đệ mới tốt, chỉ cần Dược Thiên Sầu vượt qua cuộc thí luyện tại yêu quỷ vực, tương lai không thể nghi ngờ có thể chặn lại được miệng của nhiều người. Đi thôi. Ta cũng vì tốt cho ngươi. Quan Uy Vũ than thở. Sư phụ, nơi đó rất nguy hiểm, đệ tử sợ đi rồi sau này không còn được gặp lại sư phụ nữa. Dược Thiên Sầu cầu xin. Quan Uy Vũ hơi nhíu mày, thầm nghĩ, ngươi sợ chết cũng không cần quang minh chính đại như vậy mà nói ra. Ngươi không sợ ta còn sợ mất mặt. Sắc mặt hắn cứng lại, lắc đầu nói, chuyện đã đăng báo với tông môn làm sao có thể sửa tới sửa lui, đây chẳng phải thành trò đùa. Ai? Ngươi không cần quá mức lo lắng. Mấy trưởng lão mang đội đều biết ngươi là đệ tử thân truyền của ta, tự nhiên đều sẽ quan tâm, không có nhiều nguy hiểm. Dược Thiên Sầu sửng sốt, nguyên lai việc này còn có đường ra, vậy đi cuống cuống được thêm kiến thức cũng là một chuyện không tệ. Nhưng hắn không quên nhắc nhở nói, sư phụ nói, đệ tử tự nhiên vâng theo. Nhưng sư phụ ngàn vạn lần đừng quên chào hỏi với mấy vị trưởng lão mang đội a. Quan Uy Vũ liếc mắt nhìn Nghiêm Thù, sắc mặt có chút xấu hổ, đồ đệ nói chuyện cũng không phân trường hợp. Vội vàng phất tay nói, đã biết, ngươi về trước đi. Chiếm được sư phụ hứa hẹn, Dược Thiên Sầu đi ra luyện đăng các, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không an tâm, việc này có điểm thật kỳ hoặc. Mới ra đại điện không bao lâu, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm của Nghiêm Thù, Dược Thiên Sầu, mặt trời mọc ngày mốt, đệ tử tham gia thí luyện hội họp ở đây, chớ quên canh giờ. Dược Thiên Sầu nghe được cũng mặc kệ hắn, tự đi làm chuyện của mình. Nghiêm Thù ở phía sau lại nói, được rồi, đã quên nói cho ngươi, lần này thí luyện ta cũng tham gia. Cái gì? Ngươi cũng tham gia? Dược Thiên Sầu quay phát người hỏi. Đối phương bất âm bất dương cười nhạt, nói, đúng vậy, ngươi không có nghe sai. Trong giọng nói lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ. Ta kháo. Dược Thiên Sầu hú lên quái dị, trực tiếp trùng trở về đại điện luyện đăng các, lần này rõ ràng Nghiêm Thù muốn giết chết hắn, chính hắn cũng phải làm chuẩn bị. Nghiêm Thù sửng sốt, lập tức cười nhạt, lẩm bẩm nói, hiện tại hối hận cũng đã trễ, người đã báo lên mặc dù là sư phụ của ngươi cũng không khả năng nói đổi là đổi. Hắn cho rằng Dược Thiên Sầu trở lại là muốn tìm sư phụ cầu tình, kỳ thực không phải, Dược Thiên Sầu chạy xuống không gian ngầm, thẳng đến gian phòng riêng của mình, ôm đồm đan lô đưa luôn vào trong Kim Châu, trước tiên lấy thứ mình cần rồi hãy tính. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, lần này Nghiêm Thù không giết mình sẽ không buông tay, đã như vậy. Thì xem ai giết ai, sẽ không tin tưởng đến lúc đó ta kéo Bạch Tố Trinh đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ còn không lộng chết ngươi, không giết chết ngươi lão tử sẽ không trở về, sớm biến cho rồi, cựu này ngày sau sẽ báo. Dương Thiên đang chỉ huy người làm việc thấy Dược Thiên Sầu vội vã chạy vào đàn phòng, không biết xảy ra chuyện gì, cũng đi theo nhìn, vừa vào phòng liền kinh hãi, đan lô ở ngay giữa đàn phòng không thấy nữa, trên mặt đất chỉ còn một tấm sắt màu đen ngăn nhiệt. Sắc mặt Dược Thiên Sầu cũng không tốt lắm. Dược Thiên Sầu, ngươi đem đan lô đi đâu rồi? Dương Thiên hỏi. Nga, Dương sư tổ, không có gì. Dược Thiên sầu vỗ vỗ túi chữ vật bên hông nói, ta đựng đan lô bên trong, sư phụ bảo ta đi tham gia yêu quỷ vực thí luyện, lúc rảnh rỗi có thể luyện tập nhiều hơn. Cái gì? Quan trưởng lão cho ngươi tham gia thí luyện yêu quỷ vực. Dương Thiên có điểm không thể tin được nói. Dược Thiên sầu than thở đi ra ngoài, thứ ta cầm đi, các ngươi nên làm sao thì làm, dù sao ta cũng sẽ không lấy trở ra. Hắn vừa đi, Dương Thiên lập tức đến chỗ Quan Uy Vũ, đem chuyện vừa rồi nói lại, người sau trầm mặc, gật đầu nói, ta đã biết, kệ hắn đi. Để luyện khí các làm đan lô khác là được. Xem ra chuyện Dược Thiên sầu đi yêu quỷ vực là thật, nhưng Dương Thiên có điểm không nghĩ ra, nếu phải đi thí luyện, ngươi mang đan lô đi đâu luyện tập, lẽ nào tại yêu quỷ vực? Đây không phải là nói giỡn sao? Dược Thiên sầu bay thẳng đến Vạn Phân Viên. Phí Đức Nam đang ngồi ngay ngắn trong đại điện thấy hắn rất kỳ quái, tiểu tử này thông thường ăn no vài ngày không thấy bóng người, ngày hôm nay vừa ăn xong lại quay trở lại, chẳng lẽ còn thấy không đủ? Sao ngươi lại đến nữa? Phí Đức Nam phát hiện sắc mặt hắn có điểm không tốt. Dược Thiên sầu đi tới một bên, ngồi xuống ghế, căm giận nói, sư phụ muốn ta đi tham gia yêu quỷ vực thí luyện. Phí Đức Nam giật mình, quan sát hắn, suy nói, có ý đồ gì thì nói đi. Quan Uy Vũ chịu cho ngươi tham gia thí luyện. Lẽ nào trong luyện đan các không còn ai sao? Hắn không tin tưởng, ở chung thời gian dài như vậy, tiểu tử này trong 10 câu có một câu thật đã là không tệ, thông thường tình huống, đều trợn tròn mắt nói dối, còn không hề đổi sắc. Dược Thiên sầu cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng không tin tưởng, nhưng sự thực là như vậy, sư phụ chính miệng nói, nếu không ta không chạy tới tìm ngươi. Ngươi nói là thực sự. Phí Đức Nam hầu nghi nói, ngươi xem ta giống người nói hoang sao. Dược Thiên sầu tức giận nói, tự nhiên là thật. Phí Đức Nam bỏ qua câu trước của hắn, nghe vào nửa câu sau, nhíu mày. Không phải do hắn coi trọng, nhưng ai bảo nữ nhi bảo bối của hắn không thể rời khỏi người ta, vạn nhất Dược Thiên sầu có chuyện, làm sao ăn nói với nữ nhi. Ánh mắt lóe ra suy nghĩ một hồi, vùng lông mày Phí Đức Nam xuề ra, tựa hồ nghĩ thông suốt chuyện gì, lắc đầu cười nói, nguyên lai là như vậy. Ta nói hắn chưa bao giờ quan tâm việc này lại đột nhiên quan tâm, nhìn không ra đan si lão nhi lại động tâm nhãn. Dược Thiên sầu yên tâm đi thôi. Sư phụ của ngươi sẽ có an bài, không nhiều nguy hiểm. Dược Thiên sầu không biết hắn làm trò gì bí hiểm, trực tiếp nói rõ, sư phụ cũng nói giống như ngươi, thượng tầng các ngươi có miêu nị gì ta không biết, nhưng ta biết Nghiêm Thủ Vương bắt đảng chắc chắn muốn mạng nhỏ của ta, ngươi giúp ta ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 104, Thí luyện yêu quỷ vực, 4. Nghiêm Thủ nhi tử Nghiêm Thác. Phí Đức Nam vô cùng kinh ngạc nói, Nghiêm Thác chịu cho nhi tử bảo bối đến yêu quỷ vực thí luyện. Có bỏ được hay không là chuyện nhà bọn hắn, ta cũng không xen vào. Bất quá chính mồm Nghiêm Thủ nói với ta, hắn cũng muốn đi, nghĩ đến không giả. Ta và hắn có cửu oán, điều này ngươi cũng biết. Cùng đi yêu quỷ vực với hắn ta sợ giữ nhiều lành ít. Dược Thiên Sầu vừa nói vừa dùng tay làm ra động tác như bẻ cổ răng rắc. Phí Đức Nam trầm mặc, nếu như Nghiêm Thủ thực sự muốn ở yêu quỷ vực đưa Dược Thiên Sầu vào chỗ chết, thật đúng không phải là việc khó, bằng tu vi kết đan hậu kỳ muốn giết đệ tử tu vi trúc cơ sơ kỳ, căn bản không cần phí lực. Huống chi ở tại yêu quỷ vực chỉ chết một đệ tử, ai có thể nói được rõ ràng là ai giết. Dược Thiên Sầu, thí luyện yêu quỷ vực lần này, tuy Vạn Phân Viên so ra còn kém các mạch khác. Nhưng cũng từ Nguyên Anh, kết đan, trúc cơ kỳ chọn một đệ tử đi tham gia. Ba người này ngươi đều nhận thức, khi tới yêu quỷ vực theo sát ba người, bằng tu vi kết đan kỳ của Nghiêm Thủ cũng không làm gì được ngươi. Phí Đức Nam nuốt dầu trầm ngâm nói. Ánh mắt Dược Thiên sầu sáng lên, ngươi nói một đống chính là ta đang chờ lời này, tuy rằng hắn không sợ Nghiêm Thủ, nhưng có thêm vài giúp tay so với không có vẫn tốt hơn. Hắn đứng lên, cười hì hì nói. Vậy phiền phức phí trưởng lão tốn nhiều tâm tư, ta về trước làm chuẩn bị. Nói xong nên ngang tiêu sái đi ra ngoài. Thời gian nhoáng qua, đối với việc Dược Thiên sầu phải đi yêu quỷ vực, tâm tình của ba người trong Ô Thác Châu khác hẳn nhau. Quan Vũ biết tỷ lệ đệ tử đi yêu quỷ vực cao bao nhiêu, mơ hồ có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì. Trần Phong đối với Lao Đại rất có lòng tin, ở trong lòng hắn Lao Đại không gì làm không được, sùng bái phi thường mù quáng. Bạch Tố Trinh chỉ một câu nói, gặp phải nguy hiểm gọi ta đi ra. Trước đại điện luyện đan các, 15 đệ tử ở các tu vi đang chờ xuất phát, quanh thân vây quanh một đám đệ tử quan sát. Quan Uy Vũ vốn rất ít xuất hiện lại đang đứng trên bậc thang, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chư vị đệ tử, tuy rằng đã nhiều lần gặp trường hợp như vậy, nhưng hắn vẫn tránh không được có chút cảm khái, số người này đi rồi không biết sẽ còn bao nhiêu người còn sống trở về. Ánh mắt nhìn quét một phen, đồ đệ Dược Thiên Sầu đang trốn ở tổ 5 người trúc cơ kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với những người khác mà nói, lại lộ hình dạng bộp chộp nhất. Tâm tính không tệ. Quan Uy Vũ tán dương gật đầu, hướng mọi người phất tay nói, đi, theo ta đi Bồng Lai Các. Quan Uy Vũ dẫn đầu lăng không bay lên, sau đó 15 tên đệ tử, 15 thanh trường kiếm cùng ra khỏi vỏ. Xoát, xoát, xoát. Khí thế kinh người, trong nháy mắt đạp kiếm theo sau quan trưởng lão. Không ít đệ tử vây xem lắc đầu thở dài, tán thán những người kia ra đi lại có mấy người quay về. Còn có chút đệ tử nhìn thấy chư vị tiền bối đạp kiếm đi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng ước ao. Những người này đại khái đều là đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ, sẽ không lo lắng việc chư vị tiền bối đi tới nơi hung hiểm, mà chỉ ước ao bọn họ có thể ngự kiếm phi hành. Đứng ở trên ngọn núi nào, sẽ chém thủi ở núi đó, lời này rất có đạo lý. Trong đám người, ba người Lăng Phong nhìn theo Dược Thiên Sầu bay sau cùng, cảm thán không ngớt, cộng thêm phiền muộn, lúc nào mình có thể thành đệ tử kiệt xuất. Trước đại điện Bồng Lai Các, Quan Uy Vũ dẫn người đến nơi đã thấy không ít người, lục tục còn có người đang đến, nhất mạch đứng ngay địa phương của mình, trước mặt các mạch đều có chủ sự trưởng lão đang đứng. Dược Thiên Sầu quay đầu quan sát bốn phía, ở đây ước chừng có hơn 300-400 người, mà nhất mạch tu chân các có đông người nhất, đứng một đống thật to, chỉ sợ chiếm phân nửa nhân số. Trên bậc thang đại điện có hơn 10 vị trưởng lão đang đứng, trưởng môn Phùng Hướng Thiên đứng ngay giữa, sắc mặt trịnh trọng đảo qua mọi người, một vị trưởng lão ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, hắn gật đầu. Vị trưởng lão kia từ trong túi chữ vật lấy ra một tiểu la bàn cỡ, đánh ra một đạo bạch quang, ném ra phía trước. La bàn trong nháy mắt biến thành bàn ăn lớn gác ngay trước đại điện. Vị trưởng lão kia chắp tay với trưởng lão chủ sự các mạch, làm một thủ thế như thỉnh. Lúc này tu chân các động trước, trưởng lão chủ sự dẫn đệ tử của mình hướng la bàn đi đến. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn tới, rất muốn nhìn xem đang làm gì. Đáng tiếc người quá nhiều, chặn đường nhìn của hắn. Cho đến phiên luyện đăng các, mới giải được sự quan tâm của Dược Thiên Sầu. La bàn lớn giống như một cái trống to, mặt trên rậm rạp đường cong qua lại như bàn cờ, bốn hướng đều có bàn tay cỡ như một lỗ thai. Lúc đến gần, vị trưởng lão liên tục nhắc nhở các đệ tử đặt tay lên chỗ đó, đưa vào một lũ thần thức, đưa vào xong, bên trong sẽ hiện lên một đạo bạch quang. Dược Thiên Sầu theo lời hoàn thành, thầm nghĩ, đây là thứ gì vậy? Mỗi lần bốn người cùng đưa vào thần thức, mấy trăm người hoàn thành chưa tới một canh giờ. Vị trưởng lão đánh ra pháp quyết thu la bàn, sau đó lại có 9 trưởng lão từ chỗ trưởng môn đi xuống bậc thang, 10 trưởng lão đứng thành một hàng, cùng hướng trưởng môn hành lễ. Theo Dược Thiên Sầu phòng trừng, hiện tại hẳn nên tới lúc nói chuyện, ai biết Phùng Hướng Thiên vây tay, liền lấy ra một thuyền nhỏ đánh pháp quyết ném lên không trung, thuyền nhỏ đón gió trướng lên, trong mấy lần nháy mắt, một con thuyền lớn hiện trên bầu trời, phía dưới đen một mảnh. Chỉ thấy Phùng Hướng Thiên lại đánh ra một đạo pháp quyết, dưới thuyền lớn nứt ra một tấm bảng khoác lên trước đại điện, hình thành thang lầu đi lên trên thuyền. Trưởng môn Phùng Hướng Thiên hướng 10 vị trưởng lão gật đầu, trong đó 5 vị dẫn đầu đi lên thuyền. 5 vị khác canh giữ ngay cửa thang. Thu chân các đã đi, đệ tử các mạch cũng lần lượt lên thuyền. Trước khi Dược Thiên Sầu lên thuyền, Thâm Tình đưa mắt nhìn sư phụ, sau đó quay đầu đi lên. Tới trên thuyền mới phát hiện, diện tích của thuyền lớn cực kỳ, có trưởng lão hướng dẫn họ tự ngồi khoanh chân theo nhất mạch của mình, dù chiếc ghế cũng không có, cứ để chân như vậy, hắn vừa vặn ngồi dựa vào vách thuyền. Thẳng đến khi cả 5 vị trưởng lão kia cũng đi lên, tuyên cáo tất cả mọi người đều đã lên, làm Dược Thiên Sầu có chút buồn bực chính là, hắn vốn định nghe thử những thủ lĩnh của thời đại này sẽ nói chuyện gì để gia tăng tinh thần, đáng tiếc từ đầu tới cuối Phùng Hướng Thiên chưa từng phun ra một chữ, uy nghiêm của trưởng môn bảo trì thật tốt. Đợi khi cảnh sắc quanh thân có biến hóa, tất cả mọi người liền biết thuyền đã trên đường bay đi yêu quỷ vực, trong lúc nhất thời có không ít người thần tình trở nên nghiêm chỉnh lên. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Nghiêm Thù đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía trái đằng trước, lại quay đầu tìm 3 nữ đệ tử của Vạn Phân Viên, phát hiện 3 người ngồi phía sau, ra vẻ bên cạnh còn có một nữ tử nhìn có chút quen mặt, nhớ không nổi gặp qua nơi nào. Toàn sư huynh, đó là đệ tử của quan sư huynh sao? Một trưởng lão truyền âm nói với một trưởng lão bên cạnh. Trưởng lão được xưng toàn sư huynh nhìn theo hướng hắn chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang vô tâm dựa lên vách thuyền ngủ, khóe miệng còn mơ hồ nhỏ nước dãi. Những đệ tử khác, tu vi cao thì nhắm mắt dưỡng thần, tu vi thấp thần tình có chút bất an, hiển nhiên có chút sợ với việc đến yêu quỷ vực, bất quá đây cũng là thường tình của con người, đại khái đều là đệ tử mới đi ra lịch lãm lần đầu. Nhưng tiểu tử kia không khỏi cũng quá mức đi thôi. Không ngờ còn đang ngủ, còn chảy nước dãi, lẽ nào hắn không hề lo lắng chút nào. Toàn trưởng lão cười khổ nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu, lần đó hắn ở luyện đan các cũng là một trong những trưởng lão đến xem Dược Thiên Sầu luyện đan, thế nào lại không nhận ra hắn, bèn quay đầu truyền âm, tôn sư đệ. Chính do quan sư huynh giao phó chúng ta chiếu cố Dược Thiên Sầu. Ha ha, tiểu tử này có điểm ý tứ, thật không hổ là thân truyền đệ tử của quan sư huynh. Tôn trưởng lão cười nói. Lời một vầng thái dương vừa mọc lên, một trưởng lão đứng ngay đầu thuyền đưa tay chặn lại ánh mặt trời chói mắt, nhìn ra xa viễn phương, chỉ thấy xa xa chân trời mây mù che phủ, cùng ánh mặt trời không hề hợp nhau. Hắn xoay người lại, nhìn mọi người trên thuyền, trầm giọng quát, yêu quỷ vực ngay phía trước, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tinh thần châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 105, Thí luyện yêu quỷ vực, Nam. Tất cả mọi người trên thuyền đứng lên. Dược Thiên Sầu cũng bị giật mình tỉnh giấc bò lên, thuận lợi lau nước dãi, thò đầu ra thuyền quan sát. Thuyền vượt mây phi hành thật nhanh, không bao lâu, trước mắt mây trắng đổi thành mây đen, lại phi, mang mang sương mù bao phủ đại địa, cảnh trí mặt đất như ẩn như hiện, phóng mắt nhìn lại hỗn loạn vô biên vô hạn, có vẻ dị thường quỷ dị. Thanh âm thuyền xé gió phi hành càng ngày càng lớn, tốc độ phi hành đang nhanh hơn, tựa hồ muốn xé rách xẹt qua hôn ám bên dưới. Suy suy suy. Đông nhiên xa xa truyền đến vài tiếng xé gió bén nhọn, không ít người trên mặt biến sắc, đều nhìn lại hướng thanh âm phát ra, bầu trời đầy mây đen viễn phương tựa hồ cũng có vài chiếc thuyền đang phi hành, cùng phương hướng phủ tiên đảo bay đi tựa hồ nhất trí. Mọi người không nên kinh hoảng, là môn phái khác cùng đến lịch lãm. Trưởng lão đầu thuyền quay nhìn mọi người quát lớn, quay đầu lại hí mắt nhìn phi hành thuyền đang bay tới. Dược Thiên Sầu nhận ra hắn. Vị này chính là trưởng lão tu chân các Đông Phương trưởng lão, tu vi đạt độ kiếp trung kỳ. Nghe được là môn phái cùng đến lịch luyện, mọi người an lòng không ít. Không bao lâu, năm chiếc phi hành thuyền cùng bay tới, cùng bay song song với thuyền của phù tiên đảo, 6 chiếc thuyền cùng một phương hướng bay đi. Mẹ nó! Không có Thanh Quang Tông A. Chính mình ở Thanh Quang Tông rất nổi danh, hầu như không ai không nhận ra. Dược Thiên Sầu nhìn kỹ một thời gian dài. Phát hiện đều là môn phái không nhận ra, mới yên lòng. Trước mặt đột ngột xuất hiện một tòa núi cao xuyên mây thẳng trời, khiến cho không ít người sợ hãi cất tiếng than, không ngờ có ngọn núi cao đến như vậy. Tốc độ 6 chiếc thuyền dần dần chậm lại, bay đến tòa núi cao nhất tản ra, dừng lại. Phù tiên đảo ngoại trừ Đông Phương trưởng lão, 9 trưởng lão còn lại đều nhảy xuống thuyền, các môn phái khác cũng có người nhảy xuống. Dược Thiên Sầu ghé vào mép thuyền quan sát, chỉ thấy người các đại môn phái gặp nhau. Tựa hồ đang thương lượng chuyện gì, lập tức tản ra rất nhanh, sau đó có thể thấy khắp bốn phía đỉnh núi không ngừng có quang mang thoáng hiện, hiển nhiên do các đại môn phái đang liên hợp bố trận. Sau thời gian chừng chén trà nhỏ, Đông Phương trưởng lão ở đầu thuyền chợt quát, các đệ tử rời thuyền. Dược Thiên Sầu không nói hai lời bò lên mép thuyền là người thứ nhất nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, liền thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, trong ngực tựa hồ có thêm vật gì. Dược Thiên Sầu sửng sốt. Hầu nghi nhìn tôn trưởng lão đang đứng bên cạnh, nếu như không nhìn lầm, chính vị tôn trưởng lão này vừa nhét vật gì đó vào ngực mình, thò tay định móc ra xem là vật gì, đột nhiên bên tai có tiếng truyền âm vang lên. Hiện tại đừng xem, bên trong có 10 chương kim cương phủ, mỗi chương có thể để thăng tu vi khoảng nguyên anh hậu kỳ được 15 phút, cũng đủ ngươi bảo mệnh 10 lần lúc khẩn cấp. Bên trong còn có 2 viên ngọc thạch của ta và toàn trưởng lão cấp cho, thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ. Có thể bóp nát một viên, chúng ta sẽ có một người đi cứu ngươi, nhớ kỹ, không tới lúc bất đắc dĩ không nên dùng ngọc thạch, bằng không rất dễ bị người phát hiện làm bừa. Sau khi xuống núi, không nên ra núi trong phạm vi 500 lý, phải tránh, không nên đi hướng nam, phương hướng đó đi thông giải đất trung tâm của yêu quỷ vực, yêu ma quỷ quái tu vi cao thâm bất tận, dù cung phụng độ kiếp hậu kỳ cũng khó bảo chứng bình yên vô sự. Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ta. Đừng lãng phí một phen tâm huyết của sư phụ ngươi. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, nhìn tôn trưởng lão đứng bên trái, lại nhìn toàn trưởng lão đứng cách đó không xa, hai người cũng như những trưởng lão khác cùng tới, đều là trưởng lão của tu chân các, nguyên lai sư phụ đã sớm an bài nằm vùng, trong nội tâm dâng lên cảm động, yên lặng gật đầu. Tôn trưởng lão liếc liếc mắt, không hé răng bỏ đi. Nguyên đệ tử các mạch khi ở trên thuyền đều ngồi chung một chỗ, vừa nhảy rời thuyền liền bị tan ra, Dược Thiên Sầu không phát hiện bên cạnh có một đệ tử nào của luyện đan các. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt ngẩn ra, trong đám người Nghiêm Thủ đang nhìn mình cười nhạt, phía sau hắn có mười mấy tên đang mắt lạnh nhìn chằm chằm chính mình, hiển nhiên là cùng phe với tên Vương Bát Đản, gương mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống. Đó là đệ tử nhất mạch tạp vật điện của Nghiêm Trường Lão, Dược Thiên Sầu, ngươi phiền phức lớn. Phía sau có thanh âm một nữ nhân vang lên. Dược Thiên Sầu quay đầu vừa nhìn, nhất thời vui vẻ nói, Khấu sư tổ, Mộ Dung sư thúc, Mai sư tỷ, đã lâu không gặp, thật làm ta nhớ muốn chết. Chính là ba vị đệ tử của Vạn Phân Viên phái tới lịch lãm, hắn vừa mới dứt lời, một nữ tử xinh đẹp đứng cạnh họ che miệng cười khanh khách. Mỹ nữ trong Vạn Phân Viên thực sự là nhiều lắm, bình thường xen lẫn cùng nhau, thần kinh Dược Thiên Sầu đã có chút chết lặng, xem mỹ nữ tựa như xem cải trắng, không có gì khác nhau, đạm nhiên nhìn tới, hỏi, vị này chính là... Ta ở Vạn Phân Viên hình như chưa thấy quá. Nàng kia ngừng cười, tự giới thiệu, kết đan sơ kỳ, Tiếu Huyền Thanh. Chúng ta có gặp qua ở đại điện chủ sự Vạn Phân Viên, khi đó ta cùng sư phụ thu trưởng lao đến trị liệu cho Phụ Dung, chúng ta gặp qua. Thế nào? Ngươi không nhớ chút nào sao? Nga! Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Tiếu Sư Thúc. Dược Thiên Sầu vô chán, hành lễ nói. Tiếu Huyền Thanh lơ đến cười cười, quét mắt nhìn bốn phía. Hai mắt loan loan cười nói, ta thuộc An Nhiên Các, ở đó ít người, lần này chỉ phái một mình ta đi ra thí luyện, gặp bốn người muốn kết bạn cùng đi, ta một mình vừa vặn không có bằng hữu, có thể thuận tiện để ta đi cùng không? Hoan nghênh, hoan nghênh. Hiện tại Dược Thiên Sầu đang ước gì người càng nhiều càng tốt, huống chi là một kết đăng kỳ, lúc này liền biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó quay người nhìn Nghiêm Thù nên cảm, ngươi có người lao tử cũng có người. Nhưng còn là tứ đại mỹ nữ. Nghiêm Thủ chẳng đáng cười nhạt, xoay người không để ý tới hắn. Sáu chiếc thuyền phi hành trôi nổi trên không trung đều bị thu lại, trên đỉnh núi sáu đại môn phái tập hợp, nhất thời liền náo nhiệt. Có một địa phương có tới mấy trăm mỹ nữ tụ tập, nhất thời khiến cho Dược Thiên Sầu chú ý, chỉ sợ ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông chuyên thu nữ đệ tử cũng tìm không ra môn phái thứ hai như vậy. Nhìn sang môn phái khác, Dược Thiên Sầu thấy một người quen, ánh mắt dừng lại. Ngày trước ở Bách Hoa Cốc từng cùng một vị cựu vô hoán của Vạn Ma Cung uống rượu cùng bàn, lúc đó tên kia còn châm chọc hắn vài câu, cho nên đối với gương mặt hắn khắc sâu ấn tượng, người trước mắt không phải cựu vô hoán thì là ai? Đây là có chuyện gì? Ma đạo làm sao xen lẫn cùng chính đạo? Xem hình dạng của lão già kia, hình như địa vị không thấp, chẳng lẽ ta đã nhìn sai người? Dược Thiên Sầu càng nhìn càng nghĩ mình không nhận sai người, người kia hoàn toàn không khác gì cựu vô hoán. Cựu vô hoán tựa hồ cảm giác được có người đang quan sát mình, quay đầu lại nhìn, vẻ khí thế trong mắt hiếp người, thấy được Dược Thiên Sầu, cũng sửng sốt, lập tức mỉm cười, thân thiện gật đầu. Ta kháo. Hắn nhìn ta nở nụ cười, thật là Vạn Ma Cung cựu vô hoán. Dược Thiên Sầu đã xác định là hắn, nhìn nhìn lại quanh người hắn, tuyệt đối cùng chung một môn phái không thể nghi ngờ. Khấu sư tổ. Con mắt ta có phải đang nhìn lầm? Sao hình như ta thấy có người của Vạn Ma Cung ở đây? Dược Thiên Sầu quay đầu cả kinh nói. Chính đạo và ma đạo luôn luôn như lửa với nước, lúc này lại xen lẫn cùng nhau lịch lãm, không thể không làm hắn sợ hãi. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 106, Thí Luyện Yêu Quỷ Vực, 6. Khấu Tuyết Hoa tu vi Nguyên Anh Kỳ có dáng dấp thiếu phụ còn đầy phong vận, có điểm kinh dị liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Ở Phù Tiên Đảo với đệ tử có tu vi cấp thấp như hắn đại khái trước khi tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua tu chân giới, cũng rất ít có người ra đảo, không ngờ có thể nhận ra người của Vạn Ma Cung. Sau đó nghĩ đến hắn chính là xuất thân tán tu, không khỏi thoải mái. Nàng liên gật đầu nói, là người của Vạn Ma Cung, Phù Tiên Đảo, Đại La Tông, Vọng Nguyệt Tông, ba đại phái bài danh ba hàng đầu của chính phái cùng ba danh đầu ma đạo Vạn Ma Cung, Huyết Ma Cung. Thi thần giáo đều ở đây. Đệ tử chính ma sáu đại môn phái tham gia thí luyện tại yêu quỷ vực đại khái đối với việc này luôn giữ kín miệng, cho nên các ngươi không biết, lúc ta ở tu vi trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đều có tham gia, nên biết nhiều hơn các ngươi một chút. Mấy người chưa kinh lịch việc này đưa mắt nhìn nhau, ai chưa từng nghĩ đến cuộc thí luyện tại yêu quỷ vực còn có bí mật như vậy. Chậc chậc. Đây là lần thứ 3 tham gia của khấu sư tổ Nga. Xem ra sau khi trở về, tiếp theo trưởng lão chủ sự vạn phân viên không ngoài sư tổ nữa. Dược Thiên Sầu cũng không phải nói lời lính hót, quy củ phù tiên đảo là như vậy, có thể ở 3 giai đoạn tu vi kinh lịch 3 lần kiếp nạn mà vẫn sống sót, đại khái đều được cho rằng người nối nghiệp nhất mạch mà bồi dưỡng, nếu nhiều người cạnh tranh, chỉ cần tu vi đến nhất định, ít nhất cũng có được chức vị trưởng lão. Nếu như Dược Thiên Sầu biết sư phụ Quan Huy Vũ cũng tổn tâm tư cho hắn kinh lịch kiếp nạn 3 lần, tiếp nhận vị trí chủ sự trưởng lão luyện đăng các, không biết hắn có cảm tưởng thế nào. Chuyện này về sau đừng đề cập tới, còn sống trở lại mới là quan trọng. Khấu Tuyết Hoa chậm rãi nhìn xuống chân núi, buồn bã thất thần, không biết đang nhớ tới chuyện gì. Hắc hắc! Huyết Ma Cung quả nhiên thực lực bất phàm, đầu kia đang phân cao thấp với Thanh Quang Tông, còn có tâm tử ở đây tham gia thí luyện yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu nhìn đám người mặc y phục đỏ như máu cười nói. Sau đó ánh mắt rơi vào một đám người mặc y phục màu vàng đất, con mắt đông nhiên hơi nheo lại, trầm giọng nói, Khấu Sư Tổ, đám người mặc y phục màu vàng đất kia là đệ tử Đại La Tông sao? Khấu Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn, gật đầu, phải. Nga! Đại La Tông! Nghe đại danh đã lâu. Dược Thiên Sầu gần từng chữ, khép mắt lại, trong mắt hiện lên tia tinh mang. Đông Phương Trưởng Lão Đông Phương Trường Ngạo là người chủ trì cuộc thí luyện cho đệ tử Phù Tiên Đảo lần này, sau khi gặp mặt những người các môn phái, trở về thấy đệ tử đang líu díu kéo bè kết phái, kỳ vọng ỷ vào nhiều người có thể bình yên vượt qua một kiếp. Đông Phương Trường Ngạo râu tóc bạc trắng, tướng mạo uy nghiêm đang chắp tay đứng, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế khổng lồ áp hướng đệ tử Phù Tiên Đảo, Dược Thiên Sầu cảm giác máu trong cơ thể đều muốn tuôn ra khỏi thất khiếu. Trong nháy mắt, tất cả liền an tĩnh xuống tới, cố khí thế cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Phương Trường Ngọc lấy la bàn trong túi chữ vật, thi pháp đưa tới trước mặt, quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, Nguyên Anh kỳ lịch lãm 3 tháng, kết đan kỳ 2 tháng, trúc cơ kỳ 1 tháng, người hoàn thành thời hạn lịch lãm, Lão Phu Đông Phương Trường Ngạo cùng 9 trưởng Lão xin đợi trở về. Nhưng, thời hạn còn quy định không được lên núi, bằng không giết không tha. Nói xong, đánh ra đạo pháp quyết hướng la bàn, mặt ngoài la bàn loang loáng một tầng hào quang, hắn vung tay lên quát, toàn bộ đệ tử tham gia lịch lãm, xuống núi. Mọi người không dám do dự, đều hướng dưới chân núi nhảy xuống. Khi Dược Thiên Sầu cùng 4 nữ nhân đi ngang qua chỗ la bàn, nhịn không được thăm dò thoáng qua, chỉ thấy trên la bàn hiện lên những đốm quang mang di động, nguyên lai là pháp bảo tra tìm người đang ở nơi nào, phỏng chừng người từng đưa vào thần thức đều có biểu hiện ở mặt trên. Tiếng bước chân rì rầm vang lên, đệ tử các môn phái khác cũng bắt đầu xuống núi, không ai dám bay, ở chỗ này bay có nhanh cũng vô dụng, nói không chừng bay càng nhanh thì chết càng nhanh, chính yếu có thể để thời gian trôi nhanh qua, bình yên trở về mới là vương đạo. Sương mù nồng hậu như mây, tản ra giữa sườn núi, núi cao bên trên ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng bên dưới sương tối bao phủ lại giống như ngày mưa ảm đạm, tối sầm không ít. Trước tiên không nói, đi lại trong sương mù cản lấy tầm nhìn. Xa xa thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng thảm thiết thê lương. Đường núi đi xuống cũng ngày càng gồ ghề, vừa đi xuống một chút đã giống như thay đổi thế giới khác. Một ít người từng có kinh nghiệm lịch lãm trong yêu quỷ vực giống Khấu Tuyết Hoa, đều rút ra vũ khí, làm những người mới cũng bị ảnh hưởng đều rút vũ khí. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng đến dọa người. Mẹ nó! Âm khí ung tùm, thật không hổ với cái tên yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu cầm kiếm trong tay. Hết nhìn đông tới nhìn tây tìm đám người nghiêm thủ, không nên để tên vương bắt đản đánh lén mới tốt. Lại nghe Khấu Tuyết Hoa nhẹ giọng nói, đừng có ngừng ở chỗ này, mau nhanh xuống chân núi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, cũng đồng dạng nhẹ giọng nói, sư tổ, xuống núi có điểm kinh khủng a. Chúng ta cứ tránh ở đây được rồi, đợi thời gian qua quay lại cũng phương tiện, còn có ít mạo hiểm một chút, ngươi xem thế nào. Tiếu Huyền Thanh, Mộ Dung Nhàn, Mai Ấn Hồng ba nữ nhân tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều thầm chấp nhận ý của Dược Thiên Sầu, dưới chân núi âm u không nói, cũng xác thực có điểm kinh khủng. Quay đầu lại nhìn liền biết, người các phái ôm cùng tâm tư sợ rằng không ở số ít, ai cũng rất có dự định ở lại nơi này lâu dài. Khấu Tuyết Hoa có điểm tức giận nói, đi mau, yêu ma quỷ quái nơi này ham mê nhất là uống máu, nhiều năm qua thí luyện 5 năm một lần của lục đại môn phái đã tạo thành quy luật cho chúng, hơn nữa sườn núi không có địa phương tránh né, nhiều người chật trội, đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn chạy đi đâu. Dược Thiên Sầu cùng ba nữ nhân kia nhìn nhau, nhìn nhìn lại thấy có người ở môn phái khác đang hướng chân núi chạy xuống, xem tuổi tác đều khá lớn, có lẽ cũng là người có kinh nghiệm trong thí luyện trước kia. Thấy bốn người còn đang đờ ra, Khấu Tuyết Hoa dậm chân nói, các ngươi không đi, ta đi trước. Nói xong liền xoay người đi xuống núi. Nói thật ra, nếu như không phải Phí Đức Nam luôn mãi căn dặn nàng, bằng tu vi của nàng bỏ lại Dược Thiên Sầu sẽ càng an toàn, bảo hộ loại người có tu vi thấp như hắn trái lại còn là trói buộc. Đừng nha! Sư tổ chờ chúng ta một chút. Dược Thiên Sầu nhẹ giọng hô, bốn người đã tin, liền nhanh đi theo Khấu Tuyết Hoa. Đi không bao lâu, tuy rằng đã đi xa không ít, đáng tiếc tựa hồ đã chậm, bốn phía đột nhiên xuất hiện thanh âm hốt hốt như loài chim đang phi hành, còn có thanh âm xèo xèo như loài chuột, sau đó thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, nơi nơi đều có thể nghe được. Dược Thiên Sầu nhìn về phía những cây cối mọc top 5 top 3 thật quỷ dị, không biết thanh âm kia từ đâu truyền tới. Là huyết yêu biên. Mọi người không lên tiếng, tạo thành góc trận hình, mau nhanh chạy xuống chân núi. Khấu Tuyết Hoa ra lệnh một tiếng, bốn người luống cuống tay chân nghe theo, động thật nhanh. Bốn nữ nhân vây quanh Dược Thiên Sầu có tu vi yếu nhất, hướng chân núi rất nhanh đi xuống. Bầu trời xa xa, đầu tiên tối sầm, sau đó những điểm đỏ bao trùm trời đất ẩn nút bên trong, bay ngang qua đầu năm người, nhằm ngay giữa sườn núi. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên, điểm đỏ không ngờ là mắt rơi, những con rơi lớn như chậu rửa mặt đen thui, gương mặt dữ tợn luôn xèo xèo kêu loạn, làm người nghe xong tay chân tê dại, thật khó chịu. Hoàn hảo chạy trốn nhanh, lúc này đám đầu cơ trục lợi trên núi thật thảm rồi. Dược Thiên Sầu thở dài, ra vẻ ý nghĩ vừa rồi của hắn cũng như bọn họ, nhưng hắn lại quên. Quả nhiên, trên sườn núi truyền đến tiếng kêu sợ hãi, con rơi là rơi rơi thật lớn a. Đã có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, xa xa kiếm quang nổi lên bốn phía, người trên sườn núi đã cùng đàn rơi đại chiến, tiếng kêu thê lương của rơi cùng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng phát sinh, thật sự nghe không chịu nổi. Còn có người muốn thoát đi, vừa bay lên liền bị đàn rơi vây thành đoàn, hét thảm một tiếng, từ không trung rớt xuống. Dược Thiên Sầu nhìn thấy trong ngực mắng to, thật sự là ngu ngốc, nhiều người như vậy hộ thành đoàn còn không ai làm khó các ngươi. Lại muốn trốn càng bị chết nhanh hơn. Người giữa sườn núi khả năng cũng từ hậu quả thảm thiết của người kia tổng kết ra kinh nghiệm, bắt đầu bình tĩnh ứng chiến, dần dần không còn nghe tiếng kêu thảm thiết. Đương! Dược Thiên Sầu nghe tiếng vang phát sinh bên người lại càng hoảng sợ, lúc này phát ra thanh âm không phải càng muốn chết sao. Nhìn lại, chính là nha đầu Mai Ấn Hồng chết tiệt thỉnh thoảng quay đầu quan sát tình hình chiến đấu giữa sườn núi, không nghĩ tới thanh kiếm trong tay đụng phải nham thạch bên cạnh. Năm người không hẹn cùng nhìn lên không trung. Vốn chỉ cần chờ qua một thoáng, toàn bộ đàn rơi sẽ bay lên giữa sườn núi, lúc này trên không trung ước chừng có mấy trăm con rơi đang quạt cánh, huyền phù không đi nữa. Bọn chúng đang giữ tợn chừng đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm năm người. Ta kháo! Nha đầu không may kia làm cái gì a? Ai? Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 107. Thí luyện yêu quỷ vực, 7. Xèo xèo. Giống như thổi lên kèn lệnh công kích, đám rơi khát máu lớn như chậu rửa mặt, ở không trung tản ra bay lượn, theo tiếng kêu kịch liệt, phần phần, mấy trăm con yêu rơi ngưng tụ thành gió xoáy xoay tròn vào tới. Bắt đầu Dược Thiên Sầu còn có điểm lo lắng, đối mặt cuộc chiến gần đến, hắn lại hoàn toàn lãnh tĩnh xuống tới, bề ngoài bình tĩnh, một cỗ hưng phấn dâng trào khắp tứ chi, trong đầu xuất hiện một bóng người tay cầm hai thanh khảm đao. Đón một đám người vọt tới, những nơi hắn đến máu tươi vung như bão táp, còn có tiếng kêu rên của đối thủ, trên người máu chảy đầm địa, nhưng lúc đó hắn chỉ có một tín niệm giết. Một cỗ sát y áp bách trong ngực đã lâu chợt sôi trào, một cỗ khí phách trong nháy mắt lan tràn, Dược Thiên Sầu nhìn lên mấy trăm con yêu rơi khát máu trên đầu, hưng phấn đến mơ hồ run lên, bốn nữ nhân vây quanh hắn cũng chợt phát hiện vẻ không bình thường của hắn. Dù là Khấu Tuyết Hoa có tu vi nguyên anh kỳ cũng bị khí thế đặc thù tỏa ra trên người hắn làm áp lực có điểm khó chịu. Các ngươi bảo vệ tốt bốn phía, chuyện khác giao cho ta. Giọng nói của Dược Thiên Sầu chân thật đáng tin, nhìn đàn yêu rơi đang nhe răng nanh bay xuống, hai ngón tay giơ lên bắn ra, quắc, sắc. Kiếm cương trong tay hắn vừa bắn ra, trong túi chữ vật lập tức lao ra hai đạo tinh mang, ba đạo kiếm quang phối hợp với nhau, nhanh như sấm đánh, hướng đám yêu rơi đang lao xuống ập tới. Xèo xèo. Đám yêu rơi vừa lao xuống phát sinh trận trận rên rỉ, cấp tốc bị tách rời thành thịt nát, trộn lẫn máu tươi vung xuống. Trận hình trùng kích kiểu gió xoáy của đám yêu rơi lập tức bị đánh tan, bay tứ tán lên không trung quạt cánh, lần trùng kích này đàn rơi bị tổn thất gần trăm con. Nữ nhân thích sạch sẽ, nhưng ở tình cảnh trước mắt thật không có khả năng né tránh, bốn người nhất thời bị lâm vào một trận mưa máu thịt nát của đàn rơi. Ngoại trừ Khấu Tuyết Hoa, ba nữ nhân đã quên mất thân lâm hiểm cảnh, vẻ mặt đau khổ từ trên đầu lấy xuống từng khối thịt nát, e sợ không kịp ném ra. Khấu Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn ba thanh phi kiếm đang vận sức chờ phát động trên không trung, không ngờ cùng lúc ngự tam kiếm, lại linh xảo ăn ý phối hợp, rõ ràng uy lực một thanh đơn độc cũng không tốt lắm, nhưng phối hợp cùng nhau lại có lực sát thương lớn đến như vậy, Phù Tiên Đảo có loại kiếm quyết này sao? Thế nào không thấy ai dùng qua? Đàn rơi xèo xèo kêu lên quái dị, lại nhào xuống tới, lần này đã học thông minh, tứ tán cùng nhau vào tới, Dược Thiên sầu quát, tới hay. Bí quyết trên tay xoay trở, ba thanh phi kiếm trên không trung nhanh như thiểm điện, như ngọc nữ xuyên toa chúng quanh ngang dọc, rõ ràng là ba thanh phi kiếm, nhưng bốn nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên, lại phảng phất cảm thấy trên đỉnh đầu nơi nơi đều là phi kiếm, hoa quang bốn phía, vừa hiện liền cực kỳ đẹp mắt, từng đạo bóng đen bị bạch quang xuyên qua, nặng nề rơi trên mặt đất. Xèo xèo. Mấy trăm con rơi, cũng ngay trong thời gian khoảnh khắc, chỉ còn lại hơn 10 con, cũng không dám tiến tới. Thất kinh chúng quanh chạy tứ tán. Dược Thiên sầu hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Chỉ bí quyết biến động, hơn 10 đạo hàn quang tại không trung như ẩn như hiện sẽ đi, hơn 10 con yêu rơi chạy trốn trong nháy mắt như không có động lực, ở không trung ngược lại, cứng rắn rớt xuống. Chỉ bí quyết trong tay Dược Thiên sầu dừng lại, nắm thành quyền, quắt, thu. Trường kiếm trở vào bao, hai đạo tinh mang bay trở vào túi trữ vật. Mấy nữ nhân nhìn nhau. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị phiền phức một chút, dù sao số lượng yêu rơi tương đối nhiều, ai biết còn chưa xuất thủ đã bị một đệ tử chỉ có tu vi trúc cơ kỳ như Dược Thiên Sầu đối phó. Khấu Tuyết Hoa thoáng suy tư một chút, nhìn Dược Thiên Sầu nói, ta nghĩ lại, bên trong tàng kinh các hình như có một quyển pháp quyết có thể điều khiển nhiều thanh kiếm, hình như là Quy Nguyên kiếm quyết, ngươi tu luyện có phải là bộ kiếm quyết đó không? Dược Thiên Sầu cũng đang rất thỏa mãn công hiệu của bộ kiếm quyết, gật đầu cười nói. Khấu sư tổ quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra. Ba nữ nhân kia liếc mắt nhìn nhau, Tiếu Uyển Thanh khẽ thở dài, kiếm quyết thật xinh đẹp. Mai Ấn Hồng liên tục gật đầu biểu thị tán thành, nói, đúng vậy. Đúng vậy. Trúc cơ kỳ còn có loại kiếm quyết này có thể tu luyện sao? Sao trước kia ta không biết ta? Đợi đi trở về, ta nhất định phải tìm tới tu luyện. Kỳ thực nữ nhân đều thích hoa mà không cần kết quả, nhưng có một điều kiện. Đó là nhất định phải đẹp. Sai. Khấu Tuyết Hoa lắc đầu nói, Quy Nguyên kiếm quyết, ta đã từng tinh tế nghiên cứu qua, không có khả năng có uy lực lớn như vậy, nhất là tốc độ nhanh tới mức làm người ta khó thể tin, huống chi ngươi chỉ có tu vi trúc cơ kỳ. Ba nữ nhân kia nghe xong lời này, đều hồ nghi nhìn hắn. Dược Thiên sầu cười, điều này còn cần ngươi nói, tỷ tỷ đã sớm nói qua bí quyết của bộ kiếm này thiếu uy lực. Lao tử liều mạng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thay đổi ra, dung nhập hai nguyên tố lớn nhất để thể hiện uy lực. Một là đoàn kết là lực lượng, chú ý phối hợp lẫn nhau. Hai là xem trong tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước có nói, thiên hạ võ công, chỉ có tốc độ nhanh không thể phá. Bất quá đây đều là chuyện riêng cá nhân, không có khả năng nói cho các ngươi, muốn học Quy Nguyên kiếm quyết. Chính ngươi đi tàng kinh các chậm rãi mà học. Thấy hắn cười mà không đáp. Khấu Tuyết Hoa cũng vô tâm tiêu hao thời gian tại vấn đề này, nhìn mấy người nói, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, tìm một chỗ trốn, bằng không trời tối đen thì phiền phức. Mấy người quay đầu nhìn lên sườn núi xem đại chiến giữa người và rơi không biết đến bao giờ mới xong, cũng không tâm xen vào, dù sao mạng của mình quan trọng hơn mạng người khác, đi theo Khấu Tuyết Hoa vội vàng hướng chân núi đi xuống. Nói tóm lại Nghiêm Thù thật sự may mắn. Tạp vật điện của phụ thân phái tới 15 tên đệ tử đã có 7 tên từng tham gia qua thí luyện yêu quỷ vực, vừa đến giữa sườn núi, chư vị tiền bối quả đoán dẫn hắn xuống núi thật nhanh, khi thấy yêu rơi bay khắp bầu trời hướng chỗ sườn núi, Nghiêm Thù âm thầm kinh hãi, tuy nói yêu rơi cũng không phải quá lợi hại, nhưng không chịu nổi số đông nha. Một đường xuống tới, bầu không khí âm trầm sâm sâm, trong không khí thỉnh thoảng toát ra yêu thú đột kích, hoặc đơn độc hoặc thành đàn, Nghiêm Thủ theo chư vị tiền bối cùng cao thủ các môn phái một đường giết thẳng xuống chân núi, giết rơi từng con, bỏ lại một đống thi thể yêu thú. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được vì sao trước đây phụ thân không cho hắn tới nơi này thí luyện, lần này gạt phụ thân đem tên mình báo lên, kết quả chọc phụ thân vô cùng giận dữ. Hắn không thể phủ nhận xung động lần này chính vì Dược Thiên Sầu, đầu tiên muốn giết Dược Thiên Sầu hết giận, thứ nhì vì Dược Thiên Sầu làm hắn mất mặt trong luyện đăng các, khiến cho không biết có bao nhiêu đệ tử chê cười sau lưng hắn, hắn muốn mượn lần thí luyện này vãn hồi mặt mũi. Hôm nay ý niệm báo thù trong đầu không còn, mặt mũi có hay không không quan trọng nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu là nghĩ biện pháp sống sót, sống bay về phủ tiên đảo. Hối hận không nên tới a. Lúc đó thật sự quá xung động, cũng không ngẫm lại, nếu Dược Thiên Sầu đã tới đây cho dù mình không giết hắn, hắn lại có mấy phần nắm chắc có thể trở lại. Dù là đi về, còn sợ sau này không có cơ hội báo thù. Không riêng hắn phiền muộn, chư vị tiền bối thời khắc phải bảo hộ hắn cũng phiền muộn. Tại yêu quỷ vực có thể bảo chứng mình sống sót cũng đã không tệ, hôm nay còn phải hao tốn tâm tư đi bảo hộ người khác, thật sự làm đau đầu. Nhưng hắn lại là con trai của Nghiêm trưởng lão, Nghiêm trưởng lão trước khi đi cũng đã dặn dò, ý tứ trong lời nói đơn giản ám chỉ bọn họ, các ngươi có thể gặp chuyện không may, nhưng con ta không thể có một chút sơ suất, bằng không trở về ta không tha cho các ngươi. Sắc trời tối dần, cũng là thời gian nguy cơ gần đến nhất. Vừa xuống chân núi, người các môn các phái liền tìm kiếm người có lợi cho mình nhất cấu thành tiểu đoàn đội, thậm chí có rất nhiều người từ bỏ đồng môn cùng cường giả môn phái khác để lập đội, chung quanh tìm kiếm địa phương lần trốn, chỉ cầu sống sót qua ban đêm đáng sợ trong yêu quỷ vực. Trên đỉnh núi, các trưởng lao 6 môn phái đều cầm la bàn dùng thần thức kiểm tra tình huống đệ tử bổn phái. Đông Phương Trường Ngạo cùng các trưởng lão phủ tiên đảo nhìn chằm chằm la bàn, sắc mặt có điểm trầm trọng, bên trên la bàn đã có hơn 11 quang điểm bị biến mất. Ý nghĩ phủ tiên đảo đã chết hơn 10 vị đệ tử. Còn có mấy người quang điểm rất lờ mờ, không cần nói, khẳng định đã bị thương nặng, bọn họ nhìn sắc trời, hôm nay còn chưa tối à. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão nhìn chừng la bàn thở phào nhẹ nhõm, quang điểm đại biểu Dược Thiên Sầu vẫn sáng rực, nói rõ tiểu tử này còn sống vui vẻ, không có việc gì. Có thể bình yên vô sự dưới sự tập kích đầu tiên của yêu thú, hiển nhiên người này cũng không vô dụng như quan sư huynh đã nói. Hai vị trưởng lão không hẹn cùng nhìn thoáng qua nhau. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 108, Thí luyện yêu quỷ vực, 8. Năm người xuống núi rất thông thuận, cũng không gặp phải điều gì nguy hiểm. Một đường xuống tới, thi thể yêu thú có thể thấy khắp nơi, hoặc lẻ loi hoặc tán tán, hoặc thành đàn, mà yêu thú còn sống dù là cọng lông cũng không thấy. Hiển nhiên người xuống núi trước đã giết dọc đường đi, đã giúp người đi sau quét dọn cản trở. Mấy người tiết kiệm không ít khí lực. Sắc trời dần tối, toàn bộ yêu quỷ vực có vẻ mông mông âm trầm, cổ thụ bốn phía hình thù kỳ quái, xa xa truyền đến tiếng quạc kêu, thê lương, nhiếp tâm hồn người. Sắc mặt ba người Tiếu Uyển Thanh có điểm tái nhợt, thường thường nhìn sang bốn phía, lại không dám quang minh chính đại mà nhìn, hiển nhiên bầu không khí chung quanh đối với các nàng ảnh hưởng rất lớn. Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, thầm than không ngớt. Tràng cảnh ở đây dùng quay phim ma quỷ thật quá tốt, không được lợi dụng thực sự không công lãng phí nha. Khấu Tuyết Hoa không ngừng thúc giục mọi người đi nhanh một chút, thân tình trên mặt nàng rất sốt ruột. Dược Thiên Sầu vài bước đuổi kịp nàng, quay đầu kiến nghị, Khấu Sư Tổ, chúng ta ngự kiếm phi hành cho nhanh. Không được. Khấu Tuyết Hoa liền cự tuyệt, bốn phía không biết có thứ gì, chỉ cần chúng ta vừa bay lên, lập tức thành cái đích cho bọn hắn đánh tới, đừng nghĩ sống qua tối hôm nay. Hay chúng ta tránh hẳn, trên sườn núi có người, người khác cũng đã xuống núi, chúng ta tránh nơi này mục tiêu cũng không quá rõ ràng, hẳn tương đối an toàn. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía nói. Khấu Tuyết Hoa lại lần thứ hai lắc đầu cự tuyệt, không được, hiện tại ngọn núi này mới là địa phương nguy hiểm nhất. Đã chết nhiều yêu thú như vậy, chỉ mùi máu tươi đã chuyển xa hơn 10 dặm, bóng đêm phủ xuống, đủ loại yêu quỷ chắc chắn tụ tập đến đây kiếm ăn, đến lúc đó khắp núi đều là yêu vật. Ngươi có thể trốn đi đâu? Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng có đạo lý, không nhắc lại, mấy người lại tiếp tục hướng chân núi chạy đi. Năm người vừa đi vừa chạy, sắc trời càng tối, vài nữ nhân cũng bỏ xuống sự rụt rè, hai tay nhấc áo chạy, Dược Thiên Sầu quan sát vài lần, đáng tiếc họ đều mặc quần dài bên trong, không thì đã có thứ để nhìn. Mắt thấy sắp chạy xuống dưới chân núi, năm người chợt khựng lại, phóng mắt nhìn quanh, lục quang loẻ loẻ rầm rạp. bên dưới chân núi là một đám thú vật giống loài chó, chừng đôi mắt xanh đun nhìn lên núi vây lên. Đây là thứ gì vậy? Trên mặt mấy người đều biến sắc, đều nhìn về phía Khấu Tuyết Hoa, người sau trầm giọng nói, Huyết Lang, yêu thú có số lượng nhiều nhất yêu quỷ vực, hẳn là bị mùi máu tươi trên núi hấp dẫn tới. Lũ này mấy người đã rút trường kiếm cầm tay. Ngao! Con Huyết Lang cường tráng dẫn đầu cũng đã phát hiện bọn họ, lập tức chu lên, nhất thời tiếng sói chu liên tiếp. Chu xong, con Huyết Lang đi đầu hướng mấy người vọt tới, sau đó những con Huyết Lang khác cùng chen chúc lao lên. Từ vị trí trên cao của họ nhìn xuống, bầy sói như cuộn sóng phập phồng, nhiều vô cùng. Các ngươi chém giết lọt lưới, không cho chúng gần người. Dược Thiên Sầu trầm giọng quát, vừa đến loại tình huống này, hắn bất chi bất giác đặt mình vào vai chỉ huy. Không đợi bầy sói chạy tới, hắn quyết định thật nhanh, phóng xuất ba thanh phi kiếm, ba đạo kiếm quang xuyên nhập vào bầy sói tùy ý giết chóc. Những nơi kiếm quang đến, bụng của đám xúc sinh rách nát tuôn máu, ngã xuống một mảnh. Có thể đếm được số lượng nhiều lắm, tốc độ của Dược Thiên Sầu có mau hơn nữa, cũng không chịu nổi bầy sói liều mạng xông về phía trước. Lúc này phi kiếm của bốn nữ nhân lần lượt bổ sung qua, bảy đạo phi kiếm khảm qua như sát rau, thi thể bầy sói dần dần chồng chất lên. Thế nhưng số lượng bầy sói quá nhiều, lại vẫn tiếp tục chạy qua tới, động tác Huyết Lang vừa mạnh vừa thoăn thoắt, ở mặt chính diện Huyết Lang trùng không qua liền thông minh vòng qua hai bên, không bao lâu đã vây quanh năm người. Trong nháy mắt liền tạo thành phiền toái lớn cho mấy người họ, bởi vì phạm vi công kích quá rộng, Huyết Lang lọt lưới càng ngày càng nhiều, mấy người phải rút nhỏ phạm vi phi kiếm công kích, bất chấp chém giết, có thể làm cho bầy sói không đến gần là rất may. Đúng lúc này, trên núi có người lớn tiếng kêu, phía dưới là đệ tử Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu phân thần nhìn lại, chợt thấy có gần ngàn người đang lục tục từ trên núi chạy xuống tới, không cần phải nói, là đệ tử các phái vừa thoát khỏi đàn yêu rơi vây khốn, mà người vừa kêu gọi, Dược Thiên Sầu cũng nhận thức. Lúc này hắn cao giọng trả lời, Cổ Thanh Vân, ít nói nhảm, mau tới hỗ trợ. Vừa phân thần, nhất thời có hơn 10 con Huyết Lang vọt tới, hắn liền nhanh tập trung tinh thần chém giết, bảo vệ tốt hướng của mình. Cổ Thanh Vân cũng không phải ai khác, chính là người lúc đầu xảo tra hai viên thượng phẩm linh thạch của Dược Thiên Sầu khi hắn đến Tàng Kinh Các. Bên này nghe được nội dung tiếng gọi của Dược Thiên Sầu, Cổ Thanh Vân sửng sốt, vừa vặn Dược Thiên Sầu quay đầu, nên hắn cũng nhìn không ra là ai, nhưng từ phục sức của năm người cùng người nọ vừa có thể hô tên của mình mà phán đoán, chính là đệ tử Phù Tiên Đảo không thể nghi ngờ. Cổ Thanh Vân cầm trường kiếm trong tay, xoay người hướng đệ tử các phái vung tay hô to, chúng ta tu vi thấp, có thể sống trở lại hay không cũng không ai biết, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nói vậy ai cũng hiểu được đạo lý, chỉ có chân thành đoàn kết, mới có hy vọng sống sót. Chư vị trước tiên giúp đệ tử Phù Tiên Đảo chúng ta thoát khốn, từ nay về sau nếu chư vị có trắc trở, đệ tử Phù Tiên Đảo nhất định sẽ không đứng bàng quan. Người không muốn tương trợ, ta không miễn cưỡng, người nguyện ý tới, theo ta giết. Cổ Thanh Vân hô to một tiếng, mạnh mẽ xoay người, dẫn đầu hướng dưới chân núi chạy đi, phi kiếm trong tay hóa thành lưu quang bắn về phía bầy sói. Đệ tử Phù Tiên Đảo lập tức theo sau phóng xuất phi kiếm, vọt xuống phía dưới. Đệ tử các phái chính ma đạo cũng biết lời của Cổ Thanh Vân là chính xác, vừa rồi ở tại sườn núi nếu không phải mọi người cùng đoàn kết, thật đúng không biết có được mấy người sống sót. Lúc này có ít bộ phận muốn nhếu qua bầy sói để xuống núi, lại nhìn sắc trời, ít người cũng không dám đi, quỷ biết phía trước còn thứ gì, nhiều người vẫn có chút an toàn hơn. Vì vậy bất đắc dĩ vọt theo xuống phía dưới. Mẹ nó! Tiểu tử này đúng là biết đầu độc lòng người, là một nhân tài. Dược Thiên Sầu cũng nghe được tiếng kêu gọi vừa rồi của Cổ Thanh Vân. Gần ngàn người vọt xuống tới, lúc này liền giải vây cho 5 người. Cổ Thanh Vân trực tiếp đi tới bên người Dược Thiên Sầu, muốn nhìn xem người vừa gọi nói mình ít nói nhảm lại là ai, sau khi nhìn thấy rõ, ngạc nhiên nói, là ngươi. Chính là tại hạ. Dược Thiên Sầu gật đầu vui cười, thầm nghĩ, nếu không dùng giọng nói quen thuộc nói với ngươi, ai biết ngươi có chịu xuống tới hay không. Cổ Thanh Vân hừ một tiếng, nghiêng đầu chuyên tâm ngự kiếm giết sói. Có nhiều tu sĩ xuất thủ như vậy, Huyết Lang nhất thời nếm khổ, không bao lâu, còn lại gần vạn con Huyết Lang đều thối lui cách mọi người xa xa. Nhưng thiên tính của loài sói là hung tàn, không đạt mục đích không bỏ qua, nhìn thẳng con mồi chưa bao giờ đơn giản buông tha. Ngao! Đầu tiên là một con sói chu, sau đó là một mảnh sói chu, cuối cùng toàn bộ Huyết Lang đều chu lên, không bao lâu, nơi viễn phương truyền đến tiếng sói tru, nghe thanh âm tựa hồ đang muốn tập trung lại đây. Chúng nó đang triệu hoán đồng loại. Mọi người kinh nghi bất định, lần này thật phiền phức. Quả nhiên, không qua bao lâu, viễn phương hiện lên rất nhiều trong mắt xanh un, một mảnh túc sát tập trung hướng tới đây, khắp nơi đều là thanh âm sàn sạt. Sát trời đã tối đen, mông mông lung lung, dáng dấp bầy sói cũng đã nhìn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy những đôi mắt màu lục đang vây quanh mọi người, một tầng lại một tầng gia tăng. Mọi người mặc kệ là chính hay ma đạo, đều có điểm khẩn trương lên. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn Cổ Thanh Vân cười nói, nghĩ không ra một đám tu sĩ lại bị một đám sói vây khốn, ngươi có nghe nói qua chuyện như vậy trước đây hay không? Hắn không chút khẩn trương, thực sự không được, có thể chạy vào Kim Châu tránh né. Cổ Thanh Vân mặc kệ hắn, vì tên vô lại này bị nhốt trụ, thật sự không đáng, hắn thật hối hận. Bỗng nhiên trong đám người có lưu quang bay lên, còn chưa thoát ly tầm nhìn của mọi người, liền thấy ở viễn phương có đạo hồng quang phóng lên cao. Mấy người mang theo tiếng hét thảm liền bị hồng quang nuốt hết. Mọi người nhìn thấy âm thầm kinh hãi, có chút người cũng ôm tâm tư đồng dạng lúc này liền an phận xuống tới. Người thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng ca như có như không, rơi vào trong lỗ tai Dược Thiên Sầu rõ ràng là giọng hát kinh kịch, hắn không khỏi liền kinh ngạc. Mọi người cũng đều ngạc nhiên nghiêng tai lắng nghe, là ai có lá gan lớn như vậy dám hát ở đây. Tiếng ca vang lên. Bầy sói bốn phía chợt rối loạn, có vẻ dị thường bất an. Nại hà hề thì bất lợi hề. Tiếng ca tiếp tục truyền đến, tựa hồ càng ngày càng gần. Bầy sói cũng nổi lên biến hóa lớn, giống như một con chó bị người đánh đau đớn, thấp giọng kêu lên ngao ngao, đều cụp đuôi chạy trốn. Không bao lâu, mấy vạn con sói vây quanh không ngờ chạy trốn không còn một con, chỉ còn lại thi thể khắp nơi trên đất. Mọi người càng kinh ngạc. Là ai không ngờ chỉ dùng một bài hát đã có thể thối lui đàn sói. Dược Thiên Sầu đống nhiên phát hiện Khấu Tuyết Hoa có chút không thích hợp, không khỏi hỏi, Khấu Sư Tổ, ngươi biết ai đang hát sao? Đám người gần bên nghe câu hỏi, cũng đều nhìn về phía nàng. Khấu Tuyết Hoa cố sức cắn cắn môi, nói từng chữ, Quỷ Tướng Quân. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 109, Thí Luyện Yêu Quỷ Vực, 9. Những người ở lại nơi này đều là lần đầu tiên đi tới yêu quỷ vực, không có một chút kinh nghiệm, bằng không đã sớm như những người khác chạy trốn mất tung, làm gì còn bị bầy sói vây khốn. Tự nhiên họ không biết Quỷ Tướng Quân là ai, nhưng từ trong giọng nói của Khấu Tuyết Hoa có thể nghe ra, Quỷ Tướng Quân chỉ sợ cũng không phải người hiền lành. Một gã đệ tử kết đan kỳ của Phù Tiên Đảo cười nhạo nói, Quỷ Tướng Quân cũng bất quá tương đương tu vi kết đan kỳ, chúng ta nhiều người như vậy. Huống chi Khấu Sư Thúc có tu vi nguyên anh kỳ, lẽ nào chúng ta còn sợ yêu nghiệt đó sao? Hiện tại chúng ta cứ đi, nhìn hắn có thể làm gì chúng ta. Đi không được nữa, toàn bộ mọi người tới đây đi không được nữa. Khấu Tuyết Hoa lộ vẻ sầu thảm lắc đầu nói, Quỷ Tướng Quân là xương hảo của hắn, kỳ thực tu vi của hắn đã đạt được Quỷ Vương hậu kỳ, tương đương với độ kiếp hậu kỳ của chúng ta, thủ hạ lại có tới 10 vạn quỷ binh quỷ tướng, chính là chủ nhân phương viên mấy ngàn giảm. Chỉ là không biết vì sao hôm nay hắn lại tới đây. Sẽ bị chúng ta đụng phải. Chẳng lẽ mạng ta tuyệt ở đây sao? Tu vi Quỷ Vương hậu kỳ. Thủ hạ hơn 10 vạn quỷ binh quỷ tướng. Mọi người hoảng hốt, tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh, may là trời đã tối nhìn không thấy rõ. Người sau khi chết thành quỷ hồn, tương đương con người trong quỷ giới, điều này cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng quỷ hồn từng có tu luyện lại khác, đối chiếu tu vi nhân loại để giảng. Quỷ tốt tương đương luyện khí kỳ, quỷ đầu lĩnh tương đương trúc cơ kỳ, quỷ tướng quân là kết đan kỳ, quỷ soái là nguyên anh kỳ, quỷ vương lại giống như độ kiếp kỳ. Hôm nay tới một quỷ vương hậu kỳ, thủ hạ còn có hơn 10 vạn binh mã, đường sống của mọi người ở đâu? Dược Thiên Sầu có điểm tê răng, mẹ nó. Cái gì mà rối loạn lung tung, không ngờ toát ra một quỷ vương, đây không phải dọa người sao? Bất quá lao tử không sợ, cùng lắm thì trốn đi. Ai có thể làm khó dễ được ta? Cổ Thanh Vân ở một bên đột nhiên hỏi, Khấu Sư Tổ. Ngươi nói toàn bộ những người ở đây đều đi không được, bao quát những người đã sớm xuống núi của các phái hay sao? Hắn hỏi tự nhiên là những người từng có kinh nghiệm đi qua yêu quỷ vực. Khấu Tuyết Hoa mất hết can đảm nói, đi. Bọn họ có thể chạy đi đâu? Quỷ tướng quân đi tuần, trong lãnh địa của hắn, không có tu vi độ kiếp hậu kỳ, ai có thể tránh được? Ai có thể đi được? Vậy là tốt rồi. Cổ Thanh Vân thở một hơi nói, các tiền bối bỏ đi trước thật sự đáng giận, đi tới tuyệt địa cũng không để tỉnh chúng ta, chỉ biết tự mình bỏ chạy. Nếu như để ta phải chết như vậy, thật sự không nuốt được khẩu khí này, hiện tại được rồi, tất cả mọi người không chạy được, ta phải chết cũng chết thật an tâm. Đúng vậy hay? Mọi người thầm chấp nhận, đều hưởng ứng. Dược Thiên sầu lười làm mấy chuyện ồn ào này, ngón tay sờ cằm, vẫn thần tình cổ quái nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân, bỗng nhiên vô vô vai hắn, thở phì phì nói, Cổ Thanh Vân, tiểu tử ngươi không phải nói mình là kết đan trung kỳ sao? Còn bà nó, nguyên lai là trúc cơ trung kỳ, không ngờ dám giả mạo sư thúc của ta, còn gạt hai viên thượng phẩm linh thạch, mau trả linh thạch cho ta. Hắn dựa vào đại lượng nguyên khí đan, vượt quá tốc độ của người thường, sau một năm đã đạt được trúc cơ trung kỳ, tự nhiên có thể xem thấu tu vi trúc cơ trung kỳ của Cổ Thanh Vân. Vừa nghe được hắn gọi Khấu Tuyết Hoa là sư tổ, Dược Thiên sầu sửng sốt, ban đầu không chú ý, sau khi chú ý mới phát hiện, người này chỉ có trúc cơ trung kỳ, lần trước nếm khổ lớn, vừa hành lễ vừa phải tống linh thạch. Cổ Thanh Viên liếc mắt nói, kỳ quái, hình như do ngươi giả mạo sư huynh ta trước. Lẽ nào cho ngươi chút giáo huấn còn sai sao? Mặc kệ ngươi, hiện tại đã lúc nào, không ngờ còn nhớ thương hai viên linh thạch, nếu như ta có thể chạy ra yêu quỷ vực, đừng nói hai viên linh thạch, ta đem chính mình tặng cho ngươi còn được. Chậc chậc. Lời này chính do ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể chạy ra yêu quỷ vực, ngươi là người của ta. Dược Thiên sầu phất tay vòng quanh nói, tất cả mọi người nghe được, giúp ta làm chứng, lời này là hắn tự nói. Ngu ngốc mười phần. Ngươi đừng nói chuyện với ta. Cổ Thanh Vân chán ghét xoay người sang chỗ khác. Mọi người nhìn Dược Thiên sầu dở khóc dở cười, vị nhân huynh này cũng không nhìn hiện tại là tình huống gì, đầu tiên vì hai viên linh thạch dây dưa, bây giờ còn nói ra lời vui đùa như vậy. Bất quá mọi người đều bội phục sự bình tĩnh tự nhiên trầm ổn của hắn, tâm tình mọi người cũng giảm bớt không ít, thậm chí có người ồn ào, chỉ cần ta có thể chạy ra yêu quỷ vực, ta cũng đem chính ta tặng cho ngươi, ha ha. Ai 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 nha? Lời vừa rồi là ai mới nói đó? Dược Thiên sầu kiếng chân, ngẩng đầu chỉ vào một người nói, nguyên lai là huynh đệ Vạn Ma Cung, hay ngươi, ngươi nhớ kỹ lời vừa rồi cho ta, không được đổi ý. Mọi người cười ha ha, giống như đang xem một vở hài kịch, tự nhiên cảm giác trong lòng giảm bớt sự sợ hãi không ít, vì vậy lại có người hô, cũng tính thêm ta, ha ha. Một người đi đầu, mọi người ồn ào, cũng đều hô, tính thêm ta. Mọi người như dùng phương thức này xua tan sự sợ hãi trong lòng. A, nói được, nói được. Dược Thiên sầu hai tay ôm quyền, xoay chuyển đáp lễ, mọi người thêm một người tính một người, có thể đi ra ngoài theo ta hốn, bảo chứng mọi người ăn ngon uống say. Không ai tin tưởng hắn hiện tại đang nói lời thật sự, chỉ là nghĩ đang đùa giỡn, không ít người còn giơ quyền trợ hứng, vậy ta van vị huynh đệ này phiền phức huynh đệ. Dược Thiên sầu ừ đáp ứng hết thảy. Liên tục vuốt mũi, biểu tình mừng rỡ như điên, con ngươi quay tròn loạn chuyển, còn suýt chút phát ra lục quang. Cho hắn nháo như vậy, kể cả bốn nữ nhân bên người hắn cũng cảm thấy an toàn hơn không ít. Cổ Thanh Vân thực sự không nhìn được nữa, nhìn Khấu Tuyết Hoa hành lễ nói, sư tổ, lẽ nào thực sự không có chút biện pháp nào hay sao? Không đợi Khấu Tuyết Hoa mở miệng, Dược Thiên sầu xoay người nói tiếp, ai nói không có biện pháp vậy? Sao ngươi biết chắc là quỷ tướng quân? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Trời đất bao la, người tài ba dị sĩ còn nhiều, lẽ nào không cho người khác hát ở đây? Dù là quỷ tướng quân thì thế nào? Ai nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta? Hắn lại chuyển hướng nhìn Khấu Tuyết Hoa hành lễ nói, Khấu sư tổ, ta tin tưởng ngài nhất định chưa từng gặp qua quỷ tướng quân, cũng chỉ từ trong miệng người khác nghe tới phải không? Người sau dừng một chút, lặng lẽ gật đầu. Mọi người ồ lên, nhất thời liền nghị luận ồn ào. Đều nghĩ Dược Thiên sầu nói có đạo lý, trong lúc nhất thời lại dấy lên hy vọng lần nữa. Gương mặt Dược Thiên sầu mỉm cười nhìn mọi người, nhưng trong lòng âm thầm cười khổ không ngớt, thời gian một người đang tuyệt vọng, quả nhiên nắm được một cọng rơm giả cũng xem như cọng cỏ cứu mạng. Hắn chỉ là nói để an ủi chính mình, an ủi mọi người mà thôi, thật sự không dám suy nghĩ, cũng không ngẫm lại, ở yêu quỷ vực chỉ bằng vào một hai câu hát lại có thể làm kinh sợ thối lui đàn sói, há có thể là kẻ tầm thường. Chỉ sợ chính là vị quỷ tướng quân trong miệng Khấu Tuyết Hoa. Ô ô ô. Từng đợt tiếng tủ và sừng châu truyền đến, trong nháy mắt mọi người liền yên lặng xuống tới, cùng nhau nhìn về hướng sườn núi Viễn Vương, phía trên hắc quang loẹ loẹ, sát khí huyết hồng quấn quýt. Ngay sau đó thanh âm giống như có thiên quân vạn mã truyền đến, mặt đất dưới chân mơ hồ có chút rung động, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng chiến mã hí vang. Trái tim trong lồng ngực mọi người chợt đập lên gấp gáp, Dược Thiên sầu âm thầm chật lưỡi, hay. Còn chưa nhìn thấy người, cố khí thế đã dọa mọi người chấn kinh. Tinh thần châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 110, Quỷ Tướng Quân, 1. Phía sau lưng mọi người là một đỉnh núi lớn, tuy tiện ngửa đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời đầy sao, mây đen bao phủ sườn núi trở xuống nhìn thật giống hai thế giới. Tôn trưởng lão của Phù Tiên Đảo đống nhiên chỉ vào phía dưới hô, Đông Phương trưởng lão, các ngươi mau đến xem. Chư vị trưởng lão đi qua thật nhanh, chỉ thấy mây đen dưới chân núi đang hạo hạo đáng đáng bốc lên, sắc khí đỏ đen lượn lờ lúc gần lúc hiện. Trưởng lão của các môn phái khác cũng đồng dạng bị kinh động, bất chấp sự phân biệt giữa chính ma hai đạo, đều tụ tập bên cạnh người của Phù Tiên Đảo, nhìn vào sát khí đang trùng trời cao, vùng lông mày mọi người nhíu chặt lại. Đông Phương Trường Ngạo chắp tay đứng sừng sững, ánh mắt dừng ngay chỗ mây đen quần quần thật lâu, một lúc mới trầm giọng nói, yêu nghiệt gì lại có khí thế lớn đến như vậy, chẳng lẽ là quỷ tướng quân? Vạn Ma Cung Cửu Vô Hoán chậm rãi đi tới bên người hắn, sắc mặt trầm trọng nói, ngoại trừ tên quỷ vương kia, trong mấy ngàn dặm dưới núi này còn có ai có khí thế như vậy? Đại La Tông, Vọng Nguyệt Tông, Huyết Ma Cung, Thi Thần Giáo bốn vị trưởng lão đầu lĩnh, cũng cùng đứng ngang với hai người, thần tình nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Nếu như thật là quỷ tướng quân, những đệ tử sợ rằng một người cũng không về được. Đầu lĩnh trưởng lão Tô Càn Khôn của Đại La Tông trầm giọng nói. Lúc này mặc kệ dưới chân núi đệ tử thuộc chính hay ma, đều là tình anh được chọn ra trong hàng đệ tử, cứ như vậy song đời cũng xác thực đáng tiếc. Trưởng lão đầu lĩnh Văn Trọng Bình của Huyết Ma Cung nhìn mây đen nói, nghe đồn trong yêu quỷ vực vô biên vô hạn có 10 đại quỷ vương và 10 đại yêu vương, mỗi người tu vi cao thầm, quỷ tướng quân đứng đầu, có người nói hắn đã từng là một vị đại tướng quân tay cầm quyền to, sau khi chiến bại tu luyện thành công. Vì vậy đã triệu tập những thủ hạ đã chết trận, trở thành một phương quỷ vương của yêu quỷ vực. Đại danh của quỷ tướng quân hình như đã tới như vậy. Thật không biết có người từng gặp mặt hắn. Đầu lĩnh trưởng lão Hoa Như Ý của Vọng Nguyệt Tông gật đầu nói, yêu quỷ vực, quỷ tướng quân, sinh ra không gặp thời thế, sau khi chết thường đau đớn tiếc hận, tiếng ca trường hận hàng đêm đề. Đã có người truyền ra bài ca dao này, tự nhiên là có người gặp qua, chỉ là chúng ta không được biết mà thôi. Mọi người gật đầu lặng lẽ. Lúc này, sáu đại môn phái đưa thần thức la bàn dựa sát vào nhau, không biết do nguyên nhân gì, chỉ thấy đại bộ phận quang điểm đều đang tụ tập trung một địa phương, một bộ phận tứ tán các nơi, theo lý thuyết hẳn nên phân tán mới đúng, nhưng từ sáu la bàn thần thức mà xem, đệ tử sáu đại môn phái không ngờ đại bộ phận đều đang ở cùng một vị trí, thật sự là kỳ quái. Bất quá hiện nay xem ra còn chưa có chuyện gì. Đông Phương Trường Ngạo than thở, nhìn xem trước đã. Mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn xuống chân núi. Mây đen đang bị sát khí đen đỏ lượn lờ rào đến bốc lên, tiếng chấn động khi thiên quân vạn mã tiến lên đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Dược Thiên Sầu bọn họ đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao, lại thấy sườn núi trước mặt trong nháy mắt thành một mảnh đỏ rực, chiếu qua bên này cũng thấy được người, sau đó truyền đến vài tiếng chiến mã hí vang. Đắc đắc đắc, tiếng vó ngựa truyền đến, sườn núi phía trước xông lên một con chiến mã. Một gã tướng quân thân mặc khôi giáp đang kéo cương ngựa nhiễu vài vòng nơi sườn núi, xa xa quan sát mọi người một phen, ánh lửa đỏ bừng đem người nọ xem ra càng thêm uy vũ bất phàm. Dược Thiên Sầu nhìn sang Khấu Tuyết Hoa lại nhìn Cổ Thanh Vân, ngạc nhiên nói, đây là quỷ tướng quân. Đây là quỷ sao? Sao ta nhìn xem rõ ràng là người nha? Đáng tiếc cũng không có ai đáp lời hắn nói. Người nọ đưa chân thúc vào bụng ngựa, phóng thẳng đến chỗ bọn họ, bốn vó tung bay. Ngay lập tức kéo cương bật người dừng ngay trước mặt mọi người. Dược Thiên Sầu há to miệng ngây ngốc quan sát hắn, tuấn mã cường tráng, kỵ sĩ khôi ngô, thắt lưng đeo chiến đao, thân mặc áo giáp sát, mắt hổ lấp lánh hưu thần nhìn qua mọi người, cũng không làm mọi người cảm thấy có cử động gì bất an. Duy nhất có điểm khác người thường, trên người hắn hình như luôn luôn có hắc khí lượn lờ như có như không. Người thật là quỷ. Dược Thiên Sầu đưa tay chỉ vào tọa kỵ của hắn hỏi. Ánh mắt vị tướng quân dừng trên người hắn một chút, hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc, mắt lạnh đảo qua nhưng không nói gì. Đệ tử các phái nghe được lời hắn nói, nhất thời có cảm giác muốn phát cuồng, thực sự là phục hắn, cũng không nhìn đang ở lúc nào, cư nhiên nói gì cũng dám nói. Gương mặt tuấn lãng của Cổ Thanh Vân cũng co quắp một trận, hung hăng trừng mắt liếc hắn. Kỳ thực điều này cũng không thể trách hắn, ở thế giới kiếp trước của hắn, sự hiểu biết đối với quỷ không phải như vậy, nếu không phải miệng máu thì là mặt xanh nanh vàng, dù sao phải có hình dạng dữ tợn, dáng vẻ kia chẳng khác gì con người, rõ ràng là một vị tướng quân đang khoái mã ngang dọc. Ở điểm này, hắn và chư vị sau lưng có sự hiểu biết khác biệt rất lớn. Ánh mắt tướng quân rời khỏi trên người mọi người, chậm rãi đảo qua, mở miệng quát, có người sống tới đây, biết đại tướng quân đến, còn không mau đến quỳ lạy, trốn trốn tránh tránh muốn thế nào, hạn các ngươi trong nửa canh giờ phải đến triều bái tướng quân, bằng không giết không tha. Thanh âm cuồn cuộn hướng bốn phía tản ra. Giá! Hắn nói xong, liền phóng ngựa rời đi, lưu lại mọi người kinh ngạc khó hiểu. Khấu sư tổ, hắn nói đại tướng quân là ai? Chính là quỷ tướng quân mà ngài nói hay sao? Dược Thiên Sầu quay đầu nói. Khuôn mặt Khấu Tuyết Hoa trắng bệch, gật đầu, hẳn chính là hắn. Chậc chậc. Dược Thiên Sầu than thở, người này đã chết thành quỷ còn lộng một chức tướng quân để làm, thực sự là hủy phong. Ngu ý thật ước ao. Nghe đồn quỷ tướng quân lúc còn sống là một vị đại tướng quân tay cầm binh mã quyền to. Khấu Tuyết Hoa nói. Nga. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu nói xong đi ra vài bước, cầm thanh kiếm cắm ra sau vỏ, vô vô mông xoay người cười nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp xem vị quỷ tướng quân trong truyền thuyết rốt cục lại có dáng dấp gì, cơ hội như vậy không phải ai cũng có thể gặp được. Được rồi, mọi người thu hồi vũ khí đi. Không có nghe người ta bảo chúng ta đến triều bái sao. Nếu đánh không thắng người ta, trong tay còn cầm vũ khí, chẳng phải là muốn chết. Mọi người sắc mặt sợ hãi thu lại vũ khí. Cổ Thanh Vân thỉnh thoảng liếc Dược Thiên Sầu, hiện tại thực sự có điểm bội phục hắn, biết rõ đi vào chịu chết, còn có thể bằng phẳng tự nhiên như vậy, tự nhận không làm được như hắn. Dược Thiên Sầu hoảng hoảng đi nhanh phía trước, phía sau mọi người đi theo cách xa mấy trượng. Vẫn đi tới bên sườn núi hắn mới ngừng lại, ánh lửa đập vào mặt, hắn thực sự bị chấn động, bên dưới sườn núi là một mảnh bình nguyên trống trải, một quân doanh so với trong phim điện ảnh còn đồ sộ hơn đang rõ ràng hiện ra trước mắt. Tuy tiện phòng trường sợ cũng phải có mấy vạn nhân mã, trách không được gọi là quỷ tướng quân. Đồ sộ. Tâm tình Dược Thiên Sầu kích động, ánh mắt rơi xuống đài gỗ ngay giữa quân doanh, nhấc chân chạy xuống sườn núi, hướng quân doanh đi đến. Đệ tử các phái sững sờ ngay sườn núi hồi lâu, thấy Dược Thiên Sầu đã sắp đi tới cạnh quân doanh, Cổ Thanh Vân đuổi theo, một đám người cũng đành bất đắc dĩ đi theo xuống. Bên ngoài quân doanh có một hàng rào vây quanh, trước cửa lớn có hai đội quân tốt đang đứng gác. Dược Thiên Sầu quan sát một phen, phát hiện những người này mới có hình dạng giống quỷ, sắc mặt sầm xuống, thần tình dại ra. Vừa muốn dẫm chân bước vào quân doanh, hai gã quỷ tốt dùng thương ngăn cản, theo dõi hắn há mồm thu thu. Gì đó một hồi lâu. Lời quỷ nói lại là như vậy sao? Dược Thiên Sầu sửng sốt, nguyên lai những quỷ tốt này còn chưa nói được tiếng người, xem ra tu vi còn rất kém, lúc này chỉ những người đi theo phía sau cười nói. Chúng ta đến đây triều bái tướng quân, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Lúc này trong doanh đi ra một gã quan quân, chính là người vừa cưỡi ngựa, chỉ nghe hắn quát, thả bọn họ tiến đến. Lúc này quỷ tốt thối lui sang một bên, tránh đường. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 111, Quỷ Tướng Quân, 2. Vị quan quân vừa giống xong, liền nghe bên trong hoa hoa rầm rập, trong doanh trại tuôn ra rất nhiều quỷ tốt, từ ngay cửa quân doanh. Một tay cầm đuốc, một tay chống thương đứng thành hai hàng, tạo ra con đường chống tiến thẳng đến đài gỗ trung ương, chỉnh tề không gì sánh được. Quân doanh mấy vạn nhân mã, trong nháy mắt yên lặng tới mức một cây chậm nếu rơi trên mặt đất cũng có thể nghe, cảnh tượng quân kỷ thật nghiêm minh. Đinh 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 đương đương đương. Phía đài gỗ truyền đến tiếng đàn tỳ bà, ở trong bao hàm khí túc sát tiêu điều, nhưng rất rõ ràng ý tứ, rất có điểm hàm xúc như thập diện mai phục. Nguyên bản sắc mặt Dược Thiên Sầu còn đang cười hì hì trợn trầm xuống, hai mắt hơi nheo lại, cùng lao tử bãi quân uy sao. Kiếp trước hắn cũng từng đi lính, kiến thức qua loại tràng cảnh này, làm kẻ nhát gan có thể sợ đến mức run rẩy đứng tại chỗ, dù bước đi cũng không lưu loát, đây là quân uy. Một cỗ khí thế như có như không từ trên người Dược Thiên Sầu bắn ra, cả người tạo cảm giác như hắn đã biến đổi thành một người khác. Quan quân đứng ngay trước mặt hắn nhịn không được phải nhìn hắn thêm vài lần. Đệ tử các phái đứng bên ngoài cửa quân doanh đã có không ít người hô hấp trầm trọng lên, có thể nghe được rất rõ ràng. Dược Thiên Sầu lạnh lùng liếc mắt nhìn quan quân, phảng phất như nhìn một con kiến hôi, làm thân thể người sau hơi cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn mọi người, giọng nói hờ hững, đồ vô dụng, một đám người sống còn có thể bị một đám quỷ dọa hay sao, với lòng can đảm đó, sau này làm sao còn theo ta hỗn. Nói xong nhìn cũng không nhìn, xoay người. Đặt ở bình thường, nếu hắn dám nói ra lời như vậy, tuyệt đối có không ít người tìm hắn liều mạng, trong đó có rất nhiều người có tu vi còn cao hơn hắn, lúc này lại không có một người dám đi ra. Thân tình Cổ Thanh Vân nhìn hắn nhận không ra là vị đạo gì, một tia xấu hổ hiện lên trên mặt thoáng mắt liền biến mất. Gân xanh trên cổ quan quân hơi bạo khởi, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, hít sâu một hơi liền bình tĩnh trở lại, chỉ nghiêm túc quan sát Dược Thiên Sầu, xem qua liền kinh hãi, bằng tu vi quỷ vương sơ kỳ của hắn cũng tương đương độ kiếp sơ kỳ của loài người, không ngờ nhìn không thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, nhưng gương mặt người này lại còn trẻ tuổi như vậy, thực sự nhìn người không thể xem tướng mạo. Lúc này hắn liền thận trọng lên, đưa tay dẫn đường nói, thỉnh. Thái độ cách biệt một trời so trước đó. Mẹ nó. Mặt mũi do chính mình tranh tới. Dược Thiên Sầu chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nghiêng qua nhìn hắn lạnh lùng, lập tức nhìn thẳng phía trước, thần tình đạm mạc gần một tiếng, bước đi trước, quỷ tốt cầm thương đứng hai bên căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Đệ tử các phái cũng cách hắn vài thước, nhắm mắt theo đuôi. Trận quân uy kéo dài mấy trăm thước. Đối với chút người mà nói có vẻ như nghi trượng hoang nền, đối với những người này mà nói áp bách càng lúc càng lớn, lúc này Dược Thiên Sầu làm người dẫn đầu, đè nặng bước chân chậm rãi đi tới, thần tình không có chút nào biến hóa. Nhưng bước chân của đệ tử các phái sau lưng hắn cũng càng ngày càng loạn. Cách đài gỗ trung ương chừng 50 thước, Dược Thiên Sầu phát hiện hai bên quỷ tốt đã biến thành quan quân mặc khôi giáp, quét hai mắt nhìn nữa, ánh mắt rơi vào đài gỗ trước mặt. Dừng lại trên người một vị đại hán đang ngồi thẳng như rồng nằm hổ phục. Càng đi về phía trước, càng thấy được rõ ràng. Vóc người khôi ngô, mái tóc buộc cao, hai đạo mày kiếm xéo tận thái dương, mắt lớn mà hữu thần, mắt sáng như đuốc, mũi như rồng, râu ngắn, áo choàng màu đỏ tươi khoác qua vai, trước mặt là một bàn dài, đặt bên là một mũ giáp điêu thú, lại có mâm trái cây đặt bên trên. Đại hán nhấc lên một chén rượu màu tím trong suốt, ngẩng đầu đổ gọn vào cổ họng. Bên cạnh có thị nữ bẻ xuống một trái nho, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng hắn. Đại hán nhấm nuốt trái nho, liếc mắt nhìn đám người Dược Thiên Sầu đi tới, ánh mắt hơi nghiêng nhìn vào trên người một nữ tử tuyệt sắc đang ôm tỉ bà đạn tấu bên cạnh. Từng cử động đều hiển lộ phong phạm đại tướng binh ra, nếu như không biết hắn là quỷ vương, ai có thể nhìn ra hắn là ai. Dược Thiên Sầu dẫn mọi người đi tới trước đài dừng lại, liếc mắt nhìn nữ tử chơi đàn tỉ bà, thầm khen một tiếng, thiết huyết nhu tình. Hảo cho khí phái của một đại tướng quân. Một loại tình cảm thưởng thức của nam nhân đối với nam nhân hiện lên trên mặt Dược Thiên Sầu không thể nghi ngờ, hướng trên đài quét mắt, hắn khẽ mỉm cười nói, bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, dù gẩm tỷ bà mã thượng thôi. Thúy ngọa xa trường quân mặc tiếu. Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Đại tướng quân ở trong quân doanh uống rượu mua vui thực sự là hảo nhã hứng. Tu sĩ Dược Thiên Sầu cửu văn đại danh tướng quân, đặc biệt đến ra mắt đại tướng quân. Nói xong chắp tay, rốt cục xem như hành lễ. Đống nhiên bên cạnh có một vị tướng lĩnh bước ra một bước, chỉ tay quát, lớn mật. Cùng sinh ở đâu, thấy đại tướng quân lại không quỳ. Giọng của người này cũng lớn, không hề dùng thêm tu vi đã giống to khiến toàn trường đều có thể nghe được. Làm đệ tử các phái có người nhát gan sợ đến hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Dược Thiên Sầu không hề phản ứng liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cười nhạt. Ra vẻ những tướng lĩnh có gương mặt như Trương Phi đều có tính tình nóng nảy. Không thèm chấp nhặt cùng hắn, chỉ đưa ánh mắt nhìn lên quỷ tướng quân trên đài. Vị tướng lĩnh tức giận đến hoa hoa kêu to, định đi lên động thủ. Quỷ vương trên đài nhìn cũng không nhìn trầm giọng quát, lui ra. Lại nhìn nữ nhân chơi tỉ bà bên cạnh phất phất tay, tiếng tỉ bà ngừng bặt. Tướng lĩnh nhìn lên đài ngẩn người, nhưng vẫn lui trở lại. Thanh âm ma sát của sắt thép vang lên, quỷ tướng quân từ chỗ ngồi đứng dậy. Hai chậu lửa hai bên chiếu lên áo giáp trên người hắn sáng quắc, càng làm khí thế hắn thật phi phàm. Đầu tiên hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Dược Thiên Sầu, thấy đối phương không chút e ngại nhìn mình mỉm cười, hắn cũng cười, sau đó thưởng thức chén rượu màu tím trong suốt trong tay, tiếng nói hồn hậu trầm rãi, bồ đào Mỹ tiểu dạ quan bôi, dù cẩm tỳ bà mã thượng thôi, túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Hắn ngâm đi ngâm lại câu thơ cuối cùng, một lúc thật lâu. Không biết đang nhớ tới việc gì. Tướng lĩnh hai bên cũng có người theo ngâm khẽ, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng sự hưu quạng trong giọng nói thật không khó đeo gọn. Cổ Thanh Vân đứng ngay phía sau, mở to hai mắt quan sát Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới, phảng phất như không nhận ra hắn, trong lòng hiện lên sự kinh sợ, đây chính là tiểu vô lại giả danh lừa bịp ta đã gặp ở tu chân các sao. Chỉ bằng hắn không ngờ có thể ứng với tình cảnh ngẫu hứng làm ra bài thơ hay như vậy. Nếu như nói lúc mới bắt đầu hắn chỉ giả trang chấn định, cũng không thể đem phần chấn định giả vờ đó ở ngay trước mặt quỷ tướng quân uy danh hiển hách tại yêu quỷ vực ngẫu hứng làm ra được bài thơ hay đến như thế đi. Trong hàng đệ tử các môn phái cũng không hiếm người biết thưởng thức, nhất là những nữ đệ tử của Vọng Nguyệt Tông, nữ nhân vốn thích như lời hoa mỹ, thi tử cũng như vậy, nhất là thi tử có ý cảnh sâu xa. Những nữ nhân ngẩng đầu, muốn nhìn xuyên qua đoàn người, muốn thêm một lần nhận thức lại Dược Thiên Sầu. Đáng tiếc người nào đó chỉ lưu lại cho các nàng bóng lưng lù lù bất động. Trong lúc nhất thời sự sợ hãi trong lòng mọi người đã giảm tới mức thấp nhất. Đột nhiên quỷ tướng quân phục hồi lại tinh thần, giơ chén rượu trong tay nhìn Dược Thiên Sầu cười nói, vị tiểu tiên sinh này quả nhiên tài cao, ngẫu hứng sáng tác lại trở thành tuyệt tác, là một tài tử khó có được, vậy phiền phức tiểu tiên sinh bình luận thử khúc tỳ bà mà thị nữ của bổn tướng quân vừa đàn xem. Khúc nhạc này là chính bổn tướng quân tự mình sáng tác. Tiểu tướng quân xem thử có thể xem là tuyệt hưởng hay không. Mẹ nó. Lao tử là tài tử cái thí, hiểu tì bà khúc quỷ gì, nhưng từ khúc này nghe qua thật giống bài thập diện mai phục của kiếp trước, quản hắn là gì, bình luận thì bình luận. Nói như thế nào cũng từng theo cao thủ đánh đàn như tỷ tỷ học qua. Dược Thiên Sầu bày ra hình dạng như suy tư, gật đầu thẳng thắn nói, khúc nhạc có thể được xem là tuyệt hưởng, nhưng đối với đại tướng quân mà nói vô cùng bất tưởng. Trong chốc lát, tướng lĩnh hai bên, đệ tử các phái đứng phía sau, ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Quỷ tướng quân nga một tiếng, cũng không tiếp tục nhìn hắn, xoay người trầm giọng nói, làm sao bất tưởng, còn thỉnh tiểu tiên sinh nói đến nghe một chút. Trong giọng nói lộ ra hàn ý nhẹ nhẹ. Lương Châu Tử. Bồ Đào Mỹ Tiểu Dạ Quan Bôi. Du Cẩm Tì Bà Mã Thượng Thôi. Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu. Cổ Lai Trinh Chiến Kỷ Nhân Hồi. Vương Hàn. Dịch nghĩa bài thơ, rượu ngon đựng trong chén dạ quang. Toan uống thì tiếng tỷ bà đã rục lên ngựa. Tôi, say nằm trên bãi chiến trường, thì, xin bạn chớ cười, vì thử hỏi từ xưa đến nay đi chinh chiến có được mấy ai trở về. Chú thích. Vương Hàn tự là Tử Vũ, người đất Tấn Dương, Tinh Châu, tức tỉnh Sơn Tây, được văn học sử Trung Hoa xếp vào thời Thịnh Đường, 713-766. Vương Hàn thi đậu tiến sĩ đời Duệ Tông 710, con Duệ Tông là Huyền Tông tức Đường Minh Hoàng đã có một mảnh tình vắt vai rất diễm lệ với Dương Quý Phi, được Bạch Cư Dị biến thành bất tử trong Trường Hận Ca, làm tới chức giá bộ viên ngoại lang, rồi bị biếm làm trưởng sử tại Như Châu, rồi chuyển làm biệt giá tại Tiên Châu, cuối cùng làm tư mã tại Giao Châu. Lương Châu, tên đất nay thuộc tỉnh Cam Túc, giữa Lan Châu và Vũ Huy, trước đây là nơi hàng bao thế kỷ người Hồ và người Hán đánh nhau. Lương Châu Tử, là một điệu hát cổ của người Hoa nói về chuyện trận mạc biên ải. Ngoài Lương Châu Tử, những điệu hát cổ khác như, Thượng Chi Hồi, Chiến Thành Nam, Thương Tiến Tiểu, Quân Mã Hoàng, Viễn Như Kỳ, Hoàng Tức Hành, Lạc Mai Hoa v.v. được các nhà thơ những thời trước lấy làm đầu đề để sáng tác. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 112, Quỷ Tướng Quân, 3. Ngẫm lại từ khúc thập diện mai phục của kiếp trước kể về Hán Sở tranh hùng, Sở Vương Hạng Võ bị Hán Vương Lưu Bang gây khốn, cả mười phương đều thụ địch, cuối cùng Tây Sở Bá Vương một đời kiêu hùng rơi vào hạ tràng tự vận tại Ô Giang, hắn thầm nghĩ hẳn là nhớ không lầm. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm thân ảnh trên đài, chậm rãi phun ra từng chữ, sắc ý dặn dào, bốn mặt thụ địch, mười mặt mai phục, sống không đường sống, lui không đường lui, khúc hết người vong. Lời này vừa nói ra, trên đài bỗng nhiên ba một tiếng, tỷ bà trong tay thị nữ rơi xuống trên đài. Thân hình tướng lĩnh hai bên đều nhịn không được lảo đảo, thần tình trên mặt chợt thay đổi. Bàn tay cầm chén rượu của quỷ tướng quân cũng dừng ngay tại chỗ. Đệ tử các môn phái thấy Dược Thiên Sầu nói một câu liền gặp phải phản ứng lớn như vậy, không biết sẽ cho mọi người hạ tràng thế nào, lại ngừng thở thấp thỏm quan sát. Dược Thiên Sầu cũng âm thầm cười, phỏng chừng vị tướng quân trên đài này cũng giống như Hạng Võ, là một vị tướng quân không may. Hắn đoán không sai, thủ từ khúc chính do quỷ tướng quân trước khi chết trong một lần bị vây khốn đại chiến, lòng có sở cảm mà làm được, kết quả từ khúc hỷ nữ đàn tấu một lần, quân địch liền quy mô tiến công, các tướng lĩnh ở đây đều là vong hồn trong trận chiến đó. Cứ như vậy, mọi người bị một câu nói của Dược Thiên Sầu Câu dẫn ra hồi ức thảm bại, làm sao có thể không động dung. Quỷ tướng quân đi tới trước mặt thị nữ, túi người nhặt lên tỷ bà, trả cho nàng, thở dài. Thị nữ ôm tỷ bà ôn nhu nhìn hắn, nhẹ lắc đầu. Hình dạng hai người lặng lẽ mắt đi mày lại, đều rơi vào trong mắt Dược Thiên Sầu. Người sau thầm nghĩ, thị nữ cái thí, ta xem là nhân tình hầu tắm còn kém không bao nhiêu. Nhìn nhìn lại ngồi bên cạnh tướng quân, có một thị nữ đang ngây ngốc bất động, mới thấy giống hình dạng của một thị nữ. Quỷ tướng quân thân mặc giáp trụ xoay người đi vài bước, quét mắt nhìn thần tình hốt hoảng của mọi người, hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu quát to, bổn tướng quân mặc kệ ngươi thật có tài hay không, nhưng ngươi nói năng lô mãng, nhiễu loạn quân tâm ta, án quân pháp xử trảm. Xem ra lời nói của Dược Thiên Sầu đã nói đến chỗ đau của hắn. Lúc này đệ tử các phái có chút hoảng loạn lên, giết Dược Thiên Sầu, chỉ sợ kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ. Ta kháo! Chạm đầu con mẹ ngươi, ngươi đã sớm chết từ lâu, còn quân pháp cái dám. Dược Thiên Sầu sửng sốt, lập tức cười lạnh nói, đại tướng quân tay cầm binh mã quyền to, giết một người như ta tự nhiên là không khó. Nhưng đại tướng quân còn nhớ rõ chứ? Muốn ta bình luận khúc nhạc chính là ngươi. Bình luận xong còn chê ta nhiễu loạn quân tâm. Lẽ nào đường đường một đại tướng quân lại là một tiểu nhân thay đổi thất thường sao? Đại tướng quân có uy danh hiển hách tại yêu quỷ vực, nghĩ không ra. Sau đó lại lắc đầu nói, thật làm tại hạ quá thất vọng rồi. Dứt lời, trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải chuẩn bị bỏ trốn. Lời chỉ trích của hắn, làm đệ tử các phái càng thêm hoảng loạn. Nhưng tướng linh hai bên bao quát vị quan quân tính tình nóng nảy, đều cùng nhìn về hướng quỷ vương. Ánh mắt quỷ vương đảo qua hai bên, nặng nề hừ một tiếng nói, tiểu tử miệng mồm lanh lợi lắm, ngươi gọi là Dược Thiên Sầu phải không? Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu, ta thật muốn xem ngươi có phải là có thể Dược Thiên Sầu hay không? Đừng nói bổn tướng quân không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể trọng trấn sĩ khí quân ta, hồi phục quân tâm, bổn tướng quân phóng ngươi một đường sống. Câu nói của quỷ tướng quân không thể nghi ngờ đang làm khó hắn, mặc ai cũng đã nhìn ra. Mọi ánh mắt trong nháy mắt đều rơi lên trên người Dược Thiên Sầu. Ta kháo! Ánh mắt Dược Thiên Sầu dừng trên người thị nữ ôm tỳ bà, còn đàn cổ sau lưng nàng ta, mỉm cười nói, đại tướng quân có lệnh, tại hạ sao dám không nghe? Chỉ là tại hạ có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết đại tướng quân có thể đáp ứng hay không? Quỷ tướng quân hừ lạnh một tiếng nói, giảng! Ta muốn mượn một vật trên đài điểm tướng dùng một lát. Dược Thiên Sầu không khách khí nói. Quản ngươi là tướng quân quỷ quái gì, dù sao lão tử không sợ ngươi. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, đều hiếu kỳ nhìn lên đài điểm tướng. Dù quỷ vương cũng quay đầu lại nhìn lướt qua, không phát hiện điều gì đặc biệt, không khỏi hắc hắc cười lạnh nói, thứ trên đài ngươi cứ lấy dùng, thế nhưng dùng xong không đạt yêu cầu của bổn tướng quân, vậy đừng trách bổn tướng quân làm theo quân pháp. Kỳ thực hắn cũng đã bị Dược Thiên Sầu Câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Thấy hắn đã đồng ý, Dược Thiên Sầu không nói thêm gì, đi lên trên đài điểm tướng. Hắn đứng trên đài hướng bốn phía nhìn thoáng qua, cảm giác thiên quân vạn mã ngay dưới mí mắt quả thực không tệ. Ánh mắt mọi người đều đi theo trên người hắn. Dược Thiên Sầu dừng trên đài một chút, nhìn bàn dài đặt trái cây rượu ngon, nhìn thị nữ đang ngồi cạnh bảo tọa tướng quân nói, thu hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống. Thị nữ ngẩn ra. Nhưng nhìn về hướng quỷ vương, trong mắt người sau hiện lên một tia nghi hoặc, nhíu mày nói, làm theo lời của hắn. Lúc này thị nữ y lệnh làm theo, rất nhanh đã dọn dẹp xong, đứng sang một bên. Khẩu vị mọi người dưới đài thật sự đã bị câu lên. Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, lập tức hướng thị nữ ôm tỷ bà đi qua, đứng ngay trước mặt nàng mỉm cười quan sát, quả nhiên là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trách không được có thể làm bạn bên người anh hùng. Thị nữ kia cũng hiếu kỳ quan sát Dược Thiên Sầu, nàng thực sự chưa từng thấy qua có người lớn gan đến như vậy. A, đệ tử các phái lấy làm kinh hãi, hình dạng Dược Thiên Sầu thoạt nhìn giống như đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, không, ngay trước mặt mọi người đùa giỡn thị nữ của quỷ tướng quân, lá gan cũng quá lớn. Tiểu tử này không muốn sống. Tướng linh hai bên dưới nhìn nhau, bọn họ đi theo quỷ tướng quân từ lúc còn sống cho đến chết, tự nhiên biết thân phận của thị nữ kia. Sắc mặt quỷ tướng quân trầm xuống tới. Dược Thiên Sầu đống nhiên lắc đầu than thở, cũng chỉ có phong thái như đại tướng quân mới xứng đôi với dung nhan tuyệt thế của cô nương. Bị hắn nhìn xuyên qua, thị nữ thản nhiên cười, hơi hạ thấp người, hàm xúc biểu thị tạ ơn sự khích lệ của hắn. Chiêu vuốt mông ngựa không nặng không nhẹ này lại vỗ tới mức làm tâm lý quỷ tướng quân thật thoải mái, vùng lông mày thoáng răng ra, gương mặt thâm trầm khôi phục nguyên dạng, có vẻ kiên trì tiếp tục nhìn xem phía dưới. Dược Thiên Sầu đi tới cái giá phía sau, gỡ đàn cổ mang xuống, dùng tay gảy một đạo hài âm trên dây đàn, thử xem âm sắc, phát hiện cũng không tệ lắm. Lại đi tới bên người nàng, hỏi, cô nương biết đánh đàn. Thị nữ đưa mắt nhìn quỷ tướng quân, nhìn hắn cười cười, quay đầu lại đôi môi khẽ mở, cũng hiểu một chút. Dược Thiên Sầu ôm đàn cười nói, vừa rồi đại tướng quân để tại hạ nghe xong một khúc tỳ bà ngâm của cô nương, kết quả đánh giá của tại hạ đã chọc giận tướng quân. Hôm nay tại hạ ngẫu hứng sáng tác một cầm khúc, đặc biệt hồi báo cô nương, cung thỉnh cô nương nghe, mong muốn cô nương đánh giá có thể dẹp loạn lửa giận của tướng quân, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói xong cúc cung thật sâu. Vuốt mông ngựa cũng phải vỗ lên lưới dao, nếu quỷ vương này cũng có tính tình giống như Hạng Võ, nói vậy nữ nhân này cũng không khác gì ngu cơ, phỏng trừng thuật gối đầu cũng lợi hại, Dược Thiên Sầu chính nghĩ như thế. Tuy rằng Dược Thiên Sầu nói thật khách khí, nhưng thị nữ kia cũng nhìn ra hắn không hề có chút ý tứ sợ hãi đại tướng quân. Đôi mắt sáng của thị nữ xẹt qua quỷ tướng quân, cười nói, từ khúc thiếp thân có thể nghe một chút, nhưng thiếp thân cũng không hỏi đến quân sự của tướng quân. Lời này nói thật thông minh, là một nữ nhân thông minh, trách không được lọt được vào mắt xanh của quỷ tướng quân. Dược Thiên Sầu cười cười, đi tới trước bàn vuông cầm xuống, sau đó ngồi xuống ngay tại chỗ, lập tức đối với thị nữ làm ra thủ thế mời ngồi đối diện. Thị nữ thản nhiên cười, cũng không quan tâm có thể diện hay không, đặt tỳ bà lên giá sau lưng, tiện tay lấy một bồ đoàn, đi tới. Thị nữ ngồi cạnh tướng quân nhanh chân tiến lên, tiếp nhận bồ đoàn đặt ngay đối diện Dược Thiên Sầu. Thị nữ ôm tỷ bà cũng phong tình vạn chủng ngồi ngay đối diện hắn. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn quỷ tướng quân, thấy hắn vô hạn thâm tình nhìn nàng, thầm nghĩ, nữ nhân này xem ra là uy hiếp của hắn. Các tướng lĩnh dưới đài trợn tròn mắt, đệ tử các phái cũng trợn tròn mắt, những nữ đệ tử nhìn về phía Dược Thiên Sầu ánh mắt sùng bái đến rối tinh rối mù, lóe sáng liên tục. Bộ ngực cổ thanh vân phập phồng kịch liệt, trong lòng kích động nói, thật chân anh hùng. Xấu hổ. Cổ Thanh Vân tà thua không uổng phí. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 113, Tín Khẩu Khai Hà. Đỉnh ngọn núi, trưởng lão sáu đại phái nhìn thấy mây đen bình phục xuống tới đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đống nhiên một trưởng lão kêu lên, mau đến xem, động rồi. Chư vị trưởng lão ghé vào cùng nhau, chỉ thấy quang điểm trên sáu thần thức la bàn, ngoại trừ những quang điểm giải rác đang tản ra, còn những quang điểm đang tụ thành một đống đều động lên. Tựa hồ đều đang cùng đi về một hướng. Các trưởng lão bình tâm tĩnh khí nhìn xem, nhưng đi một đoạn thời gian, các quang điểm đều không động nữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Chư vị trưởng lão thấy kỳ quái. Bọn họ cũng là người có kinh nghiệm lịch lãm trong yêu quỷ vực, biết những quang điểm tản ra kia chính là những người có kinh nghiệm lịch lãm đã ẩn núp xuống tới. Nhưng những quang điểm đang tập trung đã xảy ra chuyện gì? Chưa từng gặp qua. Chẳng lẽ toàn bộ đã bị quỷ tướng quân bắt lại? Cựu vô hoán nghi hoặc nói, mọi người lặng lẽ, đều có chung suy đoán này, trong lòng một mảnh trầm trọng, theo lý thuyết xuất hiện tình huống như vậy, những trưởng lão như họ phải xuất thủ cứu rút. Nhưng từ trong tay quỷ tướng quân có thể cứu ra được sao? Hắn có tu vi quỷ vương hậu kỳ không nói, thủ hạ cấp bậc quỷ vương càng không biết có bao nhiêu, bằng tu vi độ kiếp kỳ như bọn họ, chỉ sợ cũng có đi không về. Gì? Một trưởng lão phủ tiên đảo chỉ vào một quang điểm đang di động trên thần thức la bàn, mọi người cùng chăm chú quan sát. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, bọn họ rất quen thuộc đối với quang điểm này, chính là Dược Thiên Sầu, người ta chưa từng động, tiểu tử này một mình muốn làm gì. Dược Thiên Sầu thoáng nhắm mắt, mở mắt lại nhìn giai nhân đối diện mỉm cười, mười ngón tung bay trên dây đàn, một đoạn nhạc dạo như mây bay nước chảy lưu loát sinh động chợt mở rộng. Là làn điệu cho tới bây giờ mọi người chưa từng nghe qua. Ánh mắt thị nữ ôm tỳ bà sáng lên, tinh tâm nghiêng tai lắng nghe. Nếu quỷ tướng quân có thể làm ra được khúc tỳ bà, tự nhiên cũng hiểu như âm luật này, ánh mắt nhìn Dược Thiên Sầu hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng. Ba nữ đệ tử Vạn Phân Viên quen biết Dược Thiên Sầu cũng chưa bao giờ biết hắn có thể chơi đàn, chỉ biết hắn cùng chủ sự trưởng lão có quan hệ tốt, bình thường vẫn hay đến Vạn Phân Viên hôn ăn hôn uống. Mọi người dần dần chìm đắm trong tiếng đàn. Dược Thiên Sầu đống nhiên hát lên, thanh âm không tính là hoàn mỹ, giọng hát thoáng khàn khàn, nhưng ý nhị thản nhiên, đạo bất tận hồng trần xa luyến, tố bất hoàn nhân gian ân oán, thế thời đại đại đều là duyên, chạy cùng một dòng máu, uống cùng một dòng nước, con đường này chậm chậm lại vĩnh viễn. Hồng hoa đương niên bồi lá xanh, nhưng kiếp sau có ai tới bồi? Miểu miểu mang mang lại quay về, tình cảnh ngày xưa lại hiện lên, ngẫu nhiên chặt đứt tơ tình, than nhẹ thế gian hay thay đổi. Chỉ một câu hồng hoa đương niên phối lá xanh, kiếp sau lại có ai tới cùng? Quỷ tướng quân và thị nữ đều động dung, hai người khó kìm lòng nổi, bốn mắt chiến miên, ôn nhu hiện lên. Nữ đệ tử dưới đài điểm tướng thần tình hoàng hốt, ánh sáng ôn nhu lóe lên trong mắt, mang theo một chút xuân tình. Mà các tướng lĩnh và nam đệ tử chỉ cảm thấy nhạc khúc êm tai, ca từ đầy ý tứ hàm xúc tang thương kéo dài, đều bị hãm sâu trong đó. Đột nhiên tiếng đàn chợt sục sôi vài phần, ánh mắt Dược Thiên Sầu nhìn thẳng quỷ tướng quân hát, yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân, anh hùng hảo hán nào tình nguyện cô độc. Thân nam nhi, hồn thân can đảm nhiệt huyết, chí khí hào hùng vang danh khắp tứ hải, đời người bao nhiêu năm ngắn ngủi a. Không say quyết không thôi, mỹ nhân của ta. Hoàng Hà chạy về tây, lại đến một chén rượu. Không say quyết không thôi, sâu tình phiền nào không để trong lòng. Đoạn nhạc phía sau vừa hát ra, ánh mắt quỷ tướng quân rời khỏi người thị nữ, mạnh mẽ nhìn thẳng Dược Thiên Sầu, trên mặt liên tục biến ảo, có vẻ dị thường kích động. Nam nhân bên dưới đài điểm tướng đều bị ca từ sướng ra tâm huyết hào hiệp nam nhi lây nhiễm, trong ngực các tướng lĩnh không ngừng phập phồng, trong con ngươi phiếm màu đỏ máu, nghĩ tới bản thân xuất thân quân nhân, đã từng đông chinh tây chiến máu nhuộm xa trường như bọn họ càng có thể thể hội sâu sắc câu hát kia, thân nam nhi, hồn thân can đảm nhiệt huyết, chí khí hào hùng vang danh khắp bốn biển. Các tướng sĩ cắn chặt răng, cả người run lên, mặc dù đã chết, chuyện cũ đã xa vời, nhưng giờ này chợt hồi ức, thật không uổng công đã xả thân, chết trận xa trường, hồn không về cố hương, ai không tin. Hôm nay có bài ca làm chứng thân nam nhi, hồn thân can đảm nhiệt huyết, chí khí hào hùng vang danh khắp bốn biển. Dược Thiên Sầu đàn hát nhiều lần, đến cuối cùng bị tình cảm quần chúng lây nhiễm, trong bất chi bất giác điều động chân nguyên, tiếng đàn càng vang, tiếng ca càng hùng tráng, cuồn cuộn truyền hướng bốn phía. Mấy lần như thế, ngón tay kéo dài một đạo hài âm, kết thúc, tiếng vang nhộn nhạo thật lâu. Thẳng đến khi Dược Thiên Sầu ngồi ngây một chút, chống tay đứng lên, mọi người mới phát hiện đàn hát đã kết thúc. Dưới đài một vị tướng lĩnh bỗng nhiên trọng trọng huy quyền đập vào ngực, cử quyền hô to nói, đại tướng quân. Trong chốc lát khắp bốn phía, ngoại trừ đệ tử các phái, mọi người giơ tay không ngừng hô lớn nói, đại tướng quân, đại tướng quân. Tâm tình sôi trào, thanh trấn khắp nơi, sát khí trên người bọn họ truyền ra, tập hợp giữ không trung quân quýt. Đệ tử các phái trợn tròn mắt há hốc. Quỷ tướng quân đối mặt mọi người, nỗ lực bình phục lồng ngực đang phập phồng, giơ hai tay cố sức đè áp xuống, chúng quân sĩ lúc này mới ngừng hét. Hắn lại xoay người, nhìn về phía Dược Thiên Sầu, cắn răng nổ ra hai chữ, hảo ca. Dược Thiên Sầu cũng chắp tay, cười nói, đại tướng quân khen quá lời, chẳng hay đã khôi phục sĩ khí cho các tướng sĩ của đại tướng quân thế nào. Đại tướng quân thỏa mãn chứ? Ha ha! Quỷ tướng quân ngửa mặt lên trời cười dài, đông nhiên vất tay nói, bài hát hay như vậy, có tên không? Dược Thiên Sầu thẳng thắn vỗ mông ngựa tới cùng, cười nói, bài hát mới sáng tác, còn chưa đặt tên, nếu đại tướng quân muốn, tại hạ thủ một tên tặng đại tướng quân là được. Vừa nói vừa quan sát bốn phía, ánh mắt rơi vào cột cờ thật lớn, chỉ bí quyết trong tay khắp động, ba đạo hàn mũi nhọn lao ra, ở trên cột cờ xoay quanh lóa hoa mắt, thu lại nắm tay, ba đạo hàn quang cấp tốc quay trở về vị trí cũ. Mọi người nhìn theo ánh mắt quỷ tướng quân, chỉ thấy trên cột cờ hiện lên mấy chữ lớn, quỷ tướng quân thì thầm nhiều lần, yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân. Sau đó lại cười to một trận nói, hay cho câu yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân, Dược Tiên Sinh đúng là đại tài có một không hai. Dược Thiên Sầu vừa định khách khí vài câu, chỉ thấy hắn lại nhìn phía dưới đánh một thủ thế, đồng nhiên toàn bộ tướng sĩ phía dưới hô lớn, Dược Tiên Sinh thật đại tài. Dược Tiên Sinh thật đại tài. Mới hô hai lần, quỷ tướng quân mới vung tay ra giấu ngừng lại. Khái khái. Dược Thiên Sầu che miệng làm bộ ho khan hai tiếng, trên mặt chợt đỏ lên thật hiếm thấy. Quỷ tướng quân kéo thị nữ qua bên người, nắm tay nàng ôn nhu nói, hồng hoa đương niên phối lá xanh, kiếp sau lại có ai bồi cùng. Đông mỹ nhân của ta, phía tây gì? Hắn bỗng nhiên quay đầu, hỏi, Dược Tiên Sinh, trong bài hát kể về sông Hoàng Hà chảy về tây, Hoàng Hà đó ở nơi nào? Ta cũng từng ngang dọc bốn phương, thế nào chưa từng nghe qua, còn thỉnh Tiên Sinh chỉ giáo. Khái khái. Dược Thiên sầu lại một phen ho khan, mẹ nó. Mê hát đã quên thuận tiện sửa ca từ, thế nào đem luôn sông Hoàng Hà kiếp trước hát ra luôn, hiện tại bảo ta đi đâu đem Hoàng Hà tới đây. Nguyên lai thành ngữ tín khẩu khai hà, ăn nói lung tung, đã tới như thế này, ta kháo. Thế nhưng vấn đề như vậy tựa hồ không làm khó được hắn, hắn tự nhiên có thể cho ra một đáp án lừa dối cho qua. Thần tình Dược Thiên sầu đống nhiên trịnh trọng, nói, nhân gian tuy rằng lênh lảnh càn khôn, nhưng thế đạo hôm nay, lòng người khó lường, ta không biết có dòng sông nào nhượng ta dùng hai chữ trong suốt để hình dung, nếu ta nghĩ hồn trọc bất ham, vậy ta gọi là Hoàng Hà thế nào? Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 114, Bạch Tố Trinh hiện thân. Quỷ tướng quân nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc. Thị nữ bên cạnh hắn lại hành lễ nói, nghĩ không ra Dược tiên sinh không chỉ là một tu sĩ tài hoa hơn người, còn là người có ý chí thiên hạ thương sinh linh, ngu cơ kính nể. Phu nhân nói quá lời, Dược Thiên Sầu không đảm đương nổi lời khen như vậy. Dược Thiên Sầu phi thường khiêm tốn đáp lễ, đống nhiên thần tình sửng sốt, mở miệng nói, phu nhân vừa nói tên gì? Thị nữ đưa mắt nhìn quỷ tướng quân, cười nói, thiếp thân ngu cơ, chẳng lẽ tiên sinh có nghe qua tên thiếp thân? Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp, nhìn về phía quỷ tướng quân nói, lẽ nào đại tướng quân tên là Hạng Võ? Hạng Võ? Quỷ tướng quân giật mình, nói, Hạng Võ là ai? Bổn tướng quân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Mông Duyên. Dược Thiên Sầu thở phào nhẹ nhõm, nhanh không người nhận lỗi, là ta nói bậy bạ, tướng quân và phu nhân xin đừng trách. Nhưng trong lòng lại đang nói thầm, sau này phải lập quy củ cho hậu thế, không được cưới nữ nhân tên ngu cơ, kiếp trước có một Hạng Võ thành con quỷ đoàn mệnh, kiếp này lại đụng tới một Mông Duyên. Xem ra nữ nhân gọi ngu cơ đều là mạng khắc chồng. Dược tiên sinh không cần đa lễ, chỉ là nhớ tên sai thôi. Quỷ tướng quân cao to hơn hắn hẳn một đầu, vươn tay nâng hắn, liếc mắt nhìn chiếc bàn dài đặt trái cây, nói, tiên sinh có nguyện theo ta vào lều lớn uống một chén. Dược Thiên Sầu cười nói, không dám không tòng mệnh. Quỷ tướng quân ha ha cười, cùng ngu cơ đi xuống đài, hướng một lều lớn cách đó không xa đi đến. Dược Thiên Sầu nhìn hướng các đệ tử các phái gật đầu, ý bảo bọn họ không cần lo lắng, lập tức đi theo sau hai người. Đệ tử các phái hiện tại bội phục hắn đến sát đất, chỉ một hồi như thế, đông cảo tây cảo, lại biến thành khách quý của quỷ tướng quân, nghĩ đến tính mạng bọn họ cũng có thể bảo vệ. Có không ít người bỗng nhiên nhớ tới, lúc trước mọi người có nói qua với Dược Thiên Sầu, chỉ cần còn sống đi ra yêu quỷ vực, sẽ đem chính mình tặng cho hắn. Nhưng suy nghĩ lại cũng không đặt lời này trong lòng, bởi vì ai cũng biết đó là lời nói đùa, tin tưởng Dược Thiên Sầu cũng không để trong lòng, mọi người đều nghĩ như thế. Bên trong lều lớn rượu và thức ăn đều đầy đủ, chủ khách lần lượt ngồi nâng chén. Vài chén rượu, quỷ tướng quân Mông Duyên đột nhiên hỏi, Dược tiên sinh tu luyện ở môn phái nào? Dược Thiên Sầu trả lời, Phù Tiên Đảo. Thốt ra lời này xong liền phát hiện gương mặt Mông Duyên có điểm khó coi. Bầu không khí trong trướng nhất thời có điểm không thích hợp. Ngu cơ ngồi bên cạnh kéo hắn, nhẹ giọng, tướng quân. Mông Duyên tự uống rượu, nhìn không chớp mắt nói, cuộc sống bên ngoài hôm nay, vẫn do họ Lý nắm quyền. Ngu cơ ngồi bên cạnh hắn nhìn Dược Thiên Sầu hãy náy cười cười. Dược Thiên Sầu cười gật đầu, biểu thị không quan hệ, trong đầu liên tục suy nghĩ, trong lòng đã có vài phần tính toán, đạm mạc nói, Hoàng thất Hoa Hạ đế quốc xác thực họ Lý. Không biết có phải họ Lý trong miệng tướng quân hay không? Mông Duyên hừ một tiếng nói, hiện tại tu chân giới hình như do Phù Tiên Đảo đứng đầu đi. Chỉ cần Phù Tiên Đảo không suy sụp, Giang Sơn Hoa Hạ chỉ sợ cũng rất khó đổi thành họ khác, ngươi thân là đệ tử Phù Tiên Đảo sao lại không biết? Thời đại này, mặc kệ quốc gia nào có thực lực quân sự cường thịnh bao nhiêu, cũng không khả năng chống lại tu chân giới, điều này căn bản không phải là sự đối lập lực lượng cùng một đẳng cấp. Một hoàng thất có thể an ổn ngồi trên giang sơn, không có một đại phái tu chân thực lực hùng hậu làm chỗ dựa vững chắc căn bản là chuyện không có khả năng. Những điều này Dược Thiên Sầu đã sớm hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới chỗ dựa của Hoàng thất Hoa Hạ lại chính là Phù Tiên Đảo, từ lời nói của Mông Duyên có thể nghe ra, điều này cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ qua. Bất quá ngẫm lại cũng phải, tu chân giới ngoại trừ Phù Tiên Đảo còn có môn phái nào đủ thực lực che chở cho họ Lý ngồi yên trên thiên hạ suốt mấy ngàn năm, ra vẻ thời gian họ Lý quật khởi cũng không sai biệt thời gian Phù Tiên Đảo quật khởi, cũng đã là chuyện mấy ngàn năm trước. Dược Thiên Sầu cười khổ nói, ta chỉ bất quá là một đệ tử trúc cơ kỳ của Phù Tiên Đảo mà thôi, tướng quân nói đúng, ta xác thực không biết. Ngươi là trúc cơ kỳ. Mông Duyên và Ngu Cơ đồng thời sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Hai người họ đã sớm quan sát Dược Thiên Sầu, phát hiện nhìn không thấu tu vi của hắn, hơn nữa trước đó hắn không hề có vẻ sợ hãi, hình dạng như không có gì quan trọng, nhưng thật ra cho hai người nghi hoặc là một kẻ thâm bất khả trắc, dù sao hình dạng hắn nhìn qua còn quá trẻ tuổi. Dược Thiên Sầu lắc đầu, điều này cũng không tiện chứng minh, hắn bỗng nhiên ý vị thâm trường cười nói, ta còn là đệ tử Thanh Quang Tông. Nga. Hai phu thê nhìn thoáng qua nhau, Mông Duyên lộ ra hình dạng rất hứng thú cười nói, Thanh Quang Tông là môn phái gì? Ta không có nghe nói qua, tu chân giới từ lúc nào cùng cho gia nhập hai môn phái. Đặt ở trước đây hình như là tối kỵ của tu chân giới Nga. Dược Thiên Sầu nâng chén rượu, nhấp môi, đạm nhiên nói, Phủ Tiên Đảo đứng đầu trong chính đạo tu chân giới, Thanh Quang Tông bài danh thứ 6. Về phần song song gia nhập hai môn phái, đặt ở hôm nay cũng đồng dạng tối kỵ. Nếu là tối kỵ, vì sao ngươi lại nói cho ta? Không sợ truyền ra sao? Mông Duyên lộ ra hình dạng thản nhiên, thân thể không tự giác ngồi thẳng lại. Dược Thiên Sầu cười cười, cũng đồng dạng làm vẻ thản nhiên nói, bởi vì ta muốn tìm đại tướng quân giúp ta một việc nhỏ, cho nên chân thành nói chuyện. Việc nhỏ. Mông Duyên nhìn Ngu Cơ, người sau thấy bọn họ nhắc tới chuyện này, rất tự giác nâng chén rượu nhấp môi, làm như không phát hiện. Tựa hồ đối với chuyện như vậy không có hứng thú phát biểu ý kiến. Mông Duyên hừ lạnh nói, ta cùng ngươi không thân chẳng quen, vì sao phải giúp ngươi? Bởi vì ta tưởng giả như đế quốc Hoa Hạ thay đổi họ khác nắm chính quyền, tướng quân nhất định rất thích gì thế. Dược Thiên Sầu bẻ trái nho trên bàn nhét vào trong miệng. Chê cười, giả như ta muốn đổi người khác đến nắm chính quyền còn cần ngươi nhắc nhở, bổ tướng quân có hơn 10 vạn đại quân tùy thời đều có thể thay hình đổi dạng cả Hoa Hạ đế quốc. Dù Phù Tiên Đảo và Thành Quang Tông liên hợp lại cũng đỡ không được. Mông Duyên chẳng đáng nói. Thật không? Dược Thiên Sầu cười nói, chỉ sợ không phải tướng quân không muốn làm, mà bởi vì một nguyên nhân gì đó làm không được. Thí dụ như, 10 vạn đại quân của tướng quân căn bản không thể rời khỏi yêu quỷ vực, hoặc do nguyên nhân gì khác, ta không biết được. Cuồng vọng. Mông Duyên giống như con sư tử bị bắn trúng chỗ đau, mạnh mẽ bật dậy, rất có dấu hiệu như muốn động thủ. Ngu Cơ ngồi một bên làm như không phát hiện, vẫn chậm rãi uống rượu. Thế nào? Muốn động thủ? Ta nếu dám đến sẽ không sợ ngươi. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, bên người trong nháy mắt hiện ra một tuyệt đại giai nhân áo trắng bay bay, dung nhan lạnh lùng có 102 trong thiên hạ, chậm rãi quay đầu nhìn Mông Duyên và Ngu Cơ. Thuấn Di? Hai người cả kinh, đối phương từ lúc nào dẫn theo người đến bọn họ lại không biết, hơn nữa còn là một nữ tử mỹ lệ như vậy. Đẹp tới mức cả Ngu Cơ cũng cảm thấy không bằng. Bỗng nhiên trên người đối phương xuất hiện một cỗ khí thế vô cùng cường đại hướng hai người bước tới, Mông Duyên bước ngang chắn trước người Ngu Cơ, một cỗ sát khí màu đỏ đèn quấn quýt từ trong cơ thể hắn tuôn ra trong nháy mắt, ngăn trở cỗ khí thế đang bước tới, nhưng hắn vẫn bị bước lui một bước. Tinh Thần Châu. Tác giả: Thiên Sầu. Chương 115: Yêu Nga Tử. Tỷ tỷ, chấm động thủ. Dược Thiên Sầu chậm rãi khuyên một câu. Cánh tay ngọc của Bạch Tố Trinh quần cuộn dùng tay háo phất tay triệt đi khí thế bức người, nhàn nhạt lẳng lặng đứng yên thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất một màn kinh tâm động phách vừa rồi không chút nào quan hệ tới nàng. Sát khí của Mông Duyên không bị áp bách trong nháy mắt khí thế đại trướng, hắn tiến lên trước một bước, đầu khớp xương cả người răng rắc rung động, khắc khắc cười nói, yêu quỷ vực từ lúc nào lại ra một yêu tộc độ kiếp hậu kỳ. Hay! 10 đại yêu vương và 10 đại quỷ vương đều sớm có hiệp nghị. Ngay trên lãnh địa yêu chủ Dương, quỷ chủ Âm, hiện hôm nay yêu tộc các ngươi phá hủy quy củ, vậy đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Hừ, hết ngồi đáy giếng, ngươi đừng cho rằng trong thiên hạ chỉ có yêu quỷ vực mới có độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu cười nhạo một tiếng, quay đầu lại nhìn Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, thế nào chỉ có tỷ tỷ tới? Vân Trường bọn họ đâu? Bạch Tố Trinh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn. Vừa rồi khi Dược Thiên Sầu và nàng đi ra đã dùng thần thức âm thầm liên hệ, muốn nàng đi ra liền cấp cho quỷ tướng quân một chiêu hạ mã huy, cho nên vừa đi ra liền dùng hết toàn bộ tu vi dùng khí thế bức lui quỷ vương một bước. Dung nhan tuyệt thế vừa chuyển đầu, khoảnh khắc hóa thành ôn nhu nhàn nhạt, rất phối hợp lộ một tia tức giận nói, lẽ nào tỷ tỷ ở trong mắt ngươi cũng không bằng bọn họ sao? Lời này đáp cực diệu, vừa giữ gìn thói quen không thích nói dối của nàng, lại phối hợp đệ đệ. Người hơi có đầu óc sẽ phỏng đoán Vân Trường bọn họ là dạng người gì, ở trong lòng Dược Thiên Sầu không ngờ còn vượt xa hơn Bạch Tố Trinh đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ. Dược Thiên Sầu cười nói, tỷ tỷ nói đùa, Vân Trường bọn họ cũng không dám nói vượt quá tỷ tỷ, chỉ là sợ phiền phức tỷ tỷ mà thôi. Một ca một sướng quả nhiên làm trong lòng hai phu thê giật mình, nhưng quỷ tướng quân nếm khổ, như vậy đơn giản buông tha mặt mũi cũng thấy sượng, lúc này trầm giọng nói, bổ tướng quân cũng từng tung hoành thiên hạ, hôm nay biến thành nết ngồi đáy giếng, nhưng nếu cô nương đã tới, bổ tướng quân tránh không được thật muốn lãnh giáo. Trong nhất thời, hai mắt toát ra hồng quang hưng phấn, có thể thấy được chiến ý trong lòng hắn đã bị điểm lên. Đã quên mất chuyện tâm huyết của quân nhân luôn khát vọng đánh một trận. Dược Thiên Sầu âm thầm kêu khổ, lẽ nào mình suy đoán sai lầm về Ngô Cơ? Nếu thực sự đánh xem như phải lộ, tuy nói tu vi ngang nhau thực lực yêu đạo cực mạnh, nhưng đến lúc đó kinh động thủ hạ bên ngoài của Quỷ Vương, còn Vân Trường bọn họ có cái dám gì dùng, huống chi Ngô Cơ chỉ sợ cũng không phải là người dễ chọc, xem ra phải chuẩn bị bỏ trốn, ai? Thất bại trong gang tấc ga. Bạch Tố Trinh chậm rãi quay đầu, trên mặt vẫn không chút gợn sóng sợ hãi, một cỗ bạch khí như có như không tràn ra, bước lui Dược Thiên Sầu vài bước. Nhưng vào lúc này, chợt nghe Ngô Cơ hô, tướng quân dừng tay. Dược Thiên Sầu nhất thời thở ra một hơi, quả nhiên là một nữ nhân không chịu nổi tịch mịch, từ thái độ Ngông Duyên đối với nàng trong lúc vô ý toát ra, phỏng chừng lúc Ngông Duyên còn sống bị chiến bại cũng có chút liên hệ tới nữ nhân này. Một tướng quân ra chiến trường còn mang theo một nữ nhân không buông tha, nhưng lại là một nữ nhân đủ khả năng ảnh hưởng tới quyết định của hắn, dù cho vị tướng quân đó có bao nhiêu lợi hại, cũng khó bảo trì chiến thắng. Nhưng cũng vừa lúc cấp lao tử dùng được một lát. Người tới là khách, tướng quân sao lại có đạo lý đại khách như vậy? Ngô Cơ đứng dậy níu cánh tay Mông Duyên, sát khí của người sau lượn lờ nhất thời lâm vào ôn nhu hương, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nữ nhân này thật ra đã nắm chặt tinh túy nên ca sướng biểu diễn mặt hồng hoặc đen. Dược Thiên Sầu hiểu ý cười, đồng dạng đi tới bên người Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng giữ lại bàn tay của nàng, nhìn dung nhan quen thuộc chính vì mình xá sinh vong tử, có thể tiện sắt toàn bộ người trong thiên hạ, không nói thêm lời dư thừa, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ thỉnh quay về. Bạch khí thu liễm, lại thấy ôn nhu, tất cả cũng không cần nói, Bạch Tố Trinh hơi gật đầu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dược Thiên Sầu lại hít một hơi, xoay người lại. Mông Duyên và Ngô Cơ cùng lấy làm kinh hãi, hai người nhìn nhau. Nếu như nói lúc đầu khi Bạch Tố Trinh đột nhiên xuất hiện không có phát giác, là do hai người sơ sẩy thì còn nói qua được, hiện tại dưới sự quan tâm của hai người, dù có thuấn di cũng có thể phỏng chừng hướng đi mới đúng, thế nhưng Mông Duyên nhất thời nghĩ vừa rồi mình có điểm lỗ mãng, cơ sở của nữ nhân có tu vi độ kiếp hậu kỳ so ra mạnh hơn chính mình nhiều lắm, động khởi làm không tốt thực sự bị người chém giết trong nháy mắt. Không khỏi liếc mắt nhìn Ngô Cơ, may mắn lời của nàng nói được. Đúng lúc, hai người tự nhiên không biết trên đời này còn có một vật như Kim Châu. Dược tiên sinh, vị cô nương này thật là tỷ tỷ của ngươi sao? Ta xem hai người giống như một đôi tình lữ. Ngô Cơ che miệng cười khanh khách nói, phảng phất chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua. Nữ nhân này thật đúng biết làm sinh động bầu không khí. Bằng hình dạng và tâm tư của nàng nếu đặt ở kiếp trước thật ra là một gái lầu hồng kết xuất. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay, nhàn nhạt cười, cũng không giải thích. Gọi tỷ tỷ là tình lữ thì đã làm sao? Dương quá người ta còn gọi sư phụ còn gọi cô, cuối cùng cũng đã thành chồng của sư phụ. Ta còn kém xa vị đại hiệp cụ tay kia, Kim Dung đại hiệp còn viết luôn tình yêu cách đối phận kia, đây là chênh lệch. Mông Duyên dù sao cũng một đời kiêu hùng. Cũng không phải loại người không bỏ xuống được, huống chi nữ nhân của mình đã hóa giải bầu không khí xấu hổ. Vì vậy nói thẳng, tỷ tỷ của Dược tiên sinh tu vi còn cao hơn ta, nhưng không biết là người phương nào. Nói ra chỉ sợ người hay biết cũng ít. Dược Thiên Sầu thản nhiên hướng về, đến từ một nơi gọi là Ô Thác Châu, đáng tiếc đều là một đám người không thích giao thiệp hồng trần, nếu không. Nói tới đó lắc đầu, có cơ hội tại hạ thật ra có thể đưa hiền phu thê đến tham quan một lần. Nga, thiếp thân thật chờ đợi. Ngô Cơ cười khúc khích nói. Việc nhỏ mà thôi. Dược Thiên Sầu phất tay ứng tiếng, nói tiếp, nếu đã nói rõ, Dược Thiên Sầu cũng sẽ không cất giấu, chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, cũng là câu nói kia, thỉnh đại tướng quân giúp ta một chút việc. Nói đi. Chỉ cần là bổn tướng quân giúp được, cứ mở miệng. Quỷ tướng quân cũng rất phong độ vung tay lên nói. Dược Thiên Sầu cười nói. Việc này đối với tướng quân dễ như trở bàn tay. Chấm đã. Ngu Cơ đột nhiên ngăn cản, nhìn Ngông Duyên cười dài nói, nếu Dược tiên sinh nói trước tiểu nhân sau quân tử, thiếp thân không phải quân tử, là nữ tử, tướng quân để thiếp thân làm tiểu nhân được chứ? Ngông Duyên nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhìn Dược Thiên sầu ấy nãy cười, quay đầu lại nói, phu nhân mời nói. Ta cũng muốn thỉnh Dược tiên sinh giúp một việc. Ngu Cơ lưu chuyển đôi mắt sáng cười nói, nữ nhân này thật khó giải quyết. Dược Thiên sầu ngẩn ra, gật đầu nói, chuyện gì? Phu nhân mời nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được sẽ không chối từ. Ngu Cơ cười nói, thiên sinh đã đáp ứng chuyện đó. Dược Thiên sầu bừng tỉnh hiểu ra, đó là chuyện đổi họ hoàng thất nắm quyền nhân gian. Lẽ nào phu nhân có người được chọn? Không ngại nói ra nghe một chút. Thầm nghĩ thật đáng tiếc, trong cảm nhận của hắn, thạch gia của phủ trụ quốc tướng quân là người được chọn trong kế hoạch của hắn, nhà lớn nghiệp lớn, thế cao quyền trọng, lại tay cầm binh quyền, mưu đồ sẽ bớt không ít khí lực, xem ra thật đã bị hắn tính toán từ lâu. Ai biết Ngu Cơ lại lắc đầu nói, không. Nói vậy tiên sinh đã đoán ra tướng quân nhà ta có ân oán với tổ tiên Lý gia. Nhưng được làm vua thua làm giặc, ai cũng không lời nào để nói, chỉ có thể nói vận mệnh chúng ta đã như vậy, trong lòng tướng quân dù có bất bình, cũng đã là chuyện mấy ngàn năm qua, chí ít đối với thiếp thân mà nói đã quên lãng. Thiếp thân muốn tiên sinh giúp là một chuyện khác, tiên sinh vừa đáp ứng sẽ đưa hai chúng ta đến Ô Thác Châu, lời nói còn chắc chắn. Dược Thiên sầu sửng sốt, ngạc nhiên, là việc này. Phải thừa nhận, điều này đối với hắn mà nói xác thực là một chuyện nhỏ, quả thực quá dễ dàng, hiện tại còn có thể làm được. Hơn nữa chỉ cần chính mình nguyện ý, bảo chứng hai phu thê ở lại Ô Thác Châu cả đời, nghĩ muốn ra cũng không được. Là việc này. Ngu Cơ gật đầu cười nói. Dược Thiên sầu liếc mắt nhìn Mông Duyên, phát hiện hắn lại có vẻ kích động khó có thể khống chế, bộ ngực rõ ràng đang phập phồng. Mẹ nó. Nữ nhân này nói chuyện sợ rằng cũng không đơn giản như vậy, không biết lại muốn chơi trò gì. Ngẫm lại cũng không thấy có gì không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, ta đáp ứng. Ngu Cơ nhìn Mông Duyên, quay đầu lại rời bước đi tới, cười khanh khách nói, tiên sinh không nên đáp ứng quá thống khoái, có chuyện tiên sinh chỉ sợ còn không biết, chờ thiếp thân nói xong lại đáp ứng cũng không trễ, bằng không tiên sinh nhất định sẽ oán giận Ngu Cơ, vậy nói thiếp thân làm sao không biết xấu hổ. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 116, Tu Sĩ Hóa Thần Kỳ. Mẹ nó. Thực sự đúng là Dương Lưu, lão tử tránh cũng không thể tránh. Dược Thiên Sầu thật hận không đem được nàng ta bán đến Phi Châu làm gà, tư vị một đại nam nhân bị một nữ nhân đảo cái hố thỉnh hắn nhảy xuống thật không dễ chịu, nhưng còn là một nữ quỷ, lại rất khó cự tuyệt không nhảy xuống. Dược Thiên Sầu mặt mang theo vẻ mỉm cười hỏi, phu nhân nói tới nghe một chút. Ngu Cơ nhìn Ngông Duyên dịu dàng thi lễ, người sau gật đầu, Dược Thiên Sầu nhìn thấy thật mơ hồ. Nét mặt Ngu Cơ lộ ra vẻ trịnh trọng, hỏi, tiên sinh có bao nhiêu lý giải đối với yêu quỷ vực? Dược Thiên Sầu dừng một chút, rất đúng trọng tâm nói, lý giải thì không nhiều lắm, chỉ từ trong miệng người khác nghe tới một chút, dù chuyện về đại tướng quân cũng chỉ là lần đầu nghe nói, ra vẻ những người khác đối với nơi này hiểu biết cũng không nhiều. Người thường xác thực rất khó thâm nhập yêu quỷ vực. Đối với điều này không biết cũng là bình thường. Ngu Cơ gật đầu, chậm rãi nói, yêu quỷ vực có phạm vi mấy ngàn vạn dặm, còn lớn hơn Hoa Hạ đế quốc không biết bao nhiêu lần, phạm vi thế lực của tướng quân nhà ta cũng bất quá trong mấy ngàn dặm, nhưng lại cùng một yêu vương chỉ vì, yêu chủ dương, quỷ chủ âm. Đối với diện tích mấy ngàn vạn dặm của yêu quỷ vực mà nói, lãnh địa của tướng quân bất quá chỉ có một phần vạn mà thôi, nhưng yêu vương và quỷ vương khác cũng giống vậy. Như vậy tính ra lãnh địa của 10 đại yêu cùng quỷ vương cộng lại cũng khoảng mấy vạn dặm. Yêu quỷ vực có diện tích lớn như vậy. Dược Thiên Sầu kinh hãi, không khỏi hỏi, vậy địa phương còn lại có chủ nhân không? Ngông Duyên bước xuống, phất tay nói, Sơn Hà tốt như vậy làm sao không có chủ nhân, chỉ bất quá quần hùng cắt cứ, không có danh khí và thực lực lớn như 10 yêu quỷ vương chúng ta mà thôi. Nếu bọn họ liên hợp lại, thực lực so với chúng ta không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Nhưng nếu phân tán ra, lại không thể so với bất luận người nào trong chúng ta. Thấy hắn trong khi nói chuyện lộ ra khí phái tướng quân bệ nghệ ngang dọc, Dược Thiên Sầu cười nói, vậy sao tướng quân không dùng cách tầm ăn lên, đem những địa bàn này chiếm lấy từ từ? Dù sao sinh đã là anh kiệt, tử cũng hy sinh anh liệt, cũng là một chuyện làm người ước ao. Sinh làm nhân kiệt, tử hy sinh anh liệt. Mông Duyên nhắc tới hai câu này hào khí tận trời, con mắt chiếu sáng. nhưng chợt lờ mờ xuống tới, lắc đầu nói ra thật xấu hổ, cũng không phải không muốn, mà là không dám. Nói xong vẻ mặt cười khổ, không hề hé răng. Nga. Dược Thiên Sầu suy đoán hai người có điều gì đó khó nói, nhưng có quan hệ gì tới việc mình hứa dẫn bọn họ vào Ô Thác Châu. Lúc này Ngu Cơ lại nói tiếp, giống như lời tiên sinh đã nói, xác thực chúng ta không thể ra khỏi yêu quỷ vực, nếu có thể ra được, bằng vào thực lực của thủ hạ tướng quân, đem triều đình Lý ra thay hình đổi dạng, lập người khác làm vua, cũng không phải là việc gì khó. Mà những người khác ngang hàng với tướng quân trong yêu quỷ vực, cũng cùng một nguyên nhân, cũng không phải không muốn, mà là không dám. Dược Thiên Sầu quan sát hai người, hầu nghi nói, chẳng lẽ còn có người nào có thể uy hiếp tướng quân sao? Ngu Cơ và Mông Duyên nhìn nhau, người trước gật đầu yêu kiều nói, xác thực có người có thể uy hiếp tướng quân, mà chính vì sự uy hiếp của hắn, yêu quỷ vực không thể đại loạn, đại quân của tướng quân cũng không dám đi ra yêu quỷ vực, những quỷ vương yêu vương khác cũng bị người nọ uy hiếp, cũng không dám sảng bậy. Giọng nói của nàng đặc biệt chú trọng chữ người kia và hắn, rõ ràng nói cho Dược Thiên Sầu, có khả năng làm kinh sợ yêu quỷ suốt mấy vạn dặm, không phải là yêu quỷ vương có thực lực cường đại nào khác, mà là một người. Người nào lại có thủ đoạn đến như vậy? Dược Thiên Sầu nghe được nhiệt huyết sôi trào, len ken hữu lực hỏi, là ai? Ngu Cơ sắc mặt thấp thỏm, bước chân di động, đi vài vòng trong lều lớn, còn không thì quan sát bốn phía, giống như sợ hãi có người nghe được lời nàng nói, cuối cùng cắn cắn môi, từ đây đi thẳng hướng nam, có thể đi tới giải đất trung tâm yêu quỷ vực, nơi đó có một vị là người tu tiên tên gọi Tất Trường Xuân. Cái gì? Dược Thiên Sầu kêu lên sợ hãi bật lui một bước, nói, người tu tiên. Lẽ nào thế gian thực sự có tu sĩ hóa thần kỳ? Dược Thiên Sầu lại lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào, trời ạ! Nguyên lai trường sinh bất lao không phải là truyền thuyết, mà là thực sự. Tu vi tầm thường trong tu chân giới như luyện khí, trúc cơ kết đan, nguyên anh, độ kiếp năm trình tự tu vi, tới độ kiếp hậu kỳ tổng cộng có thể sống 7-800 tuổi cũng đã không tệ. Mọi người truy cầu đều là tu chân đại đạo, kéo dài tuổi thọ. Mà chỉ có hóa thần kỳ trong truyền thuyết, đó là cảnh giới bồi hồi nơi cánh cửa trường sinh bất lao, mà có thể sống được mấy ngàn tuổi, đối với con người mà nói có khác gì trường sinh bất lao. Nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, nói thật cũng có, nói giả cũng có, ai cũng không dám bảo đảm, kéo lâu dài, tự nhiên trở thành truyền thuyết. Dược Thiên Sầu là một người xuyên qua. Tu chân truy cứu kéo dài tuổi thọ hắn tin tưởng có, huống chi bản thân đã lạc vào cảnh giới kỳ lạ này, nhưng đối với việc hoang đường như trường sinh bất lão, thỉnh thoảng huyễn tưởng một chút mình cũng đạt được, nhưng ai dám nói một người có khả năng vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn sống sót. Thực sự tìm không ra chút căn cứ khoa học, thật đúng là không thể trông cậy vào. Nhưng hôm nay nếu như Ngu Cơ nói chính là thực sự, vậy thì được thật sao? Dược Thiên Sầu lại truy hỏi, phu nhân nói chính là thực sự. Trường sinh bất lao đối với con người mà nói, mê hoặc thật sự là quá lớn, huống chi người tu chân có cơ hội bước lên con đường này. Tự nhiên là thật. Ngu Cơ cười khổ nói, kỳ thực 10 đại yêu quỷ vương của yêu quỷ vực chính do hắn nâng tới, sau đó cho cái danh thập đại. Dù sao một mình hắn không có khả năng quan tâm hết thể mọi chuyện trong yêu quỷ vực, cho nên mới nâng chúng ta để ước thúc những quần hùng khác trong yêu quỷ vực. Hừ. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi. Xem ra là thật không thể giả, lần này đi yêu quỷ vực dù không có bất luận thu hoạch gì, nhưng chỉ nghe tin tức này cũng đã quá đáng giá, để cho mình có được mục tiêu khẳng định cùng truy cầu. Điều này có quan hệ gì tới việc Hiền Phu Thê muốn đến Ô Thác Châu? Dược Thiên Sầu nghi hoặc nói, kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án mơ hồ. Sắc mặt Ngu Cơ có điểm trắng bệnh, thanh âm run nói, đã từng có một quỷ vương mê luyến thế tục hồng trần lúc còn sống, làm trái quy định của hắn. Muốn xuất lĩnh thủ hạ quần hùng xông vào thế tục, kết quả quỷ vương cùng hơn 10 vạn thủ hạ đã bị hắn diệt sạch sẽ trong khoảnh khắc, mà quỷ vương cũng rơi vào hạ tràng hình thần câu diệt vĩnh bất siêu sinh. Mông Duyên cũng thở dài, thoạt nhìn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Ta kháo! Cũng quá cường đi thôi. Hơn 10 vạn quỷ tu trong khoảnh khắc đã bị diệt sạch sẽ. Chỉ sợ cũng chỉ có tu vi hóa thần kỳ mới có được thủ đoạn này. Khuôn mặt Dược Thiên Sầu co quắp liên tục. Dở khóc dở cười nhìn Ngu Cơ nói, phu nhân, ngươi muốn ta giúp chuyện nhỏ gì đó sẽ không phải vì muốn nhờ ta mang các người rời khỏi yêu quỷ vực đi. Đám yêu ma quỷ quái này chỉ sợ không lúc nào không ôm ý nghĩ muốn rời khỏi yêu quỷ vực, dù sao tu vi có thể đạt tới độ kiếp hậu kỳ, vô luận là người hay yêu ma quỷ quái cũng không muốn bị ước thúc, huống chi do một người tùy lúc đều có thể lấy mạng bọn họ ước thúc. Nhưng then chốt chính là các ngươi muốn mang theo người khác, mang đi thì chỉ một hai người không nói, ngay cả thủ hạ thế lực cũng muốn mang theo ra ngoài, muốn ở thế tục bên ngoài xưng vương xưng bá, thật muốn để các ngươi làm như vậy, vậy thế gian còn không bị các ngươi làm lộn xộn. Hiện tại hắn hiểu được vì sao người tu tiên hóa thần kỳ Tất Trường Xuân lại có ý nghĩ đó, đó chính là vĩnh viễn ước thúc những yêu ma quỷ quái ở nơi này, nghe lời thì được, không nghe lời giết không tha. Không có đạo lý gì để nói. Lúc này thần tình của Ngu Cơ cũng đã khôi phục lại, thản nhiên cười nói, lẽ nào Ô Thác Châu nằm trong yêu quỷ vực sao? Ách! Dược Thiên Sầu không nói gì, không ở yêu quỷ vực, cũng có thể nói đang ở yêu quỷ vực, bởi vì Ô Thác Châu đang ở ngay trên người ta, hắn cười khổ nói, phu nhân cũng quá để mắt tại hạ, phu nhân không phải cho rằng ta có năng lực đối kháng với một vị tu sĩ hóa thần kỳ đi thôi. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 117, Giao dịch. Hiện tại hắn đã chuẩn bị buông tha việc cầu bọn họ giúp đỡ, trình độ nguy hiểm của chuyện này đã rất cao, dẫn bọn hắn đi ra ngoài rất đơn giản, nhưng vạn nhất ngày nào đó bị Tất Trường Xuân biết được, quỷ biết sẽ có hậu quả thế nào. Bị một nhân vật trong truyền thuyết trành lên không phải là một chuyện tốt, muốn lấy mạng nhỏ của hắn cũng dễ như trở bàn tay, nói khó nghe một chút, chỉ sợ lúc đó muốn trốn vào Ô Thác Châu cũng không kịp, phủ quyết hắn chỉ là một ý niệm trong đầu người ta mà thôi. Phù Tiên Đảo ai dám giúp hắn? Đến lúc đó ai có thể giúp nổi hắn? Ngu Cơ bỗng nhiên che miệng cười khanh khách lên, cười đến run rẩy hết cả người, cười đến Dược Thiên Sầu và Mông Duyên cảm thấy kỳ lạ. Một lúc lâu nàng mới ngừng lại được, cười dài nói, tiên sinh sợ sao? Mẹ nó! Không biết nơi này có phi châu không đây? Dù sao da thịt ngươi cũng mịn màng, ta cho ngươi cười cho đủ. Dược Thiên Sầu ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại. Lẽ nào hiền phu thê không sợ? Tiếng cười của Ngu Cơ quảng quạc dừng bặt, nhất thời không còn cười nổi, giật mình lắc đầu nói, tiên sinh quá lo lắng, thiếp thân đương nhiên cũng hiểu được việc này không phải nói làm là làm được, thiếp thân chỉ muốn một lời hứa hẹn của tiên sinh mà thôi, chỉ cần tiên sinh đáp ứng sau này có năng lực, thực hiện lời hứa hẹn của mình là được. Nói xong đôi mắt to câu hồn người theo dõi hắn. Hứa hẹn. Lại hứa hẹn. Thiếu ma cửu cô một lời hứa. Hiện tại lại nữa rồi. Hiện tại Dược Thiên Sầu nghe được hai chữ hứa hẹn thì cảm thấy đầu đau nhức, không khỏi nghi hoặc nói, phu nhân làm sao biết ngày sau tại hạ sẽ có năng lực này? Chẳng lẽ không cần nghe trước ta muốn các ngươi hỗ trợ chuyện gì? Chẳng lẽ không sợ làm không công một hồi? Ngu Cơ dịu dàng cười, nàng là một nữ quỷ tu luyện thành công không sai, nhưng nàng là nữ nhân, là một nữ nhân từng trải qua thế gian phồn hoa, là một nữ nhân còn lưu luyến hồng trần. Nàng không muốn tiếp tục ở lại địa phương này ngây ngốc thêm nữa, không bao giờ muốn sống trong những ngày tùy lúc sẽ có thai ương ngập đầu, một năm hai năm hay trăm ngàn năm, mấy ngàn năm qua, nàng thực sự khát vọng có thể trở về nhân gian, tuy rằng chịu thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, không thể đi lại giữa ban ngày. Nhưng cho dù chỉ ở những nơi sáng ánh đèn hàng đêm nghe tiếng ca, hàng đêm khiêu vũ cũng đã được rồi. Ngày hôm nay Dược Thiên Sầu chơi đàn, độc linh phong tao. Triệt để câu dẫn ra hy vọng nàng ẩn nút bấy lâu, ngày còn sống, cảnh ca múa mừng thái bình, độc lĩnh phong tao ngoài ta còn có ai. Trong lòng mặc dù dục dịch, thế nhưng trong yêu quỷ vực có một nhân vật cực kỳ cường đại tồn tại, bất đắc dĩ thẳng đến khi Dược Thiên Sầu tiện tay là có thể đưa tới một nữ yêu độ kiếp hậu kỳ tới, dung mạo đẹp hơn nàng không nói, làm cho người khó có thể chịu được chính là, đồng thời cùng ở trong yêu quỷ vực, người ta có thể tùy ý rời đi. Đi đến địa phương người ta muốn đi. Từ cách nói chuyện của Dược Thiên Sầu và nàng kia mơ hồ nghe ra, hiển nhiên còn có một nhóm người càng mạnh đại hơn nàng tồn tại, một nhóm người rất có cơ hội bước vào hóa thần kỳ tồn tại. Đối với việc Dược Thiên Sầu tiện tay là có thể đưa tới người như vậy, có được bối cảnh cường đại như vậy, trái tim Ngu Cơ lại động lên, nói không chừng đây là một cơ hội giúp nàng rời khỏi nơi mà nàng chán ghét suốt mấy ngàn năm qua. Mặc kệ có thành công hay không, có hy vọng so với không có vẫn tốt hơn nhiều. Nếu như để Dược Thiên Sầu biết được ý nghĩ của nàng, ngoại trừ vì Mông Duyên mà cảm thấy bi ai, đồng thời cũng phải cảm thán, nữ nhân kiếp trước kiếp này đều như nhau, nữ nhân trốn phong nguyệt đảo quanh, tâm thái luôn hoang dã, thật sự không thích hợp cưới về làm lão bà. Chí ít không làm an tâm bằng những nữ nhân trốn khuê phòng kín cổng. Chỉ cần không phải chuyện làm khó chúng ta quá mức, chuyện của tiên sinh, thiếp thân và tướng quân đều có thể đáp ứng xuống tới. Tiên sinh có tài hoa như vậy, nhất định là một người trọng lời hứa hẹn. Mặc kệ ngày sau có làm được hay không, ta chỉ cần một lời hứa hẹn của tiên sinh là đủ rồi. Ngu Cơ nói xong, thấy Dược Thiên Sầu còn đang do dự, lúc này quyết định gia tăng lợi thế, thuận lợi từ bên hông gỡ xuống một tấm thẻ bài, cười dài đưa qua nói, khối lệnh bài này dành tặng tiên sinh. Sau đó trong phạm vi mấy ngàn dặm, tiên sinh cầm lệnh bài mà đi, dù yêu hay quỷ cũng sẽ cấp tiên sinh vài phần mặt mũi. Ta kháo. Đây chính là thứ tốt. Dược Thiên Sầu vô ý thức nhận lấy vớt ve, chật chật. Nghe nói yêu quỷ vực có rất nhiều linh thảo dùng luyện đan rất tốt nha. Còn có linh thảo đã sớm bị tuyệt tích ở bên ngoài nữa a. Mông Duyên cũng trợn trừng mắt, thật sự không rõ vì sao phu nhân lại có cử động như vậy. Một mình Dược Thiên Sầu thật sự có thể giúp bọn họ đi ra khỏi yêu quỷ vực. Đáng ra tặng quỷ vương lệnh bài cho hắn. Dược Thiên Sầu chẳng phải ngày sau ở chỗ này hoành hành không cố kỵ. Lúc này hắn vừa định ngăn cản nàng. Ngu Cơ quá hiểu rõ hắn, san Dược Thiên Sầu không chú ý, quay đầu nhìn hắn hơi lắc đầu, nháy mắt, ý nói sẽ giải thích với hắn nhưng không phải hiện tại. Mông Duyên cực lại, nhớ tới phu nhân luôn có chủ kiến, làm như vậy khẳng định là có dụng ý khác. Cũng không tiếp tục hé răng. Nếu phu nhân thâm tình hậu ý như vậy, cái này cái kia. Dược Thiên Sầu chít chít méo mó một phen, thầm nghĩ, mẹ nó. Chỗ tốt rõ ràng như vậy không chiếm mới thật là ngu ngốc. Lúc này liền thu lại lệnh bài, sắc mặt trịnh trọng hứa hẹn nói, tại hạ đáp ứng phu nhân, chờ sau khi có năng lực, nhất định đưa Hiền Phu Thê đến Ô Thác Châu một lần, dù Hiền Phu Thê muốn trường kỳ ở lại, tại hạ cũng có thể cam đoan. Người nơi đó tuyệt đối sẽ không bài xích hai vị. Hắn cố ý cường điệu chữ Hiền Phu Thê, là hai người bọn hắn, không phải đại đội nhân mã cùng mang đi. Đương nhiên, căn cứ sau này mình có năng lực, vạn nhất nếu đại đội nhân mã này còn có chỗ hữu dụng, cũng không chú ý toàn bộ đều mang đi. Ánh mắt Ngu Cơ sáng lên, đối phương ở lúc này đồng ý hứa hẹn, nói rõ đối phương là người trọng lời hứa, đối với chuyện làm không được sẽ không đơn giản đáp ứng. Trái lại càng làm cho nàng yên tâm hơn, về phần có phải mang đi hết mọi người hay không, căn bản không phải là chuyện mà nàng quan tâm. Dược Thiên Sầu thấy sắc mặt Mông Duyên đã trầm xuống tới, hiển nhiên đã nghe ra ý tứ trong lời nói của mình, ra vẻ đã biết nhận đồ vật của người ta nhưng lại đưa ra lời hứa hẹn chỉ có phân nửa xác thực cũng là quá mức, huống hồ lệnh bài thứ này, người ta chỉ cần nói vô dụng thì cũng không dùng được, thật sự có điểm không quá mức bảo hiểm. Khái khái. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, đối Ngu Cơ bổ sung nói rõ, chỉ cần lời của phu nhân chắc chắn, cũng có thể xem như tại hạ khởi thệ. Ý tứ của hắn đơn giản chính là chỉ cần ngươi nói chắc chắn, ta xem như phát thệ đối với ngươi, hiểu ra được người tu chân nếu dám phát thệ lung tung sẽ bị gặp báo ứng. Nhưng nếu lời của ngươi không đủ tin tưởng, lời của ta cũng xem như chưa từng nói qua. Dược Thiên Sầu kết luận Ngu Cơ khẳng định có mưu đồ. Bằng không cũng sẽ không vội vàng làm như vậy. Đối với việc hắn nói phát thệ, Ngu Cơ lại càng cao hứng, cười khúc khích bước tới bên người Mông Duyên, kéo cánh tay hắn cười nói, tướng quân, xem ra tiên sinh sợ lời ta nói vô dụng, còn nhờ tướng quân tự mình ứng tiếng mới tốt. Vẻ không hài lòng trên mặt Mông Duyên trong nháy mắt đã không còn hình bóng, nhìn Dược Thiên Sầu gật đầu nói, tiên sinh cứ yên tâm, ta cùng phu nhân là một thể, phu nhân nói là ta nói. Ngươi có gì cần bổn tướng quân hỗ trợ? Hiện tại có thể nói ra. Ha ha, tướng quân quả nhiên có phong độ của một đại tướng, thật sảng khoái. Dược Thiên Sầu khen tặng, khỏe mắt liếc nhìn Ngu Cơ, ai nha? Gối đầu phong đúng là lợi hại nha. Phải ghi nhớ. Dùng để gian mình. Vật trầm luân. Trong ngực cười cười, nhớ tới lao cửu nhân nghiêm thủ lúc này không biết đang trốn ở đâu. Thu liệm tâm tư, đạm nhiên hỏi, đại tướng quân, ngoại trừ đệ tử các phái bên ngoài quân doanh. Bốn phía còn tránh né không ít người, nói vậy tướng quân đã hiểu rõ từ lâu, chẳng hay đại tướng quân chuẩn bị xử lý như thế nào. Mông Duyên bỗng nhiên đứng lên, khắc khắc cười nói, tiên sinh không đề cập tới, bổn tướng quân suýt chút đã quên, cho bọn hắn nửa canh giờ lại xem như gió thoảng bên tai, chẳng lẽ tâm còn tồn may mắn hay sao? Hắc hắc! Rất tốt! Ở đây không ngờ còn có người dám xem lời ta nói không ra gì. Lời này vừa nói ra, vô cùng dữ tợn. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 118, Cứu Viện. Ngu Cơ vừa che miệng cười, nắm tay Mông Duyên cùng đứng lên nói, tướng quân đừng vội, tiên sinh đã quên, chẳng lẽ tâm còn tồn may mắn hay sao? tiên sinh đã có câu hỏi, chỉ sợ có quan hệ tới việc nhờ chúng ta chiếu cố. Tiên sinh, ngươi nói ta có nói đúng hay không? Câu sau nhìn Dược Thiên Sầu nói. Chậc chậc. Dược Thiên Sầu tiếc hận lắc đầu, đưa ngón tay cái vươn lên, khen, phu nhân thật sự là thông minh, điều gì cũng không thể gạt được phu nhân. Không sai, việc nhờ tướng quân và phu nhân giúp đỡ có quan hệ tới những người đó. Ngu Cơ lộ ra hình dạng như không dám nhận, Mông Duyên lại có chút tự đắc, với hắn mà nói, khen phu nhân hắn cũng không khác gì khen hắn, gật đầu, muốn giúp thế nào? Tiên sinh cứ nói. Hắc hắc. Dược Thiên Sầu nghiến răng nghiến lợi nói, lúc mới đến yêu quỷ vực, đám người kia đã biết rõ có nguy hiểm cũng không nhắc nhở chúng ta, không đề cập nhắc tỉnh cũng thôi, không ngờ kể cả tình đồng môn cũng không thèm quan tâm, ném chúng ta chạy trước, may là gặp được đại tướng quân, bằng không nói chúng ta thật sự không nuốt được khẩu ác khí này. Khắc khắc. Mông Duyên cười gần nói, nguyên lai là một đám tiểu nhân vì tư lợi, bỏ bạn mà chạy, rất hay. Việc này bổn tướng quân giúp định rồi, thiên sinh muốn làm sao bây giờ? Hắn chính là quân nhân đầy kinh nghiệm xa trường, ghét nhất là kẻ bỏ xuống chiến hữu lâm trận bỏ chạy. Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, thỉnh cầu tướng quân giúp ta chộp hết bọn họ không sót một người tới, tốt nhất toàn bộ còn sống, ta muốn đích thân động thủ, để cho bọn họ nếm phải tư vị sống không bằng chết. Được rồi, tướng quân. Tốt nhất bỏ họ vào một lều lớn, bởi vì làm việc này, thật sự không phương tiện để người bên ngoài nhìn thấy, bằng không tại hạ đi trở về cũng không tiện báo cáo kết quả. Ha ha. Mông Duyên sang sảng cười, nhìn Dược Thiên Sầu lộ ra hình dạng ta rất lý giải, lập tức kéo theo một thân kim giáp ma sát, diện mạo hiên ngang đi nhanh ra ngoài trướng. Thiên sinh. Dược Thiên Sầu vừa muốn theo Mông Duyên đi ra ngoài, liền nghe được Ngu Cơ gọi hắn, xoay người lại hỏi, phu nhân có việc. Người sau không nói một câu, chỉ là lúc đi ngang qua bên người hắn, hé miệng cười cười đi ra lều lớn, hình như đang nói ta biết ngươi có chủ ý gì. Làm cả bao tử Dược Thiên Sầu chôn đầy một cỗ tà hỏa, mẹ nó. Đều như không nhìn thấy, ghét nhất bị loại người tự cho là mình thông minh, luôn làm ra hình dạng chó không an phân. Khi hắn đi ra lều lớn, vừa vặn nhìn thấy quỷ tướng quân Mông Duyên vung tay, hơn 10 kỵ mã mang theo một đội ngũ chạy ra đại doanh. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu hắn cũng chỉ hơi gật đầu. Người sau hoảng hoảng đi về dưới đài điểm tướng đứng thẳng trong đám người, làm như không nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của đệ tử các phái. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không bao lâu, bốn phía đột nhiên xuất hiện thanh âm tranh đấu. Đỉnh ngọn núi, trưởng lão đầu lĩnh 6 đại môn phái sắc mặt trầm xuống tới, trên 6 la bàn thần thức lúc này những quang điểm vốn tản ra ẩn nút, hầu như trong cùng một thời gian động lên. Không hề nghi ngờ đã bị người tổ chức tập kích, bằng không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mà ở giờ khác hiện tại, có thể tổ chức lực lượng tiến hành tập kích 100 tên đệ tử các phái, ngoại trừ quỷ tướng quân còn có ai? Đông Phương Trường Ngạo, ngươi có ý kiến gì không? Cựu Vô Hoán sắc mặt âm tình bất định trưng cầu ý kiến. Ở chỗ này, Vạn Ma Cung và Phù Tiên Đảo không thể nghi ngờ là người đứng đầu tuyệt đối trong chính ma hai đạo, ý kiến hai người trên cơ bản đều là ý kiến của các phái. Đông Phương Trường Ngạo nhăn mày, tuy rằng đệ tử các phái mỗi lần lịch luyện đều chết không ít người, nhưng điều này cũng vì sự phát triển của môn phái trong tương lai, nếu như toàn bộ đều chết tại đây, vậy sẽ làm chấn động 6 đại phái. Chỉ ít sau đó loại phương thức lịch lãm đệ tử kiểu này sẽ phải tính toán lại con nên tiếp tục tổ chức nữa hay không. Thấy hắn không nói lời nào, Cựu Vô Hoán trầm giọng nói, ta kiến nghị mọi người xuống núi, cứu đệ tử 6 đại phái quay trở về, có thể cứu được một người tính một người. Mọi người nhìn Đông Phương Trường Ngạo, chỉ cần hắn đồng ý, xem như chính ma hai đạo đạt thành hiệp nghị. Đông Phương Trường Ngạo nhíu mày nói, dù chúng ta xuống dưới còn có thể cứu trở về sao? Ta cần xin chỉ thị tông môn, sau đó làm quyết định. Suy. Cựu Vô Hoán cười lạnh nói, xin chỉ thị tông môn. Chờ Phù Tiên Đảo của ngươi phái người tới, cả thức ăn cũng đã lạnh, đến lúc đó chỉ sợ không phải cứu người, là đến nhặt xác. Bất quá cũng phải, Phù Tiên Đảo các ngươi tài đại thế đại, chết vài tên đệ tử cũng không tính là gì. Toàn trưởng lão của Phù Tiên Đảo nghe không được nữa, lúc này đi ra quát to, Cựu Vô Hoán. Ngươi muốn kiếm chuyện có phải hay không? Cựu Vô Hoán lạnh lùng thoáng nhìn, chẳng đáng nói, ngươi tính là vật gì vậy? Phù Tiên Đảo lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Lời này vừa nói ra, vài trưởng lão khác của Phù Tiên Đảo đồng loạt vây quanh trợ uy. Phù Tiên Đảo vừa động, bên Vạn Ma Cung cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, mấy trưởng lão cũng vây tới. Kết quả hai bên chính ma đạo, đều trong nháy mắt đối lập lẫn nhau. Cựu vô hoán. Đông Phương Trường ngạo trứng mắt, râu tóc bạc trắng không gió tự động, giọng nói băng lãnh, tu chân các của phù tiên đảo thật chưa từng sợ qua ai, ngươi muốn kiếm chuyện cũng không nhìn xem hiện tại là thời gian gì, đợi việc này kết thúc, lão phu tùy thời xin đợi đại giá. Chợt nhìn mấy trưởng lão quát, giúp ta đưa tin. Mấy trưởng lão không cam lòng lui ra, vây quanh hắn vươn tay đặt lên trên người hắn. Đông Phương Trường ngạo giơ lên một khối ngọc thạch trong tay, tập trung chân khí của 10 người truyền vào, trong nháy mắt ngọc thạch phát sinh bạch quang chói mắt, thì thào vài câu, ba một tiếng ngọc thạch hóa thành bụi bay đi. Người của các phái hít sâu một hơi, dù Cựu Vô Hoán cũng nhíu mày lại, truyền âm bình thường chỉ cần tu vi đạt được độ kiếp kỳ là có thể, mà việc đưa tin xa ngàn vạn dặm không phải tùy tiện nhờ vào vài người là có thể làm được. Phải hợp nhân lực toàn bộ có tu vi độ kiếp hậu kỳ mới có thể truyền ra xa như vậy, hiển nhiên những người của phù tiên đảo hợp lực cũng đã đạt được nông nôi đó. Các phái trước mắt để tay lên ngực tự hỏi, thật sự không đủ năng lực, bao quát vạn ma cung. Mấy người của phù tiên đảo tản ra, hình dạng thản nhiên như không có chuyện gì lớn lao làm các phái khác kinh hãi. Đông Phương Trường ngạo hướng mọi người gật đầu nói, tin tức đã truyền tới thiên tâm các bổn phái, sau đó sẽ có. Đang nói bỗng nhiên ngẩn ra, nhắm mắt ngưng thần. Sau đó trợn mắt nhìn mọi người chung quanh nói, thiên tâm các bổn phái truyền đến pháp chỉ trưởng môn, đệ tử phù tiên đảo an tâm đừng nôn nóng, chớ hành động thiếu suy nghĩ, thiên tâm các đã phái 6 vị độ kiếp hậu kỳ cùng phụng nhanh chóng chạy tới. 9 vị trưởng lão phù tiên đảo vẻ mặt vui mừng, cùng không người nói, đệ tử cẩn tuân trưởng môn pháp chỉ. Trưởng lão các phái khác nhìn nhau, phù tiên đảo đúng là phù tiên đảo, không hổ là thiên hạ đệ nhất đại phái. Tùy tiên ra tay đã phái ra 6 vị độ kiếp hậu kỳ cung phụng, phóng ra môn phái khác, hầu như đã dốc hết thực lực gáp đáy hòm. Cựu vô hoán hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm, dù sao chính phái không ra tay chỉ nhờ vào 3 môn phái ma đạo muốn cứu người cũng không quá hiện thực, huống chi phủ tiên đảo đã có 6 cung phụng nhanh chóng chạy đến, bằng tu vi những người đó, tin tưởng rất nhanh sẽ tới. Không xong, mọi người mau nhìn. Một trưởng lão đại la tông chỉ vào la bàn thần thức hô to. Mọi người bất chấp chút tiểu ma sát vừa phát sinh, tụ cùng một chỗ quan sát. Nguyên các phái đệ tử đang lẩn trốn tứ tán chung quanh, lúc này đã tụ tập lại cùng nhau, hơn nữa thần thức quang điểm lờ mờ hơn không ít, hiển nhiên nhiều nhiều ít ít đều đã bị thương. Hắc hắc, quỷ tướng quân thật là lợi hại, không ngờ bắt hết toàn bộ không bỏ sót một người, Đông Phương Trường ngạo. Cựu vô hoán rời ánh mắt từ thần thức la bàn, ngẩng đầu cười lạnh nói. Hiện tại các phái đều trông cậy vào 6 vị cung phụng của phù tiên đảo các ngươi, mong muốn bọn họ có thể đến nhanh một chút, bằng không thật đúng là phải đi nhặt xác. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 119, có thủ báo thủ. Cả đám đệ tử 6 môn phái chật vật bất kham bị quỷ binh quỷ tướng áp vào quân doanh, trong lúc bước đi thất tha thất thể, trên người không còn chút tinh thần, thần tình trên mặt hề hoài, đếm qua khoảng chừng 400 người. Đệ tử chủ động đến bái phòng nhìn các vị tiền bối bị nắm tới, biểu tình khác nhau, có người nhìn có chút hả hê nói không nên lời, có người như thương hại, mắt mở trừng trừng nhìn họ bị phân biệt nhốt vào trong vài tòa lều lớn, về phần sẽ phát sinh chuyện gì, vậy thì không thể biết được. Ánh mắt Dược Thiên Sầu tìm thấy được lão cựu nhân trong đám người, cũng không dừng lại liền thu trở về. Hắn thu liễm vẻ mỉm cười nơi khoe miệng, xoay người nhìn mọi người lắc đầu thở dài nói, ai? Sớm biết như vậy hà tất trước sao lại làm. Ta đi van cầu đại tướng quân, xem có thể buông tha bọn họ hay không. Nói xong hoảng hoảng đi về hướng lều lớn, không ngờ cũng không có một quỷ binh hay quỷ tướng cản hắn. Kỳ thực đệ tử 6 môn phái đứng ở đây cũng không ai nghĩ hắn đi cầu tình, nhưng lời này chỉ có thể phóng trong bụng, ai cũng sẽ không nói ra. Mông Duyên vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu tiến đến, liền ha hả cười nói, tất cả bọn hắn đều bị phong lại đan điền, không còn lực hoàn thủ. Thiên sinh có việc thì cứ làm, sẽ không ai quấy rầy. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc chắp tay tạ ơn, xoay người đi ra ngoài, đi tới một lều lớn giam giữ đệ tử 6 phái, quét mắt chung quanh, quả nhiên không thấy một thủ hạ nào của Mông Duyên. Người bị giam giữ hữu khí vô lực ngẩng đầu, thấy người đến đều lấy làm kinh hãi, có chút người lúc ở sườn núi cũng từng đối mặt Dược Thiên Sầu, đệ tử phù tiên đảo này vì sao có thể tùy ý ra vào ở đây. Dược Thiên Sầu lười nhiều lời vô ích, cũng không cần nói nhiều, liên hệ cùng Bạch Tố Trinh, lúc này liên tiếp xuất thủ, những người bị hắn chạm đến đều toàn bộ biến mất. Vỗ vỗ tay quan sát lều lớn vắng vẻ, gương mặt không chút biểu tình đi tới lều khác làm y lìa đúc, cuối cùng đi vào lều lớn giam nghiêm thủ, trong ánh mắt kinh khủng của hắn, sau khi đem những người quanh hắn toàn bộ biến mất khoảng không, lại đứng đối diện trước mặt hắn, săn hai tay háo cười nói, nghiêm sư thúc, rốt cục nhìn thấy ngươi rồi, ta chờ đợi ngày hôm nay thế nhưng chờ đã lâu, ai? Cuối cùng cũng có thể giải quyết một cọc tâm sự của ta. Nghiêm thủ kinh khủng không hiểu, thất tha thất thể lui về phía sau nói, Dược Thiên Sầu, ngươi muốn làm gì? 3. Dược Thiên Sầu huy cánh tay tát mạnh một cái, trực tiếp đánh hắn té ngửa trên mặt đất, lại nhảy dựng lên đạp mạnh xuống điên cuồng, vừa đạp vừa mắng, con mẹ nó, tên của lão tử tùy tiện cho ngươi gọi sao? Nghiêm thủ gào khóc kêu la bò khắp nơi, hiện tại hắn bị phong bế đan điền, thân thể so với người thường chỉ tốt hơn một chút, làm sao chịu được bị Dược Thiên Sầu truy theo quyền đấm cước đá. Trong mũi miệng hắn lại liên tục chảy máu, đánh thêm một hồi lâu, Dược Thiên Sầu đứng thẳng lại thở mạnh một hơi nói, cảm giác đánh kẻ thù một trận đã đời thật quá sung sướng, mẹ nó, đã lâu không được sảng qua như thế. Vung tay đỡ ngực, xoa bóp nắm tay, giãn giãn gân cốt, tay áo bị rơi xuống lại lần nữa được hắn săn lên, lần này săn rất cao, phòng bị lần thứ hai rơi xuống. Hắn đi tới túm nghiêm thủ đang trốn dưới chiếc bàn dài, trước tiên cho một cái tát, sau đó mới cười nói, hiện tại biết ta muốn làm gì rồi phải không? Bằng quan hệ thật tốt giữa ngươi và ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là xử ngươi. Nghiêm thủ đã bị đánh đến biến dạng, gương mặt đầy vết máu, mồm miệng không do nói, Dược Thiên Sầu, ngươi dám đối với ta như vậy, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, con mẹ nó thật là nhân tài. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói, ngươi đúng là ngu ngốc, là ai không buông tha ai a? Đều đã 70-80 tuổi, còn đem lão bất tử đi ra dọa người, ngươi ngẫm lại có gì ngôn gì muốn ta chuyển cáo cho cha ngươi đi. 3. Một tiếng, mũi của nghiêm thủ bị hắn trực tiếp đánh bằng phẳng, máu văng khắp nơi, trên nắm tay Dược Thiên Sầu vốn đã vết máu loang lổ, càng nhiễm đến máu me nhảy mùa. Nhanh, kêu tiếng cha nghe một chút, nếu làm ta vui vẻ sẽ bỏ qua cho ngươi. Dược Thiên Sầu níu lấy và táo nhiễm máu của hắn quát. Sau đó lại tắt ba hai cái, quắc, vương bắt đản, giả chết cái gì, mau gọi. Nha nha. Vùng mũi của nghiêm thủ đã không thể hô hấp, chỉ có thể dùng miệng để hấp khí, hàm răng cũng đã bị đánh gây hết, liều mạng giơ lên cái đầu đang ngã sang một bên, bỗng nhiên phốc một tiếng, một búng máu trực tiếp phun lên mặt Dược Thiên Sầu. Muốn chết. Dược Thiên Sầu trợn quát một tiếng, nha một tiếng. Một quyền đánh vào đầu nghiêm thủ xoay chuyển thành một vòng, đầu của nghiêm thủ phát sinh một tiếng văng giòn, gục sau lưng, triệt để không còn hô hấp. Dược Thiên Sầu đang giận dữ hôn mê cả đầu cũng không phát hiện hắn đã chết, không cam lòng xô hắn ngã trên mặt đất, huy quyền liên tục đấm xuống, trực tiếp đánh vỡ nát đầu hắn, sau đó mới đứng lên. Giơ cánh tay lau vết máu trên mặt, ống tay áo trong nháy mắt đỏ tươi, gương mặt nhiễm máu có vẻ dữ tợn, nhìn thi thể trên mặt đất lẩm bẩm. Hình như Trần Phong nói qua, da người là tài liệu tốt chế tạo đùa thượng đẳng, không thể lãng phí. Nhấc chân móc lên, thi thể biến mất vô tung, trên mặt đất để lại một bãi vết máu. Hắn không thấy được hình tượng lúc này của mình, buông tay áo vô vô y hề phục, làm như không có việc gì đi ra khỏi lều lớn, đi thẳng tới lều lớn trung quân, đi vào, liền phát hiện Mông Duyên và Ngu Cơ đang ngây ra nhìn chính mình. Hiện tại hắn cũng chợt phản ứng. Vừa rồi vẫn chìm đắm trong sự vui vẻ khi giết được cựu nhân, tinh thần cực độ hưng phấn, đối với việc toàn thân nhiễm máu căn bản không để trong lòng. Dược Thiên Sầu cười nói, thật sự không nghĩ qua lại dính chúng như vậy. Không nghĩ qua bị dính chúng. Không nghĩ qua mà cả người đều nhiễm máu. Người này làm gì những người kia vậy? Mông Duyên và Ngu Cơ trao đổi ánh mắt, người trước gọi người dẫn hắn đi tắm, hai phu thê dắt nhau đi tới ba tòa lều lớn, không còn một bóng người. Chỉ có một tòa lều lớn khắp nơi đầy vết máu. Người đâu? Đều đi nơi nào rồi? Lại gọi quỷ tốt bên ngoài tới hỏi, lại nghe nói không thấy bất luận phạm nhân nào đi ra, chỉ nghe được bên trong từng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Hai người nhìn nhau, hai người cũng biết thế gian có chút tu sĩ tu luyện một ít ma công tà pháp, nhưng trong thời gian ngắn như vậy làm cho gần 400 người toàn bộ thây cốt không còn, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Hai người ngẫm lại không thấy lạnh mà rét run. Tiểu tử này có điểm tà khí. Dược Thiên Sầu tắm rửa xong cả người thoải mái, lại thêm việc giết được nghiêm thủ, cảm thấy thần thanh khí sảng. Từ trong túi trữ vật lấy ra bộ quần áo mặc vào, lại nhớ tới lều lớn trung quân. Vài bước tiến lên, nhìn hai phu thê đang ngồi sau bàn chắp tay hành lễ nói, tạ ơn đại tướng quân và phu nhân giúp tại hạ ra khẩu ác khí. Thiên sinh không cần khách khí. Mông Duyên đưa tay ý bảo hắn ngồi xuống, cười nói, hôm nay đi tuần có thể gặp được tiên sinh cũng là duyên phận, đáng tiếc ai. Sắc trời đang sáng dần, bổn tướng quân cũng không tiện giữ lại tiên sinh nữa. Dược Thiên Sầu cũng biết, Mông Duyên bọn họ cho dù có lợi hại cũng không dám ở bàn ngay đi ra lắc lư, đây là hạn chế của thiên địa pháp tắc, bằng không nhất định phải hồn phi phách tán. Hắn gật đầu hỏi, tướng quân muốn nhổ trại rồi sao? Ân. Mông Duyên chỉ tay về hướng nam nói, hơn ngàn dặm hướng nam, có một khe sâu, tên là Mở Phong Cốc, chính là đại bản doanh của bổn tướng quân, tiên sinh có thời gian không ngại đến đó làm khách. Tạ ơn đại tướng quân, đã như vậy tại hạ xin cáo tử, ngày khác tại hạ nhất định đăng môn bái phỏng. Dược Thiên Sầu đứng lên nói, hiện tại không phải thời gian nói chuyện, còn tiếp tục ở lại xem như gây phiền toái cho bọn họ, thiên địa pháp tắc vô tình à. Thỉnh. Mông Duyên đưa tay nói. Sau đó cùng Ngu Cơ đưa hắn ra ngoài. Dưới đài điểm tướng, Dược Thiên Sầu lại lần nữa xoay người tạ ơn hai người, lập tức dẫn đệ tử sáu phái rất nhanh đi ra quân doanh. Nhổ trại. Một tiếng hiệu lệnh, bên trong quân doanh trong nháy mắt đều động lên, không bao lâu đã chuẩn bị thỏa đáng. Một đám đại quân quỷ giới hạo hạo đang biến mất ngay trước mắt đệ tử sáu đại phái, còn có những đệ tử bị bắt về cũng không còn nhìn thấy. Dược Thiên Sầu quay đầu lại đối mặt mọi người cười khổ nói, những tiền bối kia trong nửa canh giờ không chịu xuất hiện, chọc quỷ tướng quân giận dữ, ta nói rách cả mồm mép cũng vô dụng, kết quả tất cả đều ai. Mọi người sống sót sau tai nạn đã vạn phần cảm tạ hắn, huống chi cũng không có cảm tình với tiền bối các phái, vì vậy đều dùng lời an ủi, khuyên hắn không cần tự trách. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 120, Sáu Cung Phụng đến. Dược Thiên Sầu sắc mặt thê lương nhìn mọi người, vẫn đang không ngừng lắc đầu tự trách, ngực cũng thầm oán giận, vốn định để quỷ tướng quân hỗ trợ thu luôn những người này, thế nhưng chính mình còn rất nhiều sự tình phải nhờ vào phù tiên đảo đi làm, huống chi trong tay đám lao bất tử trên đỉnh núi còn có la bàn thử thần thức, đến lúc đó nếu hắn một mình trở lại khẳng định sẽ làm cho người khác hoài nghi. Bất quá lưu lại đám người này cũng có chỗ tốt, không nói mà mất tích. Ít nhất có thể chứng minh sự mất tích của mấy trăm đệ tử không liên quan gì tới ta. Bỏ đi, bắt một đám nguyên anh kỳ và kết đan kỳ cũng không tệ, ít nhất còn mạnh hơn đám trúc cơ kỳ trước mặt, còn đỡ tốn nhiều tinh lực trợ giúp bọn họ đề cao tu vi, những điều khác sau này hãy tính. Chư vị, huynh đệ tỷ muội các phái, xin nghe ta nói. Dược Thiên Sầu tựa hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, cao giọng nhìn mọi người hô, mọi người đều tự tản ra thôi. Lịch lãm mới qua một ngày đêm mà thôi, ngày sau này còn rất dài, mọi người đều tự bảo trọng. Nói xong, nhìn Khấu Tuyết Hoa bọn họ cùng Cổ Thanh Vân ngáp nói, chúng ta đi thôi. Mấy người gật đầu, theo hắn hướng chỗ sâu trong yêu quỷ vực thâm trầm đi đến. Đi không bao xa, mấy người phát hiện không thích hợp, cùng nhau nhìn lại, toàn bộ nữ đệ tử của Vọng Nguyệt Tông đang đi theo phía sau không xa, mà phía sau bọn họ còn có đệ tử các phái, cứ như vậy không xa không gần đi theo bọn họ. Những người này mặc kệ là chính hay ma đạo, đều là lần đầu đến yêu quỷ vực, về phần người có kinh nghiệm đều đã bị Dược Thiên Sầu thu vào trong Ô Thác Châu. Vừa nghe nói phải tản ra, đều cảm thấy thiếu gì đó, trời còn chưa sáng hẳn trong yêu quỷ vực âm trầm kinh khủng, tất cả mọi người có điểm không biết nên đi nơi nào. Toàn bộ đệ tử Vọng Nguyệt Tông đều là nữ nhân, vô ý thức đuổi theo Dược Thiên Sầu mà trong lòng các nàng nhận định là cường giả. Dù sao biểu hiện trong đêm của Dược Thiên Sầu thật sự là quá cường hãn, dù là quỷ tướng quân hắn còn không sợ, theo hắn hẳn nên an toàn rất nhiều, ai kêu nữ nhân trời sinh thích bám vào bên người nam nhân có cảm giác an toàn. Mà Dược Thiên Sầu trải qua một đêm này, mơ hồ trở thành chỗ dựa cho đệ tử các phái vốn cố tình đi theo, bắt đầu còn bồi hồi, lại thấy Vọng Nguyệt Tông đã đuổi theo, tự nhiên bắt trước, mọi người cứ không xa không gần đi theo sau. Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói, các ngươi đều theo chúng ta làm gì? Đệ tử các phái tụ thành một đống, lại cảm giác an toàn hơn, cũng không ai trả lời câu hỏi của hắn. Nghẹn nửa ngày, một nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông bĩu môi nói, yêu quỷ vực lớn như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta đi theo các ngươi? Chúng ta còn muốn đi qua bên kia. Có đúng dịp như thế? Dược Thiên Sầu vừa nghĩ liền hiểu được, bọn họ đang sợ, bất quá cảm giác được mọi người dựa vào cũng không tệ. Sợ thì nói rõ nha. Hết lần này tới lần khác nha đầu chết tiệt còn cãi cứng. Dược Thiên sầu thoáng cười, nổi lên tâm tư trêu đùa, gật đầu nói, nguyên lai là chúng ta cản đường các ngươi. Sau đó nhìn mấy người Cổ Thanh Vân nói, chúng ta tránh đường ra, để các tỷ muội Vọng Nguyệt Tông đi trước. Mấy người cười, theo lời tránh đường ra. Toàn bộ nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông nhất thời liền xấu hổ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Cuối cùng nữ đệ tử kia mạnh miệng nhìn một nữ tử lớn tuổi hơn đứng bên cạnh nói, đại sư tỷ, chúng ta đi, miễn cho người ta xem thường Vọng Nguyệt Tông chúng ta. Nói xong liền kéo nàng kia đi tới. Vị đại sư tỷ kéo nàng nói, không nên nói bậy, Vọng Nguyệt Tông chúng ta luôn giao hảo với phủ tiên đảo. Nàng xoay người thi lễ với Dược Thiên Sầu, Vọng Nguyệt Tông đệ tử đời 19 Lam Tâm Nguyệt, gặp qua Dược Sư Huynh. Khách khí, khách khí. Dược Thiên Sầu tùy ý chắp tay nói, tuy rằng dung mạo đối phương cũng không tệ lắm, nhưng mỹ nữ xinh đẹp trong tu chân giới quá nhiều, nếu như không phải vạn phần xuất sắc, thật sự cũng chẳng có gì hiếm lạ. Lam Tâm Nguyệt cười nói, Dược Sư Huynh tài hoa hơn người, còn thỉnh đừng tính toán như tiểu sư muội của ta. Chúng ta mới vào yêu quỷ vực, thật sự ăn hôm nay lo bữa mai, nếu như Dược Sư Huynh có kiến nghị gì tốt, còn thỉnh vui lòng chỉ giáo dùng cho. Lời này nói thật xuôi tay. Dược Thiên Sầu gật đầu, lại quay đầu nhìn nữ tử mạnh miệng hung hăng quát, nha đầu, không có việc gì nên theo đại sư tỷ ngươi học học, nếu sau này nói chuyện không đầu không đuôi với ta sớm muộn sẽ bị thiệt thòi lớn đó. Ngươi! Nữ đệ tử kia vừa muốn phản kích, liền bị đồng môn bên cạnh che miệng lại. Dược Thiên Sầu lười để ý nàng, hướng đệ tử các phái chắp tay nói, lần này gặp gỡ quỷ tướng quân thuần túy là đúng dịp hắn đi tuần, tiếp theo có lẽ sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại trời đã gần sáng, lập tức sẽ là thiên hạ của yêu tộc, mọi người tập trung cùng một chỗ mục tiêu thực sự là quá lớn, nên phân tán càng an toàn, tốt nhất tìm một địa phương không ai tìm được trốn đi. Kỳ thực ta cũng chỉ lo hôm nay không lo được ngày mai, không có khả năng chỉ đánh đàn là có thể đối phó với bất luận yêu quái nào, mọi người theo ta cũng bị nguy hiểm, chính mình đều tự bảo trọng thôi. Nói xong dừng ở đó, mặc kệ lời của mình có được họ nghe vào tai hay không, không có khả năng mang theo một đám người đông như vậy loạn chuyển trong yêu quỷ vực, dù bảo hộ bọn họ thì thế nào. Ngày nào đó ra khỏi yêu quỷ vực còn không mạnh ai nấy đi, có mấy người nhớ kỹ lòng tốt của mình. Tu chân giới nhà. Luôn như vậy. Chúng ta đi thôi. Dược Thiên Sầu mang theo mấy người dần dần biến mất ngay trước mắt đoàn người. Mọi người ngẫm lại cũng hiểu được hắn nói có đạo lý, nhất thời liền náo nhiệt, bắt đầu kéo bè kéo cánh lập tiểu đội. Trưởng lão sáu đại môn phái trên đỉnh núi sắc mặt trầm xuống, từ trên la bàn thần thức mà xem, những quan điểm đại diện cho đệ tử bị bắt đều toàn bộ biến mất, cứ theo lẽ thường phán đoán, những người này cũng đều đã chết. Tổn thất thảm trọng a. Không hề nghi ngờ, những đệ tử kia đều là đệ tử tinh nhuệ của các phái. Làm kẻ khác kỳ quái chính là, nguyên lai một đống quang điểm tụ tập một chỗ ban đầu lại tựa hồ không coi chuyện gì, hiện tại không ngờ còn tản ra tứ tán. Hưu. Xa xa truyền đến tiếng phi hành rất nhanh, thanh âm do xé gió mà sản sinh ra thật bén nhọn. Mọi người vừa ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện trên đỉnh núi đã xuất hiện sáu lão giả, dẫn đầu chính là Ma Cửu Cô đang chống trượng. Hiển nhiên là sáu vị cung phụng của phù tiên đảo đã tới. Trường lão các phái thầm giật mình, không hổ là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, ngàn vạn dặm xa xăm, chỉ trong mấy canh giờ đã đến, đã vậy họ còn khoảng không phi hành, tu vi thật cao thâm, tốc độ thật nhanh. Đông Phương Trường Ngạo cũng kinh hãi, thế nào ngay cả vị cung phụng có tư cách lớn nhất phù tiên đảo như Ma Cửu Cô cũng tới, hắn nhanh chân dẫn chín vị trưởng lão đi tới cùng nhau hành lễ nói, gặp qua Cửu Cô, gặp qua các vị cung phụng. Những trưởng lão của các phái cũng theo lệ hành lễ một chút, mặc kệ nói như thế nào, tuổi tác và tu vi của người ta rành rành bày ra trước mặt. Quải trượng trong tay Ma Cửu Cô nhẹ nhàng trông xuống, trầm giọng nói, Trường Ngạo, đem chuyện trải qua nói lại lần nữa. Đông Phương Trường Ngạo gật đầu thưa dạ, lập tức đem chân tướng sự tình đơn giản sáng tỏ nói lại một lần. Sau khi nghe xong, Ma Cửu Cô trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, sáu phái phân tán xuống núi cứu người. Phù Tiên Đảo sẽ đi cùng ta, năm người các ngươi đi cùng một môn phái, có thể cứu được một người tính một người. Năm vị cung phụng phía sau kể cả các trưởng lão đều ứng tiếng, lúc này dù là Cửu Vô Oán tính tình không tốt cũng không dám ở trước mặt làm sang bậy. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 121, Linh Vụ Tam Thánh. Trời đã sáng, việc tìm kiếm đệ tử các phái tiến hành tương đối thuận lợi, có la bàn thần thức làm hướng đạo. trên đường gặp phải tiểu yêu hoặc đơn phương hoặc đi theo đàn căn bản không đỡ được bước chân 10 vị cao thủ độ kiếp kỳ, cả đám đệ tử tìm được, lại được những trưởng lão hộ tống quay trở về trên đỉnh núi. Trên đường có không ít đệ tử đang giằng co với yêu nghiệt được cứu lại, trở lại đỉnh núi đệ tử các phái đều may mắn không ngớt. Bọn họ biết, lần thí luyện hôm nay xem như sẽ sớm kết thúc. Thứ tốt ta. Yêu quỷ vực thật sự là địa phương tốt. Trong tay Dược Thiên Sầu đang cầm một gốc cây cỏ hình dáng quái dị hắn mới vừa đào đi ra hoa hoa kêu to cười lên điên cuồng. Cách đó không xa Khấu Tuyết Hoa cầm thanh kiếm máu chảy đầm địa trong tay, thở hổn hển, vẻ mặt oán giận theo dõi hắn, bên người còn nằm một con cự mãng đã chết cách đó không xa. Dược Sư Huynh, có phải chúng ta đã bỏ chạy trốn quá xa một chút hay không? Cổ Thanh Vân quan sát bốn phía, càng chạy càng kinh hãi, Dược Thiên Sầu chuyên chọn một ít địa phương hiểm ác đáng sợ mà đi. Đã đi rất xa, hắn nhìn thấy một ít hoa hoa thảo thảo liền chạy còn nhanh hơn thỏ, vừa chạy tới lập tức đào điên cuồng. May là trong mấy người còn có một Khấu Tuyết Hoa có nguyên anh kỳ, trên đường vài lần gặp nạn đều do nàng xuất thủ hóa giải, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn chẳng hối cải, nguy hiểm của yêu quỷ vực ở trong mắt hắn hình như chó má cũng không bằng, giống như những hoa hoa thảo thảo kia mới là vận mệnh tử của chính hắn. Là mấy nữ nhân vừa mới ra đời cũng bị tình tự của hắn cảm nhiễm. Hình như yêu quỷ vực sắc thực cũng bất quá là như vậy, thấy một ít hoa hoa thảo thảo kỳ lạ còn tốt bụng kêu lên nhắc nhở hắn. Dược Thiên Sầu cầm vật trong tay ném vào túi chữ vật, cười hì hì vô vô vai Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, từ hôm nay trở đi ngươi phải gọi lão đại, đừng cứ gọi cái gì sư huynh, tuy rằng tu vi của ta cao hơn ngươi một chút, thế nhưng ta không thích. Đừng quên lúc trước ngươi có nói qua, chỉ cần ngươi có thể sống đi ra yêu quỷ vực. Ngươi là người của ta. Ân. Ân. Lúc đó chúng ta đều nghe được chúng ta có thể làm chứng. Tiếu Uyển Thanh bọn họ vui tươi hớn hở ồn ào, ba nữ nhân không biết trời cao đất rộng chạy theo Dược Thiên Sầu chơi đùa không ngừng, lại không biết Khấu Tuyết Hoa một đường khổ sở gặp nạn, chỉ biết ở một bên vừa kêu vừa hét vang. Cổ Thanh Vân cười khổ không ngớt, Dược Thiên Sầu luôn không quên nhắc hắn sự kiện kia, còn giống như xem là thật, điều này bảo hắn phải làm sao. Mà hắn cũng lý trí hơn ba nữ nhân, hiện tại còn chưa đụng phải yêu cái gì lợi hại, Khấu Tuyết Hoa còn có thể tiếp tục ứng phó, nhưng nếu Dược Thiên Sầu cứ tiếp tục làm như thế, sớm muộn sẽ gây ra họa, nhưng uy vọng của người ta hiện tại rất cao, các nữ nhân đối với hắn nói gì nghe nấy, mà hắn lại tu vi thấp, lời nhẹ, thế đơn lực bạc a. Ai nha nha? Dược Thiên Sầu đống nhiên chỉ vào một đỉnh núi vẩn khí lượn lờ cách đó không xa, than thở, linh khí cuốn quýt. Gió thổi không dứt, địa phương linh khí vô cùng dư thừa, nơi đó chắc chắn có thứ không tầm thường, chúng ta đi qua nhìn. Không nên. Phía trước theo ta đoán, sợ có yêu vật gì lợi hại. Khấu Tuyết Hoa bỗng nhiên ngăn cản, nàng vuốt mái tóc rối loạn vì cuộc tranh đấu vừa rồi, hai mắt nhìn chăm chú vào địa phương Dược Thiên Sầu vừa nói, nơi đó so với bốn phía lại có thụ cao rừng rậm hiếm thấy, hơn nữa tĩnh mịch tới mức không có một điểm thanh âm, nàng đã sớm chú ý tới nơi đó. Bằng trực giác mà nói, nhất định rất nguy hiểm. Cổ Thanh Vân cũng phát hiện có chút không thích hợp, một đường đi tới còn nghe được tiếng kêu kỳ quái kinh khủng, thế nào đến gần lại không hề có chút thanh âm nào. Thật quá an tĩnh. Hắn không khỏi gật đầu nói, Khấu Sư Tổ nói có đạo lý, Dược Sư Huynh, chúng ta đi đường vòng thôi. Về phần lão đại, hắn thật sự gọi không ra miệng. Không cần, tất cả có ta bảo đảm các ngươi không có việc gì. Dược Thiên Sầu nói xong dẫn đầu rời đi, Tiếu Uyển Thanh ba nàng nhìn nhau, người nào đó đã có một phiếu quyết định, phản đối vô hiệu, vì vậy vui tươi hớn hở chạy đi theo. Sùng bái mù quáng. Khấu Tuyết Hoa và Cổ Thanh Vân nhìn nhau, hai người cười khổ lắc đầu, không thể tránh được đi theo tới. Trên ngọn núi hiện ra màu xanh biếc, thù cao rừng rậm, thảm thực vật sinh cơ rậm rào, đi qua một mảnh rừng cây rậm rạp, mấy người đứng dưới chân núi không cao lắm. Trên đỉnh núi được linh khí tụ tập như mây mù bao phủ, trong hô hấp, hương khí thơm ngào ngạt phiêu bay lả tả chung quanh, nơi mũi bắt được một tia hương vị như có như không. Địa phương như vậy, không ngờ còn có một con đường nhỏ như ruột dê nối thẳng lên núi, ngay chỗ khởi điểm, một tấm bia đá dựng lên chặn bước chân của mọi người. Người xâm nhập giết. Linh vụ tam thánh. Cổ Thanh Vân niệm xong tấm bia, cùng Khấu Tuyết Hoa nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Nhìn thấy tấm bia không chút thương lượng nhắn nhủ, Tiếu Uyển Thanh ba nàng cũng có chút do dự. Linh vụ tam thánh. Là người, yêu hay quỷ? Rốt cục là ba thứ gì vậy? Dược Thiên sầu xoa cằm nghi hoặc nói. Hắn nhìn chằm chằm văn tự trên bia đá âm thầm nói, là ai ngưu bức như thế a? Linh vụ tam thánh. Xem danh hào hình như địa vị không tầm thường nha. Không biết quỷ vương lệnh của quỷ tướng quân có thể cháo được hay không đây? Ra vẻ ngu cơ nói qua, phương viên mấy ngàn dặm là quỷ hay yêu thấy lệnh bài đều phải nể tình. Nghĩ tới đây, Dược Thiên sầu an lòng không ít, vận chuyển chân nguyên, thu về hai tay làm như miệng loa, hướng trên núi la lớn, linh vụ tam thánh ở trên núi, tại hạ đặc biệt đến bái phỏng. Thanh âm cuồn cuộn truyền lên núi. Mấy người còn lại lấy làm kinh hãi, hắn làm gì vậy? E sợ người ta không biết có người vào núi sao? Là ai ở dưới chân núi la to? Lập tức có thanh âm trên núi truyền xuống. Chỉ thấy ba đạo bóng xám xẹt qua, hai lão giả gương mặt quái dị, còn có một nữ tử xinh đẹp như hoa ăn mặc bại lộ trong nháy mắt đi tới trước mặt bọn họ. Hai bên đều tự quan sát đối phương, Khấu Tuyết Hoa liếc mắt liền nhìn ra tu vi ba người xa xa cao hơn chính mình, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, hoán Dược Thiên sầu không nên chạy loạn. Cổ Thanh Vân thầm than, lần này không biết là phúc hay là họa, người này đang muốn làm gì? Là đầu óc có chuyện hay do bản thân hắn chưa bao giờ gặp qua thế nào là nguy hiểm? Chưa từng thấy hắn sợ qua cái gì? Thấy bầu không khí có chút sai, ba nữ nhân không biết trời cao đất rộng cũng mơ hồ có chút khiếp đảm. Thoáng chốc, Dược Thiên Sầu chắp tay cười nói, tại hạ Dược Thiên Sầu, vốn thấy núi này phong quang tú lệ nên muốn đến du lãm một phen. Đi tới chân núi thấy tấm bia đá mới biết là nơi đã có chủ, bởi vậy mạo muội quấy rối, mong được bao dung. Nói đùa gì vậy? Ở trong yêu quỷ vực du lãm phong cảnh. Xem mình là yêu vương hay quỷ vương. Dù là chúng ta cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. Linh vụ tam thánh đưa mắt nhìn nhau, không ngờ là sáu người, còn là sáu nhân loại tu vi không tốt lắm, nhưng người dẫn đầu lại không nhìn thấu tu vi, xem hình dạng tu vi cũng không cao được đi đâu. Thấy ba người cũng không nói, Dược Thiên sầu lại cười nói, nói vậy ba vị là linh vụ tam thánh đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ nghe danh đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Mấy người phía sau dùng mình, người này không ngờ chuyện gì cũng dám nói đi ra, vừa rồi còn không biết linh vụ tam thánh là vật gì, hiện tại vừa thấy mặt liền nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe vậy, một lão giả tóc vàng bù xù khặc khặc cười nói, ta nói là ai dám xông vào linh vụ sơn. Nguyên lai là mấy người a. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ người, không thể nghi ngờ đã nói cho đối phương ba người bọn hắn không phải nhân loại. Khanh khách. Xác thực là ít khách đến. Nữ tử đẹp đẽ cười đến bộ ngực run rẩy. Một lão giả hình dạng được xem như đoan chính, vươn đầu lưỡi liếm một vòng nhìn thật buồn nôn, cười quái dị nói, nếu ngưỡng mộ đại danh chúng ta đã lâu, đã biết uy danh của ba người chúng ta tại yêu quỷ vực, tu vi nông cạn không ngờ dám xông vào nơi đây. Thực sự là mới mẻ, xem ra ngày hôm nay chúng ta có lộc ăn, ta đã lâu không có hưởng qua tư vị của thịt người. Xoát xoát. Mấy người thấy tình thế sai, liền nhanh rút ra trường kiếm, Khấu Tuyết Hoa cầm kiếm hoành thân chắn trước người Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu hài lòng liếc nhìn nàng, âm thầm gật đầu, nhưng đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bước tới, làm mấy người phía sau kinh hãi không ngớt. Hừ, cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Ba con tiểu yêu cũng dám lập uy danh tại yêu quỷ vực, dù là yêu vương và quỷ vương trưởng quản mấy ngàn dặm nơi này cũng không dám ở trước mặt ta làm càn, các ngươi tính là vật gì vậy? Dược Thiên Sầu chẳng đáng hừ lạnh nói, trong tay cầm một lệnh bài ngăm đen hướng ba yêu quái chậm rãi giơ lên. Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 122, Cáo Mượn Oai Hùm. Các cạn, tiểu bối vô chi, dám khẩu xuất của ngôn, muốn tìm chết nhanh cá. Lão quái tóc vàng đột nhiên ngừng bặt, hai mắt trợn trừng còn lớn hơn cả quả trứng gà. Hai yêu quái khác cũng mở to hai mắt nhìn, ngừng lại hô hấp, cùng xoát xoát nhìn thẳng lệnh bài trong tay Dược Thiên Sầu, vẻ cười cợt cùng bừa bãi trên mặt trong nháy mắt không còn hình bóng. Trên lệnh bài ngăm đen không có vật gì dư thừa, ngược lại chỉ có một chữ lệnh duy nhất, đang nằm trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu, ở phía chính diện điêu khắc một đôi mắt thâm trầm, thoáng dụng tâm nhìn kỹ. Sẽ phát hiện có cảm giác yêu dị khiến người khó có thể thoát khỏi, làm lực chú ý hãm sâu trong đó. Tam quái lắc lắc đầu, thật vất vả đem lực chú ý rời khỏi lệnh bài, không dám nhìn thêm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nữ tử đẹp đẽ run rẩy lắp bắp, quỷ vương lệnh. Dược Thiên Sầu mặt trầm như nước, chậm rãi thu lại lệnh bài, đống nhiên một cỗ khí thế đột nhiên trong cơ thể bắn ra, hướng ba người trùng tới. Loại khí thế này chính là loại khí thế đặc thù của thượng vị giả trường kỳ nắm sinh tử của người khác trong tay, không thể giả vờ, ba người cũng không dám hoài nghi hắn nói chuyện bừa bãi, tùy ý đem yêu vương và quỷ vương ra ngăn tai nạn, không khỏi vô ý thức lui ra sau một bước. Nữ tử đẹp đẽ mấp máy đôi môi, muốn nói gì đó, nhưng vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đôi mắt băng lãnh đang nhìn nàng ta như nhìn một con kiến hôi, phảng phất tùy thời có thể bóp chết nàng, cùng ánh mắt trên quỷ vương lệnh hoàn toàn như nhau, coi thường tất cả. Làm nàng sợ đến túi thấp đầu xuống, thân thể càng run rẩy hơn. Tam quái chỉ hận không thể hung hăng tát mạnh vào một mình, biết rõ mình nhìn không thấu tu vi của đối phương còn không biết cẩn thận một chút, cũng không ngẫm lại nếu đối phương không có chút cân lượng sao dám du đãng trong yêu quỷ vực. Khấu Tuyết Hoa bọn họ nhìn thấy trợn tròn mắt há hốc, ba yêu quái vừa há mồm đã cực kỳ cuồng vọng đòi ăn thịt bọn họ, hiện tại thế nào lại giống như chuột thấy mèo, không ngờ bị Dược Thiên Sầu làm hoảng sợ thành như vậy, dù đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn họ đứng phía sau nên không thấy được Dược Thiên Sầu cầm lệnh bài trong lòng bàn tay, cũng không nghe được trong miệng nữ tử đẹp đẽ phun ra câu gì, chỉ thấy được Dược Thiên Sầu vừa đưa tay ra, tam quái đã biến thành như vậy. Chỉ là phỏng chừng hắn cầm vật gì đó trong tay đã làm tam quái hoảng sợ. Tiếu Uyển Thanh ba nàng không khỏi buông kiếm xuống, các nàng vốn đã sùng bái Dược Thiên Sầu mù quáng, một đường đi tới vẫn không có cơ hội thấy hắn phát huy, nghĩ không ra thực sự là càng nguy hơn, cả yêu quái mà Khấu Tuyết Hoa sợ hãi cũng bị hắn làm hoảng sợ đến như vậy. Lại nhìn bóng lưng Dược Thiên Sầu, nguy nga như tòa núi cao, như vực sâu thâm sâu khó lường, thật có cảm giác an toàn, trong mắt ba nàng lóe tia sáng kỳ dị liên tục. Trong mắt toàn là những ngôi sao nhỏ. Thế nào? Không ăn thịt ta nữa? Thanh âm Dược Thiên Sầu như lãnh khí trong vạn năm hàn băng bay tới, nghe ra không có chút cảm tình bên trong, là mấy người sau lưng hắn đều cảm thấy căng thẳng. Kỳ quái chính là ba yêu quái đầu tiên bị câu nói của hắn làm sợ đến chấn động, sau đó cúi đầu trao đổi ánh mắt ngược lại lãnh tĩnh trở lại, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên từ trong mắt tam quái nhìn ra được một tia tàn khốc. Phảng phất như phải làm một chuyện đại sự bằng bất cứ giá nào. Trong lòng Dược Thiên Sầu dùng mình, thầm nghĩ không tốt, mẹ nó. Chính mình đã giả vờ có chút thái quá, tam quái sợ là cho rằng mình sẽ không bỏ qua bọn hắn, tưởng bí quá hóa liều. Trong đầu nhanh xoay chuyển mấy vòng, há mồm dùng giọng nói hòa hoãn không ít, bỏ đi, người không biết không tội, nhìn hình dạng ba người các ngươi hẳn chưa từng thâm nhập qua giải đất trung tâm của yêu quỷ vực phải không? Nghĩ đến người nào đã gặp qua gia sư và ta, ở yêu quỷ vực cũng không dám đối với ta như vậy, dù là yêu vương và quỷ vương cho bọn hắn một vạn lá gan cũng không dám. Cả người tam quái chấn động, vô cùng khiếp sợ, sư phụ hắn đang ở ngay giải đất trung tâm của yêu quỷ vực. Địa phương trong truyền thuyết đó xác thực có một người tồn tại, là một người dù là lũ yêu quỷ bên trong yêu quỷ vực còn không dám nhắc ra miệng, đại bộ phận yêu quỷ tu vi thấp thậm chí dù biết cũng không biết, hắn thế nào khả năng biết. Điều này chỉ còn một khả năng, sư phụ hắn thực sự là người nọ, bằng không quỷ vương lệnh của quỷ tướng quân thế nào khả năng cấp cho một người bình thường. Chỉ là cho tới bây giờ không có nghe qua người nọ có đệ tử. Đông nhiên nữ tử đẹp đẽ cắn môi, không người thi lễ, cố ý làm ra hình dạng không hiểu hỏi, chẳng hay sư phụ của các hạ là vị cao nhân nào. Có thể nói ra giúp chúng ta được thêm kiến thức. Hai yêu quái khác cũng phụ họa nhìn về phía hắn. Mẹ nó! Loại địa phương này nữ nhân xinh đẹp một người lại một người không có người nào là giản đơn, bất quá dù ngươi có thông minh bao nhiêu cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng ta, thản nhiên than thở, quả nhiên là ba tiểu yêu không có kiến thức, mà thôi, nói tục danh của gia sư cho các ngươi nghe một chút, cho các ngươi cũng học chút kiến thức, nên biết người nào là không thể chơi vào. Giọng nói ba yêu quái ra vẻ cung kính liên tục xưng phải. Gia sư họ tất câm miệng. Dược Thiên Sầu đang nói bỗng nhiên thay đổi khẩu khí quát lên, tựa hồ nhớ tới cái gì, còn không quên quay đầu quét mắt nhìn mấy người phía sau, sau đó quay đầu lại giọng nói băng lãnh, tục danh của gia sư là các ngươi tùy tiện hỏi thăm sao. Ba yêu quái nhìn nhau, quả nhiên là họ Tất, trong yêu quỷ vực cũng chỉ có một người họ Tất có tư cách ở lại giải đất trung tâm của yêu quỷ vực, đó chính là Tất Trường Xuân có tu vi hóa thần kỳ có thể làm kinh sợ toàn bộ yêu quỷ vực. Trùng hợp động tác Dược Thiên Sầu rơi vào trong mắt ba yêu quái hình như không muốn để người phía sau biết sư phụ hắn là ai, cho nên mới quát bọn hắn câm miệng. Nếu không phải sư phụ siêu nhiên thế ngoại, cần gì phải lo lắng tục danh của sư phụ bị người khác biết. Là chúng tôi sai rồi tiên sinh đừng tức giận chúng tôi cũng không dám hỏi thăm tục danh của tôn sư nữa. Ba yêu quái đích thực có chủ ý giết người diệt khẩu, hiện tại phản ứng lại đã sợ đến quỳ xuống dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ chuyện gì quá phận. Hay nói giỡn, ai cũng biết vị Tất Trường Xuân kia, đều biết hắn có tiếng lanh huyết vô tình, thay đổi như trong chóng, lật tay làm mưa, chỉ cần chọc hắn mất hứng, cho tới bây giờ chưa từng nói đạo lý, vậy chỉ có một kết quả, giết không tha. Nếu thật sự đệ tử Tất Trường Xuân ở vùng này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, yêu quỷ vùng này có ai có thể chạy thoát, còn không bị người ta vung tay lập tức tiêu diệt chôn cùng đệ tử hắn. Mấy người Khấu Tuyết Hoa ngạc nhiên, bắt đầu cũng cho rằng Dược Thiên Sầu nói sư phụ mình họ Tất, sau lại hiểu được hắn quát cấm miệng, nghĩ đến do hắn cố lộng huyền hư, hù dọa ba yêu quái, bằng không thì đem tên của quan trưởng lao báo ra, tin tưởng trong yêu quỷ vực cũng không có ai hay biết. Trong lòng Dược Thiên Sầu vui vẻ, danh hào của Tất Trường Xuân phóng tại nơi này quả nhiên dùng được. Đợi khi ba yêu quái dập đầu một lát, hắn đạm nhiên phất tay nói, mà thôi, ta cũng không phải người tính toán chi ly, nếu nói người không biết không tội, ba ngươi cứ yên tâm, đều đứng lên đi. Không nên tiếp tục chọc ta không thoải mái, bằng không hãy coi chừng. Ba yêu quái khúm núm bò lên, khoanh tay đứng một bên chờ hắn phân phó. Cũng không cần khẩn trương. Dược Thiên Sầu vỗ vô vai lão quái tóc vàng, nhìn bốn phía xung quanh cười nói, nhìn hình dạng linh vụ bao phủ. Thật có vị đạo của mây mưa trốn giang nam. Phong cảnh thật ra có một phong cách riêng, đưa chúng ta lên núi đi xem một chút. Ba yêu quái vội vã ở phía trước không người dẫn đường. Lại nghe Dược Thiên Sầu lẩm bẩm nói, nơi này cũng đẹp, có cơ hội phải đưa sư phụ tới nhìn xem. Ba yêu quái đi phía trước vừa nghe rõ, tâm thần hoảng hốt, đều lảo đảo, thiếu chút nữa té nằm út sấp. Ba yêu trao đổi ánh mắt, cười khổ không ngớt, tổ tông của ta a. Ngươi tới đã đủ phiền phức, ngàn vạn lần đừng đưa sư phụ ngươi tới, vạn nhất sư phụ ngươi tới nhìn xem chúng ta không vừa mắt, bàn tay chỉ tùy tiện vẫy vẫy, không biết chúng ta còn có được kiếp sau hay không. Nhưng lời cự tuyệt này còn chưa dám nói ra miệng, không chào đón Tất Trường Xuân. Chuyến gia còn muốn lăn lộn trong yêu quỷ vực hay không đây? Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 123, Người quen gặp mặt. Đã tìm gần xong đệ tử dưới chân núi. Tiếc nuối chính là có không ít đệ tử gặp phải hung hiểm, cũng không còn trở về. Khi Đông Phương Trường Ngạo lại lần nữa đưa một nhóm đệ tử trở lên đỉnh núi, Ma Cửu Cô trầm giọng hỏi, đệ tử các phái quay về hết rồi sao? Mọi người còn sống thể hiện trên la bàn thần thức đều tìm được rồi. Đông Phương Trường Ngạo trả lời, xuất ra la bàn thần thức vừa thu nhỏ lại nói, ngược lại phù tiên đảo chúng ta còn 6 người không tìm được, kỳ quái, sao bọn họ lại chạy đi xa như vậy? Còn có ai? Vùng lông mày Ma Cửu Cô lơ đãng nhíu lại, bà tự mình mang theo mấy trưởng lão phủ tiên đảo đi tìm kiếm, cũng không gặp Dược Thiên Sầu, chỉ sợ đã gặp bất hạnh, nhưng vẫn chờ mong trong 6 người còn lại có hắn. Đông Phương Trường Ngạo nhìn chằm chằm quang điểm trên la bàn thần thức một phen, đắc, tu chân các, luyện đăng các, an nhiên các môi các có một đệ tử, còn có 3 nữ đệ tử của vạn phân viên. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão đứng bên cạnh liếc mắt nhìn thần thức la bàn, đều thở dài trong lòng. Tiểu tử này thật đúng là không an phận, thế nào lại chạy đi xa như vậy? Lúc này vài đạo bóng người bay tới, cùng kêu lên, cửu cô. Chính là 4 vị cung phụng của phù tiên đảo, còn có một vị lưu tại đỉnh núi trông coi. Ma cửu cô liếc mắt nhìn mấy người, nói, phù tiên đảo còn 6 đệ tử vẫn còn sống nhưng chưa về, không thể ném bọn họ. Lẽ ra nên như vậy. Một cung phụng đáp, 3 người khác cùng gật đầu. Ha ha. Một tiếng cười sang sảng từ xa xa truyền đến, nói, đêm qua nghe Phong Phanh Mông lão ca đến đây đón khách, ngày hôm nay lại có khách tới, Ngao Lực ta thật không dám chậm trễ, đặc biệt tới đón tiếp quý khách. Ngao Lực là ai? Mọi người hơi kinh hãi, nghe thanh âm cũng thấy người kia tu vi không kém bọn họ. Đã thấy thần tình Ma Cửu Cô đột nhiên kích động lên, mí mắt mở rộng, tinh quang loẹ loẹ chảnh hướng địa phương thanh âm truyền đến. Không bao lâu, chỉ thấy một nhuyễn kiệu phủ lụa mỏng màu xanh. Do 4 kiệu phu khiêng phiêu phủ giữa không trung đi đến, nhìn như chậm chậm, cũng đã rất nhanh đến trước mặt mọi người hạ xuống. 4 gác kiệu phu tu vi thật cao, không ngờ có thể bước chậm giữa không trung, là người phương nào có thể để người như họ chịu khiêng kiệu. Mọi người của phù tiên đảo đều nhìn chằm chằm bóng người sau màn lụa mỏng, không biết là thần thánh phương nào. 4 gác kiệu phu nhấc chiếc kiệu trên vai nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, một người phía trước xoay lại, vén lên tấm lụa mỏng trước kiệu. Gương mặt của người bên trong liền lộ ra. Một trung niên nam tử, quần áo nho sam màu xanh có vẻ tẩy hơi trắng bệnh, một cây quạt nhẹ nhàng lay động, cả người lười nhác nằm trong nhuyễn tiệu, theo lụa mỏng được vén lên, người nọ dần dần đứng dậy, tóc đen buộc cao, mày kiếm nhẹ cau, đôi mắt đen kỵ sáng rực quét về phía mọi người, hảo cho một nam nhân khí độ nho nhã. Nhưng lúc này xuất hiện tại đây lại có vẻ có điểm quỷ dị. Ánh mắt người nọ rơi trên người ma cửu cô bỗng nhiên sửng sốt, nhẹ phẩy cây quạt trong tay, từ trong tiệu đứng lên cười nói, ta nói là quý khách phương nào, nguyên lai là người quen cũ. Mọi người trên phủ tiên đảo nhìn về hướng ma cửu cô thở phào nhẹ nhõm, là người quen thì tốt rồi, bằng không ở tại yêu quỷ vực cùng một người có tu vi cao thâm như vậy giao chiến cũng không phải chuyện tốt, huống chi bốn gã tiệu phu bên người hắn vừa nhìn cũng biết không dễ trọng. Một cung phụng hỏi, cô, ngài nhận thức hắn. Người hỏi câu này chính là tiền trưởng môn phủ tiên đảo Quan Định Hải, cũng là cháu ruột của ma cửu cô. Ai biết ma cửu cô lại nghiến răng nghiến lợi nói, đâu chỉ nhận thức hắn, khuôn mặt ta chính bị hủy trên tay hắn. A, Quan Định Hải kêu lên một tiếng sợ hãi, những người khác cũng lấy làm kinh sợ, đây chẳng phải là cửu nhân, lúc này mọi người liền cảnh giác lên. Tất cả mọi người đều biết 300 năm trước tu vi ma cửu cô đã đạt được độ kiếp hậu kỳ, ngày trước cũng là một giai nhân mạng Mỹ, sau một lần ra ngoài tu hành quay về, mọi người chợt phát hiện bà đã bị hủy dung. Dùng không ít linh đan rượu dược cũng không thể khôi phục lại, để lại gương mặt dỗ, liền sinh ra biệt hiệu ma cửu cô. Nam tử trung niên phe phẩy cây quạt nói, Quan cửu phượng, chuyện ngày xưa ngươi cũng chẳng thể trách ta. Nhớ năm xưa ngươi không biết trời cao đất rộng, dựa vào tu vi độ kiếp hậu kỳ còn dám sấm vào nơi đây, ở trong yêu quỷ vực còn đại khai sát giới, bổn vương nếu không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là khi dễ yêu quỷ vực không người. Hiểu ra năm xưa bổn vương không lấy mạng của ngươi, đã xem như cho ngươi mặt mũi, đừng tiếp tục không biết nhận thức tốt xấu. Ma cửu cô tuy đã già, nhưng nữ nhân nào không yêu thương dung mạo của mình, huống chi ngày xưa bà là một nữ nhân xinh đẹp, một mỹ nữ bị hủy dung, quả thực còn khó chịu hơn giết nàng ta, nhớ tới chuyện cũ, gặp lại cửu nhân, ma cửu cô lại nhịn không được tức giận, có chút run rẩy. Cô, người này là ai? Quan Định Hải thấy hắn mở miệng ngậm miệng tự xưng bổn vương, không khỏi hỏi tới lai lịch. Nghe được câu hỏi của cháu trai, ma cửu cô ổn định tâm thần, lộ ra thần tình trêu tức cười lạnh. Định Hải, ngươi đừng xem người này bề ngoài là loài người, thực tế là một con hồ ly tinh, rõ ràng là yêu quái, nhưng lại học theo loài người làm vẻ nhã nhặn. Yêu quái này chính là yêu vương bản địa tên Ngao Lực. Yêu vương Ngao Lực. Mọi người lại cả kinh, nghĩ không ra nam nhân dáng dấp văn sĩ nho nhã, lại là một trong thập đại yêu vương đại danh đỉnh đỉnh của yêu quỷ vực, không gặp quỷ vương lại gặp yêu vương, xem ra ngày hôm nay thật rất khó khăn. Một nữ nhân cho dù tính tình tu dưỡng thoạt nhìn có tốt, nhưng nếu thực sự oán hận một người, nói tranh chua một chút đương nhiên là không tránh được. Nguyên Ngao Lực đầy vẻ phong độ, vừa nghe được lời này, trên mặt lúc này biến sắc, lời ma cửu cô xác thực nói trúng chỗ đau của hắn, hắn tuy là yêu quái, nhưng dị thường ước ao phong lưu nhã sĩ của thế gian. Vì thế tập tính sinh hoạt đều luôn mô phỏng theo. 3. Ngao Lực thu hồi cây quạt trong tay, cười lạnh nói, Quan Cửu Phượng, thấy là người quen, vốn định lưu cho các ngươi một con đường sống, thế nhưng ngươi không niệm tình bạn cũ, đã như vậy, các ngươi lưu lại hết cho bổn vương. Trương Ngạo, 10 người các ngươi lui xa. Ma Cửu cô quát. Bằng thực lực 10 người của Đông Phương Trương Ngạo, còn chưa đủ tư cách thêm vào cuộc chiến. Vừa nói xong, ma cửu cô phảng phất như trẻ lại, lục ma trượng trong tay hóa thành một đạo lưu quang thẳng tới khuôn mặt Ngao Lực, người sau hừ lạnh một tiếng, cây quạt trong tay nhẹ nhàng đánh ra, lục ma trượng liền bị đánh bay. Vai chính vừa động thủ, những người của hai bên chợt tản ra khí thế toàn thân, khí thế nhiều người ngưng tụ cùng một chỗ, nhất thời hình thành một đạo cường áp bước ra bốn phía, cây cỏ đá vụn quanh thân nghiền nát vỡ vụn tung bay, những loài chim thú còn chưa kịp bay đi liền hóa thành huyết vụ suy tán. Địa phương gần ngàn thước chung quanh lập tức liền bị thanh lý trống rỗng. Đám người Đông Phương Trường Ngạo đứng thẳng xa xa thấy thế thất kinh, không hổ đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ, còn chưa động thủ, khí thế đã dâng lên kinh người. Đồng nhiên, đám người Phù Tiên Đảo và Ma Cửu Cô cùng đám người Ngao Lực đồng loạt phun ra một búng máu, nhóm người Đông Phương Trường Ngạo vừa phun ra búng máu liền trực tiếp ngã bệnh dưới đất. Một đạo thần thức len ken như kim cương hàng ma đánh vào tâm thần mọi người. Không ai chịu đựng được một kích này, trong nháy mắt tất cả đều bị thương. Ai? Ma cửu cô miệng đầy máu tươi quát lên, cùng đám người Quan Định Hải thất tha thất thểu thối lui, nét mặt kinh nghi bất định, thật sự đáng sợ, bằng tu vi bọn họ không ngờ không đỡ được một kích thần thức kia. Đám người ngao lực cũng bật lui lảo đảo, ngạo khí vừa rồi trong nháy mắt không còn hình bóng, vẻ mặt chỉ còn thấp thỏm lo âu. Tinh thần châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 124, truyền thuyết dược Thiên Sầu. Một đạo thanh âm phong cách cổ xưa tang thương mà bình tĩnh như coi thường tất cả ong long vang lên trong đầu đám người của Phù Tiên Đảo. Yêu quỷ vực không phải địa phương dành cho các ngươi tới, ta không cho phép một đám người có tu vi như các ngươi tới đây phá hư sự cân đối nơi này, hạn cho các ngươi trong nửa canh giờ phải lui về, không được tiếp tục xâm nhập yêu quỷ vực, bằng không giết không tha. Người rốt cục là ai? Vì sao không ra gặp mặt? Ma cửu cô lạnh lùng nói, trên mặt không giấu được tia kinh khủng, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Cường đại đến mức chỉ một ý niệm trong đầu liền có thể làm cho một đám tu sĩ có tu vi độ kiếp hậu kỳ trọng thương, đáng tiếc người nọ không đáp lời bà. Đông thấy ngao lực đang cung kính gật đầu, hiển nhiên vị cường giả kia đang nói chuyện cùng hắn. Chờ một chút, giọng nói ngao lực có điểm hoảng loạn nói với bốn thủ hạ, chúng ta trở lại. Nói xong dẫn đầu bay lên khoảng không, bốn người theo sát phía sau, về phần Nguyễn Kiệu Thành Đằng đã sớm bị luân sóng xung kích làm vỡ nát. Thấy ngao lực vừa rồi còn đầy ngạo khí bây giờ lại chật vật rút đi, mọi người Phù Tiên Đảo lặng lẽ không nói, Quan Định Hải bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng vốn không thể có, kinh hãi, chẳng lẽ là hóa thần kỳ. Nghe vậy thân thể mọi người chấn động, đúng rồi, ngoại trừ hóa thần kỳ trong truyền thuyết, ai còn có được thực lực như vậy. Bất quá thực sự là khó thể tin, nếu không tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng thật sự có tu sĩ hóa thần kỳ tồn tại. Ma cửu cô trầm giọng nói, hắn cho chúng ta nửa canh giờ, trước tiên lui lại đỉnh núi rồi hay nói. Nam Cung Phụng lắc mình đến bên người nhóm người Đông Phương Trường Ngạo, một người nâng hai người, rất nhanh phóng lên đỉnh núi. Những trưởng lão các phái đứng trên đỉnh núi thấy mấy người bay lên lấy làm kinh hãi, mặc kệ là chính hay ma đạo đều tiến tới, thấy rõ đều cả kinh không thể khép miệng. Phù Tiên Đảo Đông Phương Trường Ngạo cùng 9 vị trưởng lão đều ngất đi bất tỉnh, mà 5 vị Cung Phụng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn lộ vết máu. Cung Phụng lưu thủ trên núi tên là Lô Thanh, thấy tình cảnh này kinh hãi thất thanh, cựu cô, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lô Thanh, không cần nhiều lời, trước tiên giúp bọn hắn chữa thương. Ma cựu cô chỉ vào nhóm người Đông Phương Trường Ngạo nằm trên mặt đất nói, cùng 4 Cung Phụng khác khoanh chân ngồi xuống. Trường lão các phái nhìn nhau, trên mặt kinh nghi bất định, bọn họ ở dưới chân núi rốt cuộc gặp cái gì? Dù là 5 Cung Phụng độ kiếp hậu kỳ cũng đều bị thương. Quả thực là khó tin. Bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn xuống chân núi, đáng tiếc không nhìn ra được gì. Một lúc lâu sau, 5 Cung Phụng lục tục đứng lên, chờ một hồi, 10 trưởng lão cũng tỉnh lại, chỉ nghe Đông Phương Trường Ngạo vừa mở mắt liền hô to, lợi hại, thật sự không ngờ trong yêu quỷ vực lại có một nhân vật như vậy. Lúc này Ma Cửu cô liền quát, Trường Ngạo, không nên nói bậy nói bạn. Người trước nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện đã về tới đỉnh núi. Mọi người các đại phái đều ở chỗ này, vội vàng im miệng không dám lên tiếng bỏ dậy, đứng sang một bên. Trường lão các đại phái trao đổi ánh mắt, tâm trạng kinh hãi, tuy rằng Phù Tiên Đảo muốn giấu giếm gì đó, nhưng từ trong câu nói của Đông Phương Trường Ngạo có thể nghe ra, những người của Phù Tiên Đảo ở dưới chân núi đụng phải một người, hơn nữa còn bằng lực lượng một người đánh thương 5 Cung Phụng cùng 10 trưởng lão của Phù Tiên Đảo. Nếu như không phải Đông Phương Trường Ngạo nói bậy bạn, thì người kia không khỏi quá đáng sợ, yêu quỷ vực quả nhiên không phải đất lành. Trương Ngạo, ngươi xem 6 đệ tử kia còn sống hay không? Quan Định Hải dò hỏi. Đông Phương Trường Ngạo lấy ra la bàn đánh pháp quyết đặt ngay trước mặt mọi người, 6 quang điểm trên la bàn thần thức còn sáng rực rỡ, xem cự ly hình như đang ở cùng một chỗ. Quan Định Hải lại hỏi, cũng không biết 6 người này là ai. Vì 6 người này, là một đám lao già bị đánh đầy bụi đất, không hỏi rõ ràng là ai. Thật sự khó thể thuyết phục được chính mình. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, Quan Định Hải vốn là sư phụ của bọn họ. Toàn trưởng lão tiến lên một bước nói, sư tôn, đệ tử biết 6 người này là ai? Đó là Cổ Thanh Vân của Tu Chân Các, Tiếu Huyền Thanh của An Nhân Các, Khấu Tuyết Hoa, Mộ Dung Nhàn, Mai Ấn Hồng của Vạn Phân Viên, còn có một người. Ấp á ấp đúng làm gì? Chỉ mới 5 người, còn một người là ai? Quan Định Hải quay đầu lại trách mắng đệ tử. Trong ngực toàn trưởng lão đang do dự có nên nhắc nhở sư phụ hay không, đó là đệ tử của nhi tử ngươi, thấy sư phụ đã mất hứng, thẳng thắn nói, còn có một là thân truyền đệ tử duy nhất của quan sư huynh thuộc luyện đan các, tên là Dược Thiên Sầu. ách thân truyền đệ tử của Huy Vũ. Hắn thu đồ đệ lúc nào vậy? Quan Định Hải ngạc nhiên nói, hắn đối với con trai mình quá hiểu rõ, không phải nhân tài làm sư phụ, quả thực là lầm nhận đệ tử. Là Dược Thiên Sầu sao? Ma Cửu cô bỗng nhiên cảm thán nói, tên đệ tử này ta có tiếp xúc qua tại Tang Thảo Viên, dù ta cũng không ngờ Huy Vũ lại thu được một đệ tử xuất sắc như vậy, ai? Thật là người ngu khờ cũng có phúc của kẻ ngốc a. Quan Định Hải càng kinh ngạc, nhi tử của mình rốt cục đã thu được đệ tử xuất sắc thế nào. Không ngờ ngay cả cô vốn không thích khen người cũng phải khen không dứt miệng, đây thật sự phải gặp mặt tìm hiểu mới tốt. Lúc này đệ tử các phái trên đỉnh núi còn lại không đủ 800, nghe được tên Dược Thiên Sầu nguyên bản chỉ đang nói nhỏ, cũng không qua bao lâu, toàn bộ đệ tử các phái hầu như đều đang nghị luận, xem như mọi người đều nhận thức hắn. Hơn nữa nói chuyện đều là giọng nói kính phục tán dương. Xem tình cảnh này làm các trưởng lão có điểm khó có thể tin. Cựu vô hoán của Vạn Ma Cung thật ra từng gặp mặt Dược Thiên Sầu một lần, đầu tiên nghe Ma Cửu cô khen ngợi, hiện tại lại nghe các đệ tử cũng khen không dứt miệng, cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống như vậy, lúc nào gặp qua chính ma hai đạo cùng khen một đệ tử không ngừng như thế. Tính tình cựu vô hoán không tốt, nhưng thông thường người có tính tình như thế, đều rất nóng nảy gấp gáp. Trong lúc nhất thời bị mọi người làm ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi la lớn, ai có thể nói cho ta nghe Dược Thiên Sầu đã làm gì không? Hưởng ứng lời hắn nói đầu tiên là đệ tử Vạn Ma Cung, vài tên đệ tử đi tới trước mặt hắn thi lễ, liền bắt đầu ngươi một lời ta một lời kể về cố sự truyền kỳ của Dược Thiên Sầu. Trong bọn họ có người như nói không chuẩn xác, hoặc ngại nói rõ nội dung nên không rõ ràng. Đầu tiên là đệ tử Vạn Ma Cung nói, sau đó lục tục các phái đệ tử cũng chen miệng vào. Mọi người bắt đầu kể từ lúc Dược Thiên Sầu làm sao đối mặt thiên quân vạn mã của quỷ tướng quân, lại làm sao xuất lĩnh mọi người xông vào quân doanh của quỷ tướng quân, đối mặt trách cứ của thủ hạ tướng lĩnh quỷ tướng quân vẫn không sợ hãi, vẫn không quỳ, lại còn cùng quỷ tướng quân chuyện trò vui vẻ trước mặt mọi người. Còn có cố sự quỷ tướng quân làm sao bị một khúc hát của Dược Thiên Sầu thuyết phục. Quân sĩ thủ hạ cùng hô to Dược tiên sinh đại tài. Cùng việc quỷ tướng quân thỉnh Dược Thiên Sầu vào lều lớn chè chén. Cuối cùng mọi người được Dược Thiên Sầu cứu ra ngoài. Đệ tử các phái đem cố sự về Dược Thiên Sầu và quỷ tướng quân nói ra thật kinh thiên động địa, đặc biệt đoạn Dược Thiên Sầu dùng một cầm khúc định càn khôn, nói được đến mức kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nói chung sự tình trải qua được miêu tả phi thường đầy đủ, mọi người phảng phất như bị lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Rất có đệ tử không chen được miệng, lời nói đều bị người khác nói hết. Kết quả chuyện thêm mắm giảm muối, thời gian hung hiểm gì đó càng thêm hung hiểm, càng làm kích động lòng người, bị bọn họ càng khuyết đại hơn không ít. Một ít nữ đệ tử Vọng Nguyệt Tông có tài hoa âm nhạc còn kìm lòng không được hợp sướng bài hát yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân. Nghe được đến mức trưởng lão các phái và 6 vị cung phụng phù tiên đảo đều trợn tròn mắt há hốc, thật hận hiện tại không thể kéo Dược Thiên Sầu đến để xem hắn là nhân vật thế nào. Cựu vô hoán nuốt dâu thở dài nói, thật là anh hùng cái thế. Là Lao Phu trông nhầm rồi. Lao Phu trông nhầm rồi. Toàn trưởng lão và tôn trưởng lão nhìn nhau, chúng ta thấy thế nào cũng không nhìn ra một Dược Thiên Sầu ngủ gật chạy cả nước dãi trên phi hành thuyền lại là một nhân vật như vậy nha. Gương mặt Quan Định Hải co quắp một trận, chất phát nói, đây là đệ tử của Huy Vũ sao. Phù tiên đảo chúng ta không ngờ còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Thật sự là khó tin. Ma Cửu cô nhớ tới lúc đầu tại bờ biển. Chính bởi vì Dược Thiên Sầu dùng một khúc hát đả động Yến Tử Hà, mới động ý niệm hợp tác cho hai người trong đầu, không khỏi thở dài nói, ta tin tưởng lời bọn họ nói, Lao Thân từng chính thai nghe qua được cầm ca song tuyệt của Dược Thiên Sầu, nếu nói thiên hạ đệ nhất cũng không quá đáng, thật sự làm người ta phải khâm phục. Huống chi chính ma hai đạo đệ tử trước đây chưa từng biết hắn, có cần phải thổi phồng hắn hay sao? Tinh Thần Châu. Tác giả, Thiên Sầu. Chương 125. Đào động. Lúc này Dược Thiên Sầu tự nhiên không biết đệ tử 6 đại môn phái đang khen ngợi mình tiên diễm như đóa hoa đỏ thấm, càng không biết 6 đại phái đã sớm kết thúc cuộc thí luyện, hắn vẫn còn muốn kiếm thêm chút ít đồ tốt trong yêu quỷ vực, chậm rãi hôn thêm thời gian 1 tháng mới trở lại. Linh Vụ Tam Thánh cung kính dẫn 6 người đi lên đỉnh núi, đối với câu hỏi của Dược Thiên Sầu có hỏi liền đáp, người sau cuối cùng cũng dò hết gốc gác của 3 yêu quái. 3 yêu quái đều là yêu tinh tu luyện hơn 2.000 năm, tu vi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ. Nữ tử đẹp đẽ ăn mặc hở hang chính là một con rắn tinh ngũ thải ban lan, 5 màu rực rỡ, tên là Hồng Tam Nương. Lão quái tóc vàng xem tiểu tóc đã biết là một con sư tử tinh, tên là Hoàng Nhị Uy. Còn lão quái tướng mạo có vẻ đoan trang một chút chân thân vốn là một con khỉ mặt xanh, tên là Hầu Đại Toàn. Đi tới đỉnh núi, mấy người lấy làm kinh hãi, linh khí thật nồng hậu. Linh khí ngọn núi này không ngờ đã đạt thành nông nỗi như tụ sương thành mưa. Dược Thiên Sầu cảm thụ được hương vị đặc biệt trong không khí đang bay tới lan tỏa trên da thịt, cả người giống như đang đứng trong mưa nước hoa. Ba người các ngươi thật biết hưởng thụ, không ngờ chiếm được một địa phương tốt như vậy, nói vậy đối với tu luyện có bang trợ rất lớn phải không? Dược Thiên Sầu nhìn ba yêu quái âm dương quái khí cười nói. Hắn khiến trong lòng ba yêu quái nhảy thình thịch, có phải ngươi nghĩ ba chúng ta thiếu tư cách hưởng thụ nơi này? Xem ra nơi phong thủy bảo địa này phải kính dâng đi ra. Hồng Tam Nương rời bước nói, tiên sinh nếu thích nơi này, ba người chúng ta nguyện đem nơi này tặng cho tiên sinh. Nga. Ánh mắt Dược Thiên Sầu xẹt qua hai gò núi vun cao hở hang, đạm nhiên nói, ta là người thích đoạt vật người yêu thích sao? Hồng Tam Nương ôn éo vòng eo, liên tục xua tay nói, ta không phải ý tứ đó, chúng ta cam tâm tình nguyện đem nơi này tặng cho tiên sinh. Phải. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi lên người Hầu Đại Toàn và Hoàng Nhị Uy hỏi, hai ngươi cũng có ý tứ này sao? Hai yêu quái liếc mắt, Hầu Đại Toàn cung kính nói, hai chúng ta ăn nói vụ về, sẽ không nói, ý tứ của Tam Nương là ý tứ của chúng tôi. Dược Thiên Sầu thầm nghĩ đáng tiếc nơi này không rời đi được, chính mình lại không thể ở lại đây lâu dài, bằng không mỗi ngày ở chỗ này tu luyện, tin tưởng rất nhanh đột phá trúc cơ hậu kỳ. Ngẫm lại xót ruột khoát khoát tay nói, ý tốt của các ngươi ta tâm lĩnh, không cần đâu. Ba yêu quái trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ, đệ tử Tất Trường Xuân quả nhiên là người nhìn quen thứ tốt, dù là địa phương tốt như vậy cũng chướng mắt. Gì? Được rồi. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, ở đây vì sao lại có linh khí nồng hậu như vậy, các ngươi biết là vì sao không? Hồng Tam Nương có chút rụt rè cười nói, ngày trước ba người chúng ta tuyển nơi này đặt chân, cũng vì thấy chúng quanh thụ cao rừng rậm, vẫn ở lại suốt 1000 năm cũng không thấy có gì dị thường. Nói đến cũng lạ. Nửa năm trước đột nhiên có hương vị không biết từ đâu bay tới, sau đó linh khí cũng càng ngày càng thịnh, kết quả thành hình dạng hôm nay. Bằng không với tu vi ngày xưa của ba người chúng ta còn chưa khả năng chiếm được địa phương tốt như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu, ngẫm lại cũng phải, địa phương linh khí dư thừa như vậy yêu quái nào nhìn không thích, bằng tu vi 1000 năm trước của ba người khẳng định không lấy được, dù là hôm nay, chỉ sợ cũng vì dị tượng xuất hiện trong thời gian quá ngắn. Bằng không nhờ vào tu vi độ kiếp sơ kỳ chưa chắc còn giữ được. Ánh mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía, núi này thật ra quá kỳ quái, dưới chân núi sườn núi đều xanh um tươi tốt, trên đỉnh núi lại không nhìn thấy một thân cây, tất cả đều là rừng đá quái thạch lởm chởm, hương vị thơm đến dị thường kia hình như từ trong rừng đá truyền tới. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóng lánh nhìn chằm chằm rừng đá hỏi, chẳng lẽ bên trong rừng đá có bảo bối gì phải không? Mời tiên sinh đi theo ta. Hồng Tam Nương đi phía trước dẫn đường, mọi người theo nàng đi vào trong rừng đá, đi tới trước một thạch động, cảm thấy hương khí càng thêm nồng nặc, phảng phất hương vị kia từ trong thạch động truyền ra. Hồng Tam Nương chỉ vào thạch động nói, ý nghĩ của tiên sinh cũng giống như ba người chúng ta cũng hoài nghi dưới núi này có bảo bối gì đó, vì vậy muốn đào một cái động nhìn xem bên dưới rốt cục là thứ gì. Thế nhưng những tảng đá ở đây cứng rắn thật sự ngoài dự liệu, tầng ngoài còn hoàn hảo một chút. Nhưng đến bên trong càng khó đào móc, ba người chúng ta tìm gần nửa năm thời gian mới đào được gần 100 thước, đến bây giờ nửa bước khó tiến, chỉ sợ không có pháp bảo phá núi thì không cách nào đào thêm được nữa. Nga, còn có chuyện như vậy. Dược Thiên Sầu kỳ quái nói, đi, chúng ta vào xem. Hắn nói xong dẫn đầu đi vào. Động không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp hai người đi song song, phỏng chừng vì nguyên nhân quá khó đào móc. Đi sâu hơn 10 thước. Vừa thấy trước mắt tối sầm xuống, đồng nhiên lại nhìn thấy chút ánh huỳnh quang, Dược Thiên Sầu sửng sốt, là huỳnh thạch. Lẽ nào bên dưới là linh thạch quáng? Ngày trước hắn ở tại Thanh Quang Tông làm thợ mỏ một thời gian mới biết được, huỳnh thạch chính là sinh quáng của linh thạch. Lúc này hắn bước nhanh về phía trước, bởi vì sơn động đào dốc xuống dưới, vì vậy độ dốc khá cao, mỗi khi đi hơn 10 thước, thì động lại rẽ ngang một lần. Đi gần 100 thước, phát hiện không còn đường đi. Đã đến đầu cùng của thạch động. Hồng Nương Tử giải thích, ba người chúng ta hiện nay chỉ mới đào tới đây. Dược Thiên Sầu gật đầu, chỉ bí quyết trong tay khắc ấn, ba đạo tinh mang trên người rất nhanh bắn về phía tường động, tiếng đinh, đinh, đang, đang vang lên liên tiếp, đợi khi thu hồi lại phi kiếm, mới phát hiện công kích chỉ để lại một đống điểm trắng trên vách động mà thôi, dù đào ra mấy hố nhỏ cũng làm không được. T. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, đưa tay chạm đến vách động nói, vách đá cứng quá. Trong mắt Hồng Tam Nương hiện lên tia mỉm cười, chỉ thoáng rồi mất, thầm nghĩ bên dưới núi này khẳng định là có bảo bối, bằng không cũng không có dị tượng như vậy, chính vì biết ngươi có thấy cũng đào không được mới yên tâm mang ngươi tới, ngày sau để ba người chúng ta đào tiếp, phía dưới có vật gì cũng sẽ thuộc về chúng ta. Dược Thiên Sầu xoa cằm nhìn vách động trầm tư một thoáng, đồng nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước, không có sự phân phó của ta không ai được đi vào. Hồng Tam Nương, ngươi chiếu cố tốt bằng hữu của ta, nếu bọn họ thiếu một sợi lông, hậu quả các ngươi tự mình nghĩ. Câu nói sau cùng hòa lẫn ánh huỳnh quang u lam trong động, có vẻ dị thường âm sâm, linh vụ tam thánh giật mình, không người lĩnh mệnh. Nhưng nhóm người Khấu Tuyết Hoa lại âm thầm nói, chúng ta là đồng môn đệ tử, lúc nào thành bằng hữu của ngươi vậy? Nhưng bản thân đang ở hiểm cảnh, mấy người cũng không phải ngu ngốc, Dược Thiên Sầu nói như vậy khẳng định có thâm ý, cũng chỉ đành hạ quyết tâm phối hợp cho tốt. Đợi phía sau không còn động tĩnh, xác nhận mọi người đã rời khỏi đây, trong tay Dược Thiên Sầu xuất hiện đôi bao tay, chính là Mạc Sơn Trảo từng lập công lao hãn mã cho hắn trộm linh thạch, sau khi đeo vào, lay động 10 ngón tay ngăm đen lấp lánh, thì thào cười nói, pháp bảo phá núi phá đá sao. Ta ở đây vừa có một bộ, lao tử thật muốn nhìn xem bên dưới vách đá này rốt cục là thứ gì, không ngờ có vách đá cứng như vậy che chở, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Xoát xoát. Chào ảnh bay lượn, vách đá cứng rắn như sắt bắt đầu bay tán loạn đá vụn, trên mặt Dược Thiên Sầu không nén được vẻ tươi cười không ngừng thâm nhập sâu phía dưới. Khoảng nửa ngày sau, Dược Thiên Sầu cũng không biết mình đã đào bao sâu, nhưng cũng đủ thâm nhập xuống tận lòng núi, bởi vì tòa núi này cũng không cao, phỏng chừng chỉ khoảng 300 thước, ngoại trừ ba yêu quái đã đào được gần 100 thước, phỏng chừng bản thân hắn cũng đã đào được 200-300 thước, nghĩ tới đây Dược Thiên Sầu không khỏi mắng chửi ra tiếng, ta kháo. Ba con yêu ngu ngốc, không biết đào từ dưới chân núi sao, tự nhiên đào từ trên đỉnh núi, hại lao tử bận rộn thời gian dài như vậy. Mắng xong, lại tung chảo liên tiếp. Đông nhiên một chảo chụp xuống chợt thấy dễ dàng, một đạo u quang màu tím ở chỗ vách động bị vỡ chợt lóe lên, Dược Thiên Sầu vui mừng, vài chảo chụp xuống mở ra một lỗ hổng có thể chui vào, trước tiên dò xét một vòng, vừa nhìn, Dược Thiên Sầu nhất thời trợn tròn mắt há hốc, còn suýt chút đã chảy luôn nước dãi. Tinh thần châu. Tác giả, Thiên Sầu.